Chương 361, Hứa Vương Thế Tử cùng quận chúa. Chương 361, Hứa Vương Thế Tử cùng quận chúa. Phản ứng lại, Lý Tử Ninh lúc này cười khổ một tiếng, Phiếu Miểu, chuyện cười này cũng không tốt cười. Lý Phiếu Miểu liếc mắt nhìn hắn, cất bước đi vào lầu cát, ngẩng đầu nhìn ra xa phía trước. Trên khuôn mặt lạnh lẽo không có nổi lên bất kỳ tâm tình gì, nhìn không ra là đang mở trò đùa hay là nghiêm túc. Giang Nghiên nghĩ mưu phản, lại vì sao muốn đi giết một cái nho nhỏ mật thiên ti hộ pháp? Lý Tử Ninh giống như nghĩ đến cái gì, khẽ cười một tiếng, có lẽ hắn càng hẳn là tới giết cô mới đúng. Nghe nói như thế, Lý Phiếu Miểu quay đầu nhìn về phía hắn, trầm mặc phút chốc. Làm sao ngươi biết hắn không có ý nghĩ này? Đích xác không biết. Lý Tử Ninh cười khẽ, bất quá ít nhất trước mắt mà nói, cô vị này tương lai muội phu cần phải còn không biết suy nghĩ giết cô. Nghe được muội phu hai chữ này, Lý Phiếu Miểu mặt không biểu tình, nàng âm thanh lạnh lùng nói, làm sao mà biết? Lý Tử Ninh trên mặt hiện lên vẻ khác thường nụ cười, cô nếu là chết, với hắn mà nói cần phải không tính là một chuyện tốt. Tương phản, hắn thậm chí sẽ càng hy vọng cô có thể tiếp tục sống thật tốt. Lý Phiếu Miểu trầm mặc không nói chuyện. Nàng nghe ra thái tử lời nói bên trong ý tứ, một lúc sau lại hỏi, thân thể của ngươi như thế nào? Như cũ. Lý Tử Ninh khẽ thở dài, sắc mặt tái nhợt hơi có chút suy yếu, từ lần trước chuyển tốt chút sau, ngược lại là không tiếp tục liên hồi, bất quá cũng không quá chuyển biến tốt. Phiếu Miểu, ngươi tìm đến những cái kia giang hồ đại phu y thuật cũng liền như vậy, chưa chắc so trong cung ngự y tốt hơn bao nhiêu. Nói xong, hắn không biết là đang cảm khái cái gì, trên mặt hiện lên vẻ cảm khái, tam đệ, hắn quả thật so cô hạ thủ phải độc cay nhiều. Nói, Lý Phiếu Miểu trong trẻo lạnh lùng trong mắt thoáng qua một tia lạnh nhạt. Mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì, nhưng thái tử điện hạ đột nhiên ly kỳ bị bệnh, kém chút mất mạng. Như thế không thể tưởng tượng nổi quái bệnh, tuyệt không phải bình thường. Rất rõ ràng, hơn phân nửa là có người cố ý hành động. Đến tột cùng là người nào, dám đối với thái tử phía dưới độc thủ như thế, lại có ai có thể có các loại năng lực này, không cần nói cũng biết. Người đối với hắn, vẫn là quá nhân từ nương tay. Lý Phiếu Miểu âm thanh lạnh lùng nói. Lý Tử Ninh ho nhẹ thấu một tiếng, trên mặt hiện lên một vòng bệnh trạng đỏ mặt, vô luận như thế nào, hắn đều là cô thân đệ đệ. Lý Phiếu Miểu lạnh lùng đánh gậy hắn, hắn nhưng cho tới bây giờ không có đem ngươi làm huynh trưởng đối đãi, trăm phương ngàn kế muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Lý Tử Ninh trầm mặc phút chốc, cười khổ một tiếng, cô làm sao không biết? Nhưng hắn cuối cùng cùng ngươi ta trên thân chạy vết mạch, cô từ thân thể nhỏ cốt yếu, phụ hoàng mẫu hậu đối với cô chiếu cố có thừa, không để ý đến tam đệ. Phụ hoàng cùng mẫu hậu cảm thấy bạc đãi hắn, về sau liền muốn nhiều đền bù hắn chút. Nói đến đây, Lý Tử Ninh giống như nhớ tới cái gì, trên mặt hiện lên mấy phần cảm khái thân xác. Ta còn nhớ rõ hồi nhỏ, tam đệ thích nhất theo sau lưng ta, khi đó người ta huynh đệ tỷ muội ba người quan hệ rất là thân mật. Lý Tử Ninh hồi tưởng lại một chút lúc trước ký ức, trên mặt nhiều hơn mấy phần cảm khái, mấy phần hồi ức. Lý Phiếu Miểu mặt không biểu tình, đối với trước mắt thái tử hồi ức cảm khái không có chút nào nửa điểm cảm động lây. Nàng từ nhỏ mọn cách thanh lãnh, không tiếp cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Lý Tử Ninh nhắc đến quan hệ thân mật, nàng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Mấy tuổi nàng liền bị đưa vào kiếm đạo, trở lại hồi cung lúc đã là 10 năm sau. Đối với cái gọi là thân tình huyết mạch càng không có bất kỳ ràng buộc. Hắn bây giờ muốn mệnh của ngươi. Lý Phiếu Miểu lạnh giọng cắt đứt hắn hồi ức, hắn muốn ngươi thái tử chi vị, muốn ngươi chết. Lý Tử Ninh trầm mặt lại, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Một lúc sau, hắn mới mở miệng, kỳ thực cô cũng không rõ ràng mình còn có thể sống bao lâu. Nghe nói như thế, Lý Phiếu Miểu đột nhiên ngẩng đầu theo dõi hắn, trong đôi mắt mang theo vài phần nghi hoặc cùng chất vấn. Lần này mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng cô bây giờ tình huống thân thể cũng không lạc quan. Lý Tử Ninh nhẹ giọng giải thích, hắn đối với mình tình huống thân thể bây giờ hiểu rất rõ, rất nghiêm trọng. Trận này bệnh nặng đánh sụp thân thể của hắn, bệnh căn không dứt, liền chính hắn cũng không rõ ràng bây giờ còn có thể chống đỡ bao lâu. Có lẽ mấy tháng, có lẽ một năm, cũng có lẽ mấy năm, liền hắn cũng không rõ ràng. Nghe được cái này, Lý Phiếu Miểu ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh, sát khí chợt tràn ngập tại lầu các ở giữa. Trong chốc lát, Lý Tử Ninh chỉ cảm thấy chung quanh khí tức, huyết dịch khắp người cơ hồ ngưng kết giống như, nhưng ở một sát na sau, lại chợt khôi phục bình thường. Lý Tử Ninh nhịn không được cảm khái, Phiếu Miểu, võ công của ngươi lợi hại hơn. Ngươi bây giờ đã bước qua nhất phẩm tông sư chi cảnh đi. Lý Phiếu Miểu không có trả lời hắn vấn đề này, chỉ là lạnh lùng nói, hắn đang chết. Lý Tử Ninh khẽ gật đầu một cái, thở dài, kỳ thực cũng không thể chỉ trách hắn. Dù là không có hắn, cô cũng không chắc chắn có thể sống bao lâu. Lý Tử Ninh thở dài, Phiếu Miểu ngươi cũng biết, cô từ thân thể nhỏ cốt yếu, không chắc ngày nào liền. Có lẽ phu hoàng cũng chính là cân nhắc đến nơi này điểm, mới để cho tam đệ lưu tại trong kinh. Hắn thể cốt vốn là yếu, tăng thêm trận này bệnh nặng thương tổn tới căn cơ, bây giờ thân thể của hắn tình huống đích xác không thể lạc quan. Lý Phiếu Miểu trầm mặc nhìn xem hắn, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lý Tử Ninh khẽ than thở, có thể có biện pháp nào? Trên đời này đứng đầu ngựa ít đều trong cùng, liền bọn hắn cũng không có ý nghĩa. Đủ loại thiên tài địa bảo cũng đều nếm thử qua, không phải là một dạng sao? Thân là đương triều thái tử điện hạ, hắn có được trên đời này đứng đầu tài nguyên. Tình huống như thế phía dưới đều vẫn như cũ thúc thủ vô sách, còn có thể như thế nào? Lý Phiếu Miểu ánh mắt ngưng lại, còn có một cái chỗ, có lẽ có biện pháp. Nơi nào? Như Ý Lâu. Lý Phiếu Miểu lạnh giọng nói ra ba chữ. Nghe được cái tên này, Lý Tử Ninh nao nao. Lúc này mới phản ứng lại. Đúng vậy a, còn có một cái Như Ý Lâu. Cái kia tọa lạc tại Lâm Châu Lâm Vương phủ Như Ý Lâu, thu nạp thu tập trên đời này đứng đầu thiên tài địa bảo, chân quý dược thảo đan dược càng là vô số mà kể. Nghe đồn, Nam Cương chi địa có cái tiểu quốc gia, sở hữu cổ lao thần bí y tịch, có được có thể cải tử hồi sinh tiên thuật. Càng chuyên ngôn, ở đó hung hiểm trải rộng đầm lầy địa khu nhiệt đới, trồng lấy vô số tiên thảo. Mà hết thảy này đều tại trong mười mấy năm trước trận kia diệt quốc chi chiến, bị vị kia Lâm Vương gia tận diệt toàn bộ vơ vét trở về. Muốn nói trên đời này luận bảo bối số lượng cùng chất lượng, nơi nào còn có thể so hoàng cung tàng bảo các, cũng chỉ có Lâm Vương phủ như ý lâu. Mà cái kia Nam Cương chi địa thần bí y thuật, cùng với chân quý dược thảo tồn tại, có lẽ đối với vị này thái tử điện hạ tới nói, còn có một chút hy vọng sống. Phiếu Miểu, ngươi muốn đi như ý lâu? Lý Phiếu Miểu nhìn về phía trước, thản nhiên nói, có thể thử một lần. Chỉ là Lý Tử Ninh tựa hồ ý thức được cái gì, cười khổ một tiếng, cái kia như ý lâu chính là Lâm Vương phủ chí bảo, Lâm Vương sao lại cho phép ngoại nhân tiến vào? Hắn biết rõ như ý lâu địa vị và trình độ trọng yếu, hội tụ như thế nhiều bảo bối chỗ, sao lại để cho ngoại nhân tới gần? Cho dù là Đại Ninh Vương triều trưởng công chúa lại như thế nào? Lý Phiếu Miểu cũng không có giảng giải quá nhiều, chỉ là bình tĩnh nói, ta tự có biện pháp. Lý Tử Ninh nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, Phiếu Miểu, ngươi không phải là dự định tìm muội phu a? Ngoại nhân căn bản không có cơ hội tiến như ý lâu, trên đời này duy nhất có thể quang minh chính đại tùy ý ra vào như ý lâu người, ngoại trừ vị kia Lâm Vương ra, cũng chỉ còn lại có Lâm Thế Tử. Mà Phiếu Miểu muốn tiến như ý lâu, biện pháp duy nhất chính là đi tìm Lâm Giang Nghiên. Có thể, Lâm Giang Nghiên há lại sẽ vô duyên vô cớ đáp ứng? Trừ phi là, Lý Tử Ninh giống như nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhịn không được nói, Phiếu Miểu, ngươi không phải là dự định đi theo muội phu a? Lý Phiếu Miểu quay đầu nhìn hắn một cái. Được chưa? Từ Phiếu Miểu ánh mắt thực chất, Lý Tử Ninh nhìn ra ý nghĩ của nàng. Rất rõ ràng, chính mình vị muội muội này cũng không định vì hắn người ca ca này mà hy sinh chính mình nhan sắc, vì thân vị kia Lâm Vương Thế Tử, để cầu có thể đi vào như ý lâu cơ hội. Tính toán, chuyện này không đề cập tới cũng được. Lý Tử Ninh khoát tay, nhấc lên cái đề tài này, bầu không khí hơi có chút ngưng trọng chút, hắn khẽ cười một tiếng, ta bây giờ cái này còn sống thật tốt, hết thệ cũng khó nói, không chắc cô còn có thể sống cái mười mấy 20 năm đâu. Nói xong, Lý Tử Ninh mặt lộ vẻ mỉm cười, giống như nhớ tới cái gì, đúng, Phiếu Miểu, trước ngươi không phải nói có chuyện tìm cô sao, là chuyện gì? Trong kinh, hoàng thành bên ngoài, cách nhau mấy con phố phồn hoa chỗ. Khoảng cách năm mới đã không có mấy ngày, trong kinh những ngày này càng náo nhiệt lên, đầu đường phía trên, khắp nơi là răng đèn kết hoa, gào to giao hàng, người đến người đi, chen vai thích cánh. Một bộ phồn hoa thịnh vượng cảnh sắc. Xem như Đại Ninh Vương triều phồn hoa nhất đô thành, hội tụ thiên nam địa bắc tam giáo cửu lưu người. Trên đường phố, một chỗ trà lâu ở giữa, gần cửa sổ nhã tọa bên cạnh. Từ nơi này cửa sổ nhìn lại, cơ hồ có thể đem hơn phân nửa đô thành phồn hoa thu vào đáy mắt. Cái này kinh thành, quả thật so chúng ta Hứa Châu phồn hoa nhiều a. Trong gian phòng trang nhã, truyền đến một tiếng giọng nói nhẹ nhàng cảm khái. Ngay tại nhã gian bên trong, đang ngồi hai thân ảnh. Một vị ước chừng 23-24 tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt trắng non tuấn khí, khí vũ bất phàm, một thân màu trắng cẩm y liễu, khí chất không tầm thường, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ tôn quý ung dung khí chất. Người nói chuyện chính là nam tử trẻ tuổi này. Hắn nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng phồn hoa, nhịn không được phát ra cảm khái. Liên tại đây nam tử trẻ tuổi đối diện, đồng dạng ngồi một vị nam tử. Nói là nam tử, là đối phương đồng dạng người mặc hoa lệ cẩm y nam tử trường bào, hình dạng thanh tú, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, hai đầu lông mày cùng nam tử trẻ tuổi giống nhau đến mấy phần, nhưng cùng so sánh, còn tinh xảo hơn tú khí nhiều. Rất rõ ràng, đây là một vị nữ giả nam trang nữ tử. Đồng dạng mặc áo gấm, lại khó nén trên người nàng cái kia cỗ thanh tú khí chất, ngược lại bằng thêm vài phần già dặn, không câu chấp tư thế đi ngang. Thế nhưng da trắng mỹ mạo tư sắc, nhưng lại tỏ rõ, trước mắt vị này nữ giả nam trang cô nương, rõ ràng cũng là một vị tư sắc có phần tuyệt tiểu mỹ nhân. Đã sớm nghĩ đến kinh thành một chuyến lần này cuối cùng hiếm có cơ hội, thật là không uổng công. Nam tử trẻ tuổi khắp khuôn mặt là cảm khái, hắn ngước mắt nhìn về phía trước, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Sớm tại Hứa Châu lúc liền nghe người thường xuyên nói lên, nói giang nam nữ tử dịu dàng thủy linh, trong kinh này địa linh nhân kiệt, so cái kia giang nam nữ tử không kém được, so chúng ta Hứa Châu tốt hơn nhiều, ngược lại không biết cái này kinh thành thanh lâu nơi trốn phong nguyện, so chúng ta Hứa Châu như thế nào. Hứa Hiên ngồi ở nam tử trẻ tuổi đối diện, nữ tử liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, thu vừa thu lại ngươi dở hơi hảo, đây là kinh thành, đừng quên ngươi lần này là tới làm gì. Đương nhiên chưa quên, bất quá đây không phải lần đầu tiên tới kinh thành, hiếu kỳ đi. Hứa Hiên trên mặt hiện lên một vòng danh mãnh, hướng về phía nàng nháy mắt ra hiệu, Triều ca, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ? Nữ tử ánh mắt đạm nhiên, ta tò mò cái gì? Ngươi không phải lúc trước vẫn luôn xem thường vị kia trưởng công chúa sao? Cảm thấy nàng bị quá độ thổi phồng, hữu danh vô thực Hứa Hiên mở miệng, lần này tới kinh thành, ngươi không có ý định đi gặp nàng, hoặc đi khiêu chiến nàng? Không có hứng thú. Nữ tử bĩu môi, nghe nói vị này trưởng công chúa cũng là dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, không biết đến lúc đó có cơ hội gặp hay không gặp một lần. Hứa Hiên cảm thán. Nữ tử liếc mắt nhìn hắn, như thế nào? Ngươi nhìn chúng nàng? Làm sao lại? Hứa Hiên lấy lại tinh thần, lúc này cam đoan, ta là kiên quyết đứng tại mọi người bên này, mọi người không thích nàng, ta đương nhiên cũng tuyệt không có khả năng thích nàng. A. Nữ tử cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, ngươi ưa thích cũng vô dụng, nhân gia vị hôn phu là Lâm Vương Thế Tử, không phải ngươi cái này Hứa Vương Thế Tử. Hứa Hiên, hết chuyện để nói. Cái kia Lâm Vương Thế Tử có thể so sánh được với ta sao? Hứa Hiên không phục, tức giận nói, luận hình dạng, luận tài năng, luận danh tiếng, luận gia thế, bản thế tử loại nào không mạnh bằng hắn? Thì tính sao? Nữ tử mặt không biểu tình, hắn vẫn là Lý Phiếu Miểu vị hôn phu, mà ngươi gì cũng không phải. Hứa Hiên, không phải, ngươi thực sự là em gái ruột ta sao? Hứa Hiên nhịn không được tức giận nói, ngươi đến cùng là đứng tại bên nào? Hứa Chiêu Ca không để ý đến sắc mặt Hứa Hiên, đã nhiều năm như vậy, nàng người huynh trưởng này mãi mãi cũng là bộ này đức hạnh. Ở trước mặt người ngoài biểu hiện nho nhã lễ độ, ôn tồn lễ độ, nhưng bí mật nàng quá là rõ ràng nhất, không phải là một cái vật gì tốt. Hứa Chiêu Ca ánh mắt theo ngoài cửa sổ nhìn về phía nơi xa, đôi mắt đẹp hơi hơi thâm thúy, như có điều suy nghĩ, trong kinh tình huống như thế nào. Tạm thời ngược lại không có gì động tĩnh. Tam hoàng tử đâu? Hứa Chiêu Ca hỏi. Khó mà nói. Nhắc đến chính sự, Hứa Hiên hơi hơi thu hồi trên mặt trêu tức thần sắc, khẽ gật đầu một cái, bất quá, ta đoán chừng, hắn chỉ sợ ngồi không yên quá lâu. Hắn bây giờ ở kinh thành tình cảnh rất đáng lo, đã không sai biệt lắm không có đường lui, chỉ còn lại một con đường có thể đi. Nói đến đây, Hứa Hiên ánh mắt trở nên ý vị thâm trường, nói đến, cũng trách hắn quá ngu xuẩn. Hứa Chiêu Ca nhíu mày, làm sao mà biết? Hắn muốn tranh thái tử, liền không thể nóng nội, càng không thể lỗ mãng. Nhưng hắn đã làm gì? Hứa Hiên lắc đầu thở dài, trước đó không lâu, hắn không ổn định muốn hãm hại trả thù Lâm Vương Thế Tử, lại bị đem một quân, cùng vị kia Lâm Vương Thế Tử không nể mặt mũi, đã như thế, hắn càng không bất kỳ đường lui nào. Nói đến đây, Hứa Hiên trên mặt hiện lên vẻ khinh miệt, cái này Tam hoàng tử, quả nhiên là hư việc nhiều hơn là thành công, dạng này người, nếu có thể làm thiên tử, coi là thật sẽ để cho người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Hứa Chiêu Ca như có điều suy nghĩ, nhớ không lầm, Tam hoàng tử cùng vị kia Lâm Vương Thế Tử có thủ. Đúng vậy a. Hứa Hiên gật đầu, ánh mắt lại càng khinh miệt cười lạnh, hắn nếu là có thể tạm thời ổn nhẫn, chờ mưu cầu đại kế sau lại độc thủ, ta còn có thể đánh giá cao hắn hai mắt. Không nghĩ tới hắn liền điểm ấy ẩn nhẫn tâm cũng không có, như thế một cái phế vật, có thể ép vị kia đương triều thái tử đến nước này xem ra, vị kia thái tử cũng bất quá như thế. Rất rõ ràng, Hứa Hiên cũng không có đem trong kinh trận này tranh vị đoạt đích vợ kịch để vào mắt. Trong mắt hắn, bất quá là một hồi như trò đùa của trẻ con thôi. Hứa Chiêu Ca khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng đừng ngông cuồng tự cao tự đại, sự tình cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Muội muội ngươi yên tâm đi, trong lòng ta đều nắm chắc. Hứa Hiên đã tính trước, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, bất quá, nói lên cái này Tam hoàng tử, còn có một chuyện nghe nói hắn hai ngày trước đi Triệu phủ bái phòng vị kia Triệu Tường, muốn lôi kéo Triệu Tường, bị vị kia Triệu Tường cho huyền cự ta suy nghĩ, hắn xem ra chỉ sợ là thật sự ngồi không yên. Sợ là, phải nghĩ tới thật. Chương 362, Hoang Luân sẽ không làm người ta bị thương. Chương 362, Hoang Luân sẽ không làm người ta bị thương. Hứa Chiêu Ca bưng lên trên bàn chén rượu, khẽ nhấp một miếng, liếc mắt nhìn hắn, ngươi từ đâu lấy được tin tức? Hứa Hiên có chút đắc ý nói, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, trong kinh này có chuyện gì có thể lừa gạt được ta sao? Hứa Chiêu Ca bĩu môi, không nói chuyện. Rất rõ ràng, nhiều năm như vậy, nàng đã thành thói quen Hứa Hiên bộ này đức hạnh. Ngươi nói Lý Nguyên hắn có phải hay không có chút nghĩ quẩn? Hứa Hiên lắc đầu thở dài, hắn muốn lôi kéo ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi lôi kéo vị kia Triệu Tương. Vị kia Triệu Tương há lại là có thể như thế được rồi lũng. Triệu Tương xem như Đại Ninh Vương Triệu Tam Triệu Nguyên lão, quyền uy cực cao, tại trên đời này uy vọng cực sâu. Lớn như thế nhân vật, tất nhiên sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, như thế nào cùng hắn một cái hoàng tử đi quá gần. Huống chi là đứng đội một cái hoàng tử. Hứa Chiêu Ca vuốt vuốt chén rượu trong tay, cặp kia thanh minh đôi mắt đẹp hơi hơi lưu chuyển, giống như lưỡng hở giống như mở miệng, hắn không có lựa chọn khác. Ân. Hứa Hiên không hiểu, có ý tứ gì? Hắn nhất định phải làm như vậy. Hứa Chiêu Ca khép cười một tiếng, thản nhiên nói, hắn cuối cùng chỉ là một cái hoàng tử, luận thân phận, hắn bên trên còn có thái tử, dù sao danh bất chính, luôn bất thuận hắn muốn danh chính ngôn thuận, nhân thể tất yếu nhận được vị kia Triệu Tương ủng hộ. Dù là biết rõ vị kia Triệu Tương sẽ tự tuyệt, hắn cũng nhất định phải làm như vậy chính như ngươi nói tới, thời gian cấp cho hắn, sợ là không nhiều lắm. Nghe nói như thế, Hứa Hiên liền giật mình, sau đó trên mặt dần dần hiện lên một vòng ý vị thâm trường, "Chiêu Ca, vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ ở lúc nào ngồi không yên?" Hứa Chiêu Ca hỏi lại, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Trong vòng 3 tháng, Hứa Hiên đạo lý rõ ràng phân tích, 3 tháng là cực hạn, đây là hắn cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Bỏ lỡ cơ hội này, còn muốn hành động chỉ sợ cũng khó khăn. Không cần dùng lâu như vậy. Hứa Chiêu Ca liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái. "Cái kia Chiêu Ca ngươi cảm thấy, lại là lúc nào?" "Không biết." Hứa Chiêu Ca trả lời rất thẳng thắn lưu loát, sắc mặt đạm nhiên, "Bất quá hẳn là một tháng trong vòng, thậm chí sẽ sớm hơn." Nàng hơi híp mắt lại, tựa hồ nghĩ tới bông dưng một ngày. Lần này có trò hay để nhìn. Hứa Hiên mặt lộ vẻ mấy phần vẻ kích động, chúng ta cũng coi như là không hưởng công, cái này kinh thành liền có thể đụng tới một màn như thế cho hay. Thái tử đoạt đích, cái này nhiều kích động a. Hứa Hiên rất hưng phấn, dường như đang hứa châu chờ quá lâu, có chút bị nhịn gần chết. "Chiêu Ca ngươi nói, bọn hắn ai sẽ thắng? Rất trọng yếu sao?" Hứa Chiêu Ca hỏi lại. "Ân." Hứa Hiên nao nao, "Không, không trọng yếu sao?" Hứa Chiêu Ca khẽ gật đầu một cái, "Vô luận ai thua ai thắng, đối với chúng ta Hứa Vương phủ tới nói, cũng là một chuyện tốt." Nói xong, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía nơi xa. Từ nơi này phương hướng, mơ hồ có thể nhìn thấy cách đó không xa bị mây mù phủ xuống Đại Ninh hoàng cung. Uy đứng thẳng, hùng vĩ, giống như là bao phủ tại chân long khí thế ở dưới hoàng thành xa xa nhìn lại, cho người ta một loại nói không ra cảm giác áp bách. Hứa Hiên theo Hứa Chiêu Ca ánh mắt nhìn sang, trầm mặc phút chốc, gật đầu, "Muội muội ngươi nói có đạo lý, bọn hắn ai thua ai thắng đối với chúng ta tới nói, đích xác cũng là chuyện tốt." Trong triều đình đấu tiêu hao, đối với cha và Hứa Vương phủ tới nói, đều coi là một chuyện tốt. Nói đến đây, Hứa Hiên lại khẽ thở dài, triều đình quả nhiên là sa sút, trong quan viên đấu, kéo bè kết phái. Vị kia thiên tử cũng là đầu góc mê muội, lại để cho một cái hoạn quan độc tài đại quyền, quyền thế ngập trời. Nghe Hứa Hiên cảm thán, Hứa Chiêu Ca không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng, "Đối thủ của chúng ta, cho tới bây giờ cũng không phải là triều đình." Nghe được lời của muội muội, Hứa Hiên nao nao, sau đó đôi mắt hiện lên mấy phần khác thường, Lâm Vương phủ sao? Lập tức, Hứa Hiên lại khẽ gật đầu một cái, Lâm Vương phủ, cũng bất quá như thế. Lâm Hằng trọng sắc thực coi như là một nhân vật, nhưng đến nỗi cái kia Lâm Giang Niên giống như nghĩ đến cái gì, Hứa Hiên trên mặt hiện lên một vòng quái dị thân sắc, nghe nói, là cái giống như ta Hoàn Khố Thế Tử. Hứa Chiêu Ca nhìn hắn một cái, ngươi phải không? Hứa Hiên lúc này lắc đầu phủ nhận, ta tự nhiên không phải. Vậy ngươi cảm thấy, hắn lại là sao? Hứa Hiên như có điều suy nghĩ, hơi hơi nhíu mày, đích sắc không phải là, hắn Lâm Thế Tử Hoàn Khố nổi tiếng bên ngoài, làm đến sôi sùng sục lên, hơi có chút cố ý hành động bụng về ngụy trang nói đến đây, Hứa Hiên lại cười nhạo một tiếng, Lâm Hằng Trọng thật là cái nhân vật, về phần hắn, quên đi đến tương lai Lâm Hằng Trọng chết hắn có thể tiếp nhận Lâm Vương chi vị lại nói. Lâm Hằng Trọng tay dưới đáy cái kia tứ đại cao thủ, cùng với Lâm Vương trong quân rất nhiều thần tín, cũng không nhất định sẽ nhận hắn cái này Lâm Vương Thế Tử. Hứa Hiên chính là cảm thấy cảm khái lấy, Hứa Chiêu Ca mặt không biểu tình nhìn xem hắn, ngươi cảm thấy, Hứa Vương trong quân sẽ có rất nhiều người tán thành ngươi sao? Hứa Hiên nụ cười trên mặt, lúc này cứng ngắc. Ngươi cho rằng, ngươi cùng hắn khác nhau, rất lớn sao? Hứa Hiên trầm mặc, bị triệt để làm trầm mặc. Một lúc sau, hắn mới nhịn không được cười khổ nói, muội muội à, ta mà là ngươi thân ca ca, ngươi không mang theo dạng này đã kích ta. Hứa Chiêu Ca nói, ta chỉ là trần thuật sự thật. Nhưng sự thật này, nhưng không tốt đẹp gì nghe Hứa Hiên thật sâu thở dài. Chiêu Ca nói đích xác không tệ, vị yêu Lâm Vương Thế Tử không bị tán thành, hắn gái này Hứa Vương Thế Tử cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Đương nhiên, hắn tình huống có lẽ so Lâm Giang Niên sẽ tốt hơn một chút. Lâm Hằng Trọng là tay không đặt xuống bây giờ thân phận địa vị, bên cạnh những cao thủ kia thân tín cũng là đi theo ở Lâm Hằng Trọng thân bên cạnh trung thành tuyệt đối thuộc hạ, muốn cho bọn hắn tán thành thần phục Lâm Giang Niên, rất khó. Mà hắn Hứa gia không giống nhau, Hứa gia là Đại Ninh Vương triều khai quốc đúng vậy đại công thần, thừa kế vong thế phiên vương. Chuyển đến thế hệ này lúc, đã sớm xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hứa Hiên cha chính là thừa kế vong thế vương gia, đến tương lai đến Hứa Hiên trên tay cũng giống như thế. Tình cảnh của hắn, đích xác muốn so Lâm Giang Niên tốt hơn một chút, nhưng cũng không chắc chắn có thể tốt hơn quá nhiều. Xem ra, ta cùng hắn coi như được là cá mẹ một lứa. Hứa Hiên nhịn không được cảm khái, trên mặt hiện lên mấy phần ý vị thâm trường chi sắc, nghe nói hắn bây giờ liền ở tại kinh thành Tây Nhai Khương phủ, ngươi nói, chúng ta muốn hay không tới cửa đi bái phòng bái phòng? Ngươi muốn đi? Muốn đi nhìn một chút. Hứa Hiên gật gật đầu, cảm khái, muốn nhìn một chút tên kia đến cùng bộ dáng gì, xem hắn xứng hay không cùng bản thế tử đánh đồng. Hứa Chiêu Ca hít mắt, ngươi xác định? Bằng không thì đâu? Ngươi rõ ràng là ghen ghét hắn là Lý Phiếu Miểu vị hôn phu. Hứa Chiêu Ca trực tiếp đâm thủng hắn. Hứa Hiên lúc này phủ nhận, tuyệt không chuyện này. Bản thế tử cần ghen ghét hắn? Bản thế tử thân phận gì địa vị gì, muốn cái gì nữ nhân không có, cần ghen ghét hắn? Hứa Chiêu Ca liếc mắt nhìn hắn, ta liền nói một chút mà thôi, ngươi đừng nội. Ta không có cấp bách. Hứa Hiên trừng mắt, khi nói, bản thế tử cần cấp bách sao? Hắn điểm nào nhất so ra mà vượt bản thế tử? Thì tính sao? Nhân gia là Lý Phiếu Miểu vị hôn phu. Hứa Chiêu Ca nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói, ngươi không phải. Hứa Hiên, ngươi đến cùng phải hay không muội muội ta? Hứa Hiên khí cấp bại phôi, chất vấn. Hứa Chiêu Ca ánh mắt đạm nhiên, liếc mắt nhìn hắn, ngươi nếu là không nguyện ý, ngươi có thể không nhận. Quay đầu ta đi cùng cha nói, cùng ngươi đoạn tuyệt huynh muội quan hệ. Nghe nói như thế, Hứa Hiên lúc này liền túng. Hắc hắc, muội muội ta nói dở thôi, chúng ta thế nhưng là thân huynh muội, ngươi không nên giúp đỡ ta sao? Ta chỉ nói là chính là lời nói thật. Ngươi có thể đổi loại phương thức quyền chuyển sao? Ngươi có thể không nghe? Hứa Chiêu Ca thu hồi rơi vào ngoài cửa sổ ánh mắt, đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, chậm rãi đứng dậy. Cần phải đi. Hứa Hiên vội vàng đi theo bỏ lên, muội muội, chúng ta đi cái nào? Triệu phủ. Từ phủ công chúa sau khi rời đi, Lâm Giang Niên liền quay trở về Khương phủ. Trong khoảng thời gian này mấy ngày liên tiếp bốn ba, cũng đích xác đem hắn mệnh muốn chết rồi. Đúng lúc gặp cửa ải cuối năm, mấy ngày nữa chính là năm mới. Hắn cũng đúng lúc phải thừa dịp lấy cơ hội này, thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày. Đến nỗi trong kinh những chuyện khác, trước mắt mà nói là đã qua một đoạn thời gian. Thiên tử vẫn như cũ còn đang bế quan, xem ra năm nay là không có triệu kiến Lâm Giang Niên dự định. Mà Tam hoàng tử mưu đồ bí mật mưu phản, tại Lâm Giang Niên xem ra cơ hội đã là dương mưu. Hắn bây giờ có thể làm là đem cái này bí mật nói cho trưởng công chúa, Lý Phiếu Miểu tự nhiên sẽ chuyển cáo cho thái tử. Còn lại liền cùng Lâm Giang Niên không có quan hệ gì. Nếu ở ngoài sáng bài tình huống phía dưới, Tam hoàng tử đến lúc đó vẫn như cũ còn có thể thành sự. Cái kia Lý Tử Ninh cái này thái tử liền thật thua không an. Một bên khác, theo mật thiên ti đại hộ pháp vừa chết, Lâm Giang Niên kế hoạch đã hoàn thành hơn phân nửa. Kế tiếp, chỉ cần để đạn bay một hồi. Hắn có thể làm đã đều làm xong, còn lại thì nhìn Trần Thường Thanh có thể hay không để cho hắn thất vọng. Thành công hay không, liền đều ở trên người hắn. Vừa trở về Khương phủ không lâu, Lâm Giang Niên nhận được phụ thượng hạ nhân truyền tin. Điện hạ, ngoài cửa có người cho điện hạ ngài đưa lễ. Tặng lễ? Lâm Giang Niên hơi nghi hoặc một chút, ai đây không có việc gì cho hắn tặng lễ? Chờ gặp đến đưa tới lễ lúc, Lâm Giang Niên rất nhanh biết được tặng quà người là ai. Cao gia. Lâm Giang Niên nhìn xem trong viện trưng bày từng dương trầm trọng lễ dương, lập tức hiểu được. Cao Bá Ngạn lão hồ ly kia, ta tâm không thay đổi a. Lần trước Cao Bá Ngạn thiết tiến Lâm Giang Niên tới cửa, lại làm định bợ lấy lòng, lại là tiễn đưa nhà, tiễn đưa tài bảo, tiễn đưa sinh đôi tỷ muội hoa. Ngoại trừ đôi kia song bảo thai hoa tỷ muội bị Cao gia cưỡng ép đưa tới lưu lại sau, vật gì khác Lâm Giang Niên một mực không thu. Không nghĩ tới Cao Bá Ngạn chưa từ bỏ ý định, không phải sao, lại đem những cái kia tài bảo trắng trợn đưa tới. Khi thấy trong dương trưng bày từng dương hoàng kim lúc, đi theo Lâm Giang Niên sau lưng Lâm không nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói, điện hạ, cái này, đây là ai đưa tới? Quý giá như vậy lễ. nhìn không ra sao? Lâm Giang Nghiên liếc mắt nhìn hắn, muốn định hót bản thế tử người. Định bợ. Lâm không sững sờ, rất nhanh phản ứng lại. Điện hạ thân ở kinh thành, muốn định bợ điện hạ người không phải số ít, nhưng có thể sử dụng quý giá như thế chi lễ định bợ lấy lòng điện hạ, rõ ràng không phải là tầm thường nhân gia. Lễ này nhìn như quý giá, kỳ thực cũng rất phòng tay. Cái kia điện hạ, lễ này có nên hay không thu? Thu, vì cái gì không thu? Lâm Giang Nghiên liếc mắt nhìn hắn, không giải thích được nói, người khác đưa tới cửa, vì cái gì không cần? Nói đùa, đây chính là tường dương hoàng kim, giá trị không thể đo lường a. Lâm Vương phủ mặc dù giàu, nhưng cũng không người sẽ ghét bỏ tiền tài nhiều. Lần trước cự tuyệt cao gia, Lâm Giang Nghiên lo lắng là có bẫy, đương nhiên sẽ không dễ dàng mắc câu. Nhưng lần này, đối phương là chủ động đưa đến trong nhà tới. Chủ động đưa tới cửa, vì cái gì không cần? Đến nơi đến lúc đó muốn hay không làm việc, có thể hay không phù hộ cao gia, đó chính là một chuyện khác. Để cho Lâm không đem những tiền tài này chỉnh lý tốt, thanh toán được sau, kém đi nữa người hộ tống trở về Lâm Châu đi. Món lời nhỏ này bảo xem như Lâm Giang Niên tài sản riêng, tương lai không chắc có thể phái bên trên tác dụng lớn. Yên tâm thoải mái đem tiền tài sau khi nhận lấy, Lâm Giang Niên vừa lòng thỏa ý về tới nội viện. Nội viện gian phòng trống rỗng lấy, tiểu trúc không thấy bóng dáng, Lâm Giang Niên đi sát vách biệt lạc, cũng không có nhìn thấy chỉ riêng. Hơi suy nghĩ một chút do dự, đi tiểu di bên kia. Quả nhiên, tại tiểu di bên kia trong viện, gặp được tiểu trúc. Tiểu trúc đang ngồi chồm hổm ở dưới mái hiên, nhìn xem viện bên trong. Trong viện, cách đó không xa đang có hai thân ảnh đang tại tập võ. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, vô ý thức quay đầu, con mắt rõ ràng sáng lên, hưng phấn đứng lên, "Điện hạ, ngươi đã về rồi." Lâm Giang Nghiên gật đầu một cái, đến gần tiểu trúc bên cạnh, sờ lên đầu nàng, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Chỉ Diên đâu?" "Chỉ Diên tỷ tỷ vừa mới đi tìm Tương Di còn chưa có trở lại." Tiểu trúc giải thích. Lâm Giang Nghiên trong liếc mắt nhìn viện, liền nhìn thấy lúc trước Cao Bá Ngạn đưa tới đôi kia song bảo thai đang đứng tại trong viện. "Tham kiến điện hạ." Nhìn thấy thế tử điện hạ, Hoa Nhải vội vàng lôi kéo muội muội chung gió đi ra phía trước, cùng kính hành lễ. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, lúc này mới nhìn thấy đôi này song bào thai tỷ muội trên thân chẳng biết lúc nào đổi một thân bó sát người trang phục, hai người cái chán tất cả hiện ra một tầng mồ hôi. Vừa rồi Lâm Giang Niên lúc đến, xa xa nhìn thấy các nàng hai người tựa hồ là đang trong viện luyện võ. "Các ngươi đây là đang làm gì?" Lâm Giang Niên hơi nghi hoặc một chút. Hoa Nhải cúi đầu, liền vội vàng giải thích, "Bẩm điện hạ, nô tỷ cùng muội muội tại luyện công." "Luyện công?" Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Các nàng hai người luyện thế nào thượng vũ công?" Lúc này một bên tiểu trúc giúp đỡ giải thích nói, là chỉ riêng tỷ tỷ để cho. Tiểu trúc mặt lộ vẻ mấy phần vẻ hâm mộ, nói, chỉ riêng tỷ tỷ nói các nàng hai người có võ học căn cốt, thiên phú không tồi, thích hợp tập võ, liền để các nàng theo bên người, chỉ điểm các nàng luyện võ. Có võ học căn cốt. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, nhịn không được nhìn về phía đôi hoa tỷ muội này, lấy chỉ riêng ánh mắt, có thể bị nàng tán thưởng để bụng, tự mình dạy dỗ chỉ điểm, chỉ sợ hai người này thiên phú võ học sẽ không thấp. Nhặt được bảo hay sao? Lúc này, Hoa Nhải lén lút đánh giá trước mắt vị này trẻ tuổi thế tử điện hạ phản ứng. Gặp thế tử điện hạ trên mặt không có toát ra vẻ không vui, trong lòng hơi 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 định. "Được chưa, vậy các ngươi tiếp tục luyện." Lâm Giang Niên khoát khoát tay, ra hiệu các nàng tiếp tục. Hắn đối với vị này hoa tỷ muội cũng không chú ý, thu lưu sau đó vẫn luôn là đi theo chỉ riêng. Nếu là chỉ riêng ý tứ, Lâm Giang Niên đương nhiên sẽ không phản đối. "Đa tạ thế tử điện hạ." Hoa Nhải cùng Phong Linh đều là thật sâu nhẹ nhàng thở ra, vội vàng túi đầu cung kính nói tạ. "Điện hạ." Lúc này, bên cạnh truyền đến tiểu trúc hơi có chút hâm mộ sâu kín ngữ khí, "Nô tỷ cũng nghĩ luyện công phu." Thế nhưng là chỉ riêng tỷ tỷ nói nô tỷ không có căn cốt, không có thiên phú. Điện hạ, tiểu trúc có phải là rất đần hay không? Gặp tiểu trúc cảm xúc rơi xuống, Lâm Giang Niên êm ái sờ lên đầu của nàng, nhẹ giọng an ủi, dĩ nhiên không phải, tiểu trúc thông minh như vậy, làm sao lại đần? Tiểu trúc ngoác miệng ra, điện hạ ngươi lại lừa gạt ta. Nàng vậy mới không tin. Chính mình rõ ràng một mực rất đần, không có chút nào thông minh. Làm sao lại? Lâm Giang Niên lắc đầu, khẽ cười một tiếng, điện hạ nói đều là lời nói thật, kỳ thực, tiểu trúc công phu của ngươi có thể không có chút nào kém. Nào có? Nô tỷ rõ ràng sẽ không một điểm võ công. Tiểu Trúc đang nói, Lâm Giang Niên đột nhiên tiến đến bên hai nàng, thấp giọng nói thứ gì. Một giây sau, Tiểu Trúc cái kia trương bạch tích gương mặt non nớt trong chốc lát một mảnh đỏ bừng, thẹn thùng không thôi. Điện hạ, ngươi, thật là xấu. Tiểu Trúc ngữ khí cả lăm, khuôn mặt nóng bỏng đỏ bừng. Cái gì đó? Giường, trên giường. Cái kia có thể gọi công phu sao? Điện hạ thật là xấu. Chương 363, dụ sát cùng chủ động thừa nhận chương 363, dụ sát cùng chủ động thừa nhận kinh hành, mật thiên ti. Ngày bình thường phồn hoa náo nhiệt mật thiên ti trong khoảng thời gian này đột nhiên trở nên vắng vẻ xuống. Ngày xưa lui tới, ra vào mật thiên ti thân ảnh ít đi rất nhiều. Mật thiên ti đại môn, gió lạnh lăng lệ gào thét, tựa như bị một tầng bóng tối bao phủ, cho người ta một loại nói không ra túc sát chi khí. Mật thiên ti thân là trong kinh tổ chức lớn nhất, địa vị siêu nhiên, chịu thiên tử cai quản, địa vị cực cao. Trong kinh bách tính quan viên đều kiêng kỵ, dị vãng mật thiên ti người làm việc phá án tất cả cao điệu ngạo nghễ. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, mật thiên ti lại thay đổi ngày xưa cao điệu tác phong, đâu trở nên điệu thấp. Nguyên nhân trong đó không cần nói cũng biết. Trong khoảng thời gian này, mật thiên ti liên tiếp xảy ra chuyện. Đầu tiên là ở kinh thành, thân là mật thiên ti hộ pháp Trần Phi Dương đột nhiên bị tập sát bỏ mình. Mật thiên ti dòng chống khua chiêng lùng bắt hung thủ, chẳng những không thể lùng bắt đến hung thủ, ngược lại là Trần Phi Dương thi thể cho người ta quang minh chính đại treo ở mật thiên ti đại môn. Đây là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Cử động lần này không thể nghi ngờ hung hăng trọng thương mật thiên ti hy vọng. lớn lối như thế hành vi, khiến cho ngoại giới vô số người xem náo nhiệt chế cười, cũng làm cho tất cả mật thiên ti trong lòng người vô cùng bị quất. Còn không chờ bọn hắn tới kịp đem hung thủ bắt được, lại xảy ra chuyện lớn. Lần này, chết chính là bọn họ đại hộ pháp. Tin tức này, không thể nghi ngờ là kinh hãi. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, bọn hắn mật thiên ti liên tục chết hai vị hộ pháp. Một vị trong đó, vẫn là thần bí nhất, cũng là mật thiên ti quyền thế lớn nhất đại hộ pháp. Vị kia đại hộ pháp không chỉ có là mật thiên ti quyền thế lớn nhất tồn tại, càng là mật thiên ti võ công người thực lực mạnh nhất. Bây giờ hắn vừa chết, mật thiên ti thực lực sẽ bị suy yếu rất lớn. Tin tức này một khi truyền ra, mật thiên ti cũng nhất định mất hết thể diện. Ngày xưa mật thiên ti ở kinh thành hy vọng sẽ triệt để ngã vào đáy cốc. Bởi vậy, Trần Thường Thanh đã hạ tử mệnh lệnh, kiên quyết không thể để cho tin tức lưu truyền ra đi. Nhưng mà trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Dù là mật thiên ti tại phong tỏa tin tức, nhưng đại hộ pháp thi thể liền bị người để qua bên ngoài kinh thành, cũng cuối cùng không có khả năng hoàn toàn giấu giếm được. Tin tức đã dần dần ở kinh thành lưu truyền, bị một chút người có lòng biết được. Bây giờ mật thiên ti bên trong dị thường vắng vẻ, ngẫu nhiên có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, cũng là đội vàng đi qua, thần sắc trên mặt ngưng trọng lấy, không khí ngột ngạt. Ngay tại tiền tính bên trong, một bộ hắc bào Trần Thường Thanh yên tĩnh đứng tại bên trong đại sảnh. Hung thủ còn không có tìm được. Đã lâu như vậy, ngươi ngay cả một cái hung thủ cái bóng cũng không biết được. Ngươi cái này khôi thủ là thế nào làm? Phế vật. Bây giờ, ngay tại Trần Thường Thanh trước người cách đó không xa, đứng hai thân ảnh. Hai người ước chừng 30 tuổi, hình dạng phổ thông, trên thân tất cả mặc cùng Trần Thường Thanh chênh lệch không bao nhiêu quần áo. Hai người này chính là mật thiên ti tứ đại hộ pháp bên trong, còn lại hai người. Triệu Trường Viễn cùng Trần Phi Dương sau khi chết, hai người này xem như mật thiên ti còn sót lại hộ pháp, cuối cùng không thể không ra mặt. Bây giờ, hai người đang lạnh lùng dạy dỗ Trần Thường Thanh, ngữ khí không kiên nhẫn. Đối mặt hai người này chỉ trích, Trần Thường Thanh cúi đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, ta sẽ cố hết sức, tận lực. Một người trong đó lạnh lùng theo dõi hắn, đã lâu như vậy, ngươi tra được cái gì? Trần Phi Dương chết, Triệu Trường Viễn cũng đã chết, ngươi biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào sao? Trần Công đã biết được chuyện này, trong cung nổi trận lôi đình, lại không đem hung thủ bắt được, cho tất cả mọi người một cái công đạo, ngươi ta liền cũng chờ chết đi. Đối mặt hai người hùng hổ dọa người, uy hiếp ngữ, Trần Thường Thanh trên mặt không buồn không vui, mở miệng nói, Triệu Hộ Pháp cùng Trần Hộ Pháp hai người bị tập kích, đối phương hung thủ không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ta phái người đã tìm khắp trong kinh phụ cận, vẫn không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Nói đến đây, Trần Thường Thanh đột nhiên dừng lại một chút, mở miệng nói, bất quá, ta có hoài nghi người. Ai? Trần Thường Thanh trầm mặc phía dưới, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mắt hai cái vị này hộ pháp, chậm rãi mở miệng, Lâm Thế Tử, Lâm Giang Nhiên. Lời này vừa nói ra, rõ ràng có thể nhìn thấy hai vị hộ pháp sắc mặt chợt biến đổi. Trên mặt của bọn hắn hiện lên mấy phần kinh hoàng và vẻ ngạc nhiên. Hai người liếc nhau, tất cả thấy được đối phương thần sắc trong ánh mắt, một người trong đó nhìn chằm chằm Trần Thường Thanh, ngươi có chứng cứ không? Có. Trần Thường Thanh gật đầu. Ở đâu? Ngay tại thành Tây, Trần Phi Dương hộ pháp bị tập kích bỏ mình chi địa. Trần Thường Thanh bình tĩnh mở miệng, Trần hộ pháp bị tập kích chi địa, chính là cái kia Lâm Vương Thế Tử hiện đang ở chi địa. Hai tên hộ pháp ánh mắt hơi hơi thay đổi. Lâm Vương Thế Tử? Hai người bọn họ tự nhiên tin tưởng Lâm Vương Thế Tử là ai, cũng biết cái danh hiệu này hàm kim lượng. Thậm chí mật thiên ti đích xác hoài nghi tới vị kia Lâm Vương Thế Tử, chỉ là bọn hắn mật thiên ti cùng vị kia Lâm Vương Thế Tử cũng không trực tiếp mâu thuẫn, thậm chí ở kinh thành cơ hồ không có bất luận cái gì gặp nhau. Vị kia Lâm Vương Thế Tử như thế nào vô duyên vô cớ giết bọn hắn hộ pháp, cái này có chút nói không thông. Nhưng dưới mắt nghe được Trần Thường Thanh lời nói, lại để cho hai người hơi hơi sinh nghi. Hán, chẳng lẽ tra được cái gì? Đã ngươi có chứng cứ, vì cái gì không có tìm tới? Trần Thường Thanh bình tĩnh nói, ta cũng chỉ là đại khái ngờ tới, cũng không chứng cứ xác thực. Muốn chứng cứ xác thực, còn cần hai vị hộ pháp xuất thủ tương trợ. Như thế nào giúp ngươi? Trần Thường Thanh chậm rãi mở miệng, cần hai vị hộ pháp theo ta đi một chuyến thành Tây, Trần hộ pháp bị tập kích chi địa. Thử một lần liền biết. Đến lúc đó, hai vị hộ pháp tự nhiên nhận được chứng cứ. Lời này vừa nói ra, hai tên hộ pháp lại đổ mắt đối mắt một mắt, tất cả nhìn thấy trong mắt đối phương do dự. Tham dò. Lâm Vương Thế Tử. Hai người ánh mắt xen lẫn, vẻ mặt nghiêm túc. Cái kia dù sao không phải là những người khác, thế nhưng là Lâm Vương Thế Tử. Nếu không có tình huống đặc biệt, là bọn hắn không dễ dàng nghĩ trêu chọc tồn tại. Nhưng dưới mắt, liên tục chết hai tên hộ pháp, Trần Công đã cực kỳ tức giận, lệnh cưỡng chế bọn hắn cần phải mau chóng phá án, tìm ra hung thủ. Nếu là lại làm không được, Trần Công nổi trận lôi đình, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người đã có đáp án. Thành Tây, Khương phủ, cách nhau hai con đường bên ngoài, một chỗ trong nhà. Nhà đã sớm bị phong tỏa, viện bên trong lưu lại trước đây không lâu đánh nhau vết tích. Từ Trần Phi Dương bị tập kích sau đó, nơi đây liền đã bị mật thiên ti phong bế. Bây giờ, trạch viện bên ngoài, Trần Thường Thanh cùng cái kia hai vị hộ pháp xuất hiện tại cửa ra vào, trừ cái đó ra, còn có mấy tên mật thiên ti cao thủ đi theo. Trần Thường Thanh mặt không biểu tình, đi lên trước mở cửa lớn ra, bước vào trạch viện ở trong. Người đi nhìn một chút. Một cái hộ pháp lườm đồng bạn bên cạnh một mắt, đối phương ngầm hiểu, đi theo Trần Thường Thanh bước vào trong trạch viện. Trong trạch viện, một mảnh lũ lánh. Tên này hộ pháp đi theo sau lưng Trần Thường Thanh, lạnh giọng hỏi, chứng cứ ở đâu? Ngay tại hậu viện. Trần Thường Thanh cất bước đi tới trong hậu viện, dừng bước lại, quay đầu. Tên này hộ pháp cũng cùng đi theo tiến, ngắm nhìn một phía, nhíu mày, chứng cứ đâu? Ở đâu? Trần Thường Thanh không nói chuyện, yên tĩnh nhìn xem trước mắt tên này hộ pháp, cùng với đi theo phía sau hai tên cao thủ. Ngươi tại sao không nói gặp Trần Thường Thanh không nói lời nào? Tên này hộ pháp ngữ khí lúc này trở nên không kiên nhẫn, đang muốn giận dữ mắng mỏ mở miệng. Nhưng một giây sau, hắn mà nói, liền cứng rắn kẹp lại. Biểu tình trên mặt cũng tại trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. "Phanh! Cứu mạng!" Một tiếng lăng lệ kêu thảm từ trong trạch viện truyền ra. Tiếng này âm vừa ra, trạch viện bên ngoài, một tên khác hộ pháp sắc mặt lúc này biến đổi, ánh mắt chợt ngưng lại. "Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đi xem một chút." Tên này hộ pháp âm thanh trầm thấp, quát lạnh một tiếng. Liền có mấy đạo thân ảnh tràn vào trạch viện, hướng về hậu viện mà đi. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ hậu viện bên trong hoảng hốt chạy bừa chạy ra. "Không tốt, chúng ta gặp gỡ Lâm Vương Thế Tử mai phục tập sát từ hậu viện người chạy ra, chính là toàn thân chật vật, trên thân dính đầy vết máu Trần Thường Thanh." Lúc này, hắn đang mặt đầy vẻ hoảng sợ, chạy trối chết giống như tư thái, chạy ra trạch viện, kinh hoàng nói: "Hộ pháp, Lâm Vương Thế Tử bố trí mai phục, chúng ta chúng kế nhanh, chạy mau." Nghe nói như thế, ngoài cửa hộ pháp sắc mặt chợt biến đổi. Hắn không cùng lấy đi vào, vốn là giữ lại cái tâm nhãn. Dưới mắt nghe được Trần Thường Thanh nói Lâm Vương Thế Tử bố trí mai phục, lúc này đổi sắc mặt. Cái này Lâm Vương Thế Tử đơn giản khinh người quá đáng. Hắn vừa sợ vừa giận, đồng thời một cỗ sâu đậm sợ hãi xông lên đầu. Trần Phi Dương cùng Triệu Trường biết chết, vốn là để cho vị này hộ pháp lòng sinh cảnh giác. Dưới mắt nghe xong gặp gỡ mai phục, vô ý thức liền nghĩ rút lui chạy trốn, không còn nửa phần dừng lại tâm tư. Hoảng sợ lúc, vị này hộ pháp căn bản không kịp đi nghĩ lại, Lâm Vương Thế Tử tại sao lại ở đây thiết hạ mai phục? Cũng hoàn toàn không lo được hoài nghi Trần Thường Thanh lời nói bên trong thật giả, hắn lúc này kinh sợ quay người. "Chúng mai phục, rút lui, mau rút lui." Một bên ra lệnh, vị này hộ pháp một bên quay người, liền muốn thoát đi nơi đây. Ngay tại hắn quay người lúc, nguyên bản đứng tại bên cạnh hắn, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chật vật thần sắc Trần Thường Thanh, ánh mắt chợt băng lãnh. Một thanh tản ra hàn quang truy thủ, từ ống tay áo của hắn phía dưới tránh ra. Giờ khắc này, mới vừa xoay người hộ pháp chợt dự cảm được nguy hiểm, sau lưng băng lãnh run lên, toàn thân cứng ngắc. "Không tốt." Trong lòng hắn kinh sợ, dự cảm được không đúng, nhưng vẫn là đã không kịp. Khoảng cách gần như vậy, không có chút nào bất kỳ phòng bị nào dưới tình huống. Tản ra hàn quang truy thủ, chính xác không có lầm từ phía sau hắn, đâm xuyên qua thân thể của hắn. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt đánh tới. Phốc, một ngụm máu tươi chợt phun ra. Tên này hộ pháp xoay người, ánh mắt hung ác kinh sợ, mang theo thật sâu không thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Thường Thanh, "Ngươi dám?" Nhưng mà, hắn đối mặt bên trên lại là Trần Thường Thanh băng lãnh không mang theo một tia tình cảm ánh mắt. Giờ khắc này Trần Thường Thanh không còn dĩ vãng đối mặt hắn lúc không đúng, có chỉ là lạnh nhạt tới cực điểm sát ý, lạnh để cho vị này hộ pháp toàn thân phát run. Tên này hộ pháp ánh mắt hoảng sợ, giờ khắc này, hắn cuối cùng phản ứng lại cái gì, là ngươi. Ý hắn nhận ra một cái hoảng sợ khả năng, một cái đáng sợ khả năng. Ngươi tên phản đồ, ngươi dám! Tên này hộ pháp giận không thể tha thứ, ánh mắt hắn hoảng sợ. Ngươi biết đã quá muộn. Trần Thường Thanh mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn xem hắn chợt ra tay, toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào, giống như một đoàn như đạn pháo xuất hiện ở tên này hộ pháp trước người, bóp lấy cổ của hắn. Ngươi hộ pháp ánh mắt hoảng sợ, muốn dãy rủa né tránh, nhưng bị đánh lén, sớm đã không còn phản kháng. Bị Trần Thường Thanh dễ như trở bàn tay bóp lấy cổ, mà không thay đổi dùng sức xoay phía dưới. Giang giác, kèm theo một tiếng thanh thúy vang lên, Mật Thiên Ti một tên sau cùng hộ pháp liền như vậy chết. Bốn phía yên tĩnh, tại chỗ còn lại những cái kia Mật Thiên Ti cao thủ, bây giờ toàn bộ kinh ngạc tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, có chút không thể tin, có chút hoài nghi nhân sinh. Khôi thủ lại vậy mà đem hộ pháp giết. Ngươi điên rồi! Trần Thường Thanh, ngươi cũng dám sát hộ pháp, ngươi không muốn sống nữa, ngươi nhất định phải chết. Ngắn ngủi ngây người sau, bốn phía truyền đến thanh âm tức giận, cùng với sâu đậm hoảng sợ. Điên rồi, đơn giản điên rồi. Trần Thường Thanh như thế nào ngay cả hộ pháp đều giết, hắn muốn tạo phản hay sao? Trần Thường Thanh đứng tại chỗ, mà không thay đổi nhìn xem trước mắt những thứ này mồm năm miệng mười âm thanh băng lãnh, hoàn toàn như trước đây là nhạt. Ai nói ta chỉ giết hộ pháp? Màn đêm bao phủ, gió lạnh gào thét. Khương phủ, trong sân. Chết! Lâm Giang Niên ngẩng đầu, nhìn về phía viện công chính đang hướng hắn hồi báo Lâm Thanh Thanh, hơi kinh ngạc, chuyện xảy ra khi nào? Ngay tại xế chiều hôm nay chạm vào tối. Lâm Thanh Thanh mở miệng nói, Trần Thường Thanh đem Mật Thiên Ti cái kia hai tên hộ pháp dẫn tới thành Tây, dần dần công phá ngoại trừ cái kia hai tên hộ pháp, tùy hành cái kia hai tên hộ pháp bên người thần tín, cũng không một đời hoàn nghe Lâm Thanh Thanh hồi báo. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, lập tức khẽ gật đầu một cái thở dài, hắn có chút lô mãng xúc động rồi. Ngay thẳng như vậy giết, sợ rằng sẽ gây nên hoài nghi. Trần Phi Dương cùng Triệu Trường biết chết, đã đầy đủ gây nên người khác hoài nghi. Dưới mắt còn thừa hai tên hộ pháp lại độ bị giết, lần này liền xem như đồ đần cũng hiểu ý biết đến vấn đề. Chết vì cái gì hết lần này tới lần khác cũng là Mật Thiên Ti hộ pháp. Thân là Mật Thiên Ti trên mặt nổi chức vị cao nhất khôi thủ, vì cái gì vẫn như cũ bình yên vô sự. Hán đích xác có chút xúc động rồi. Lâm Thanh Thanh nhận đồng gật đầu, nàng cũng cho rằng vị kia khôi thủ ra tay hơi quá tại gấp gáp. Nếu là qua một đoạn thời gian nữa, tìm thời cơ tốt hạ thủ sẽ càng thỏa đáng điểm. Hắn làm như vậy, sợ rằng sẽ gây nên trong cung cái kia Trần Chiêu hoài nghi. Bất quá, đây cũng không sao. Lâm Giang Niên suy tư phút chốc, khẽ gật đầu một cái, bây giờ Mật Thiên Ti tứ đại hộ pháp toàn bộ bị diệt trừ, vị kia Trần Công đối với Mật Thiên Ti trưởng khống sẽ trở nên cực thấp, Trần Chiêu có thể trưởng khống Mật Thiên Ti dựa vào là chính là bốn vị này hộ pháp tại Mật Thiên Ti nhanh nuốt cùng thế lực. Dưới mắt bốn người này toàn bộ bị nhổ tận gốc. Đối với Trần Chiêu tới nói, không thể nghi ngờ là trầm trọng đả kích. Nói đến đây, Lâm Giang Niên trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh, như vậy, coi như hắn hoài nghi người là Trần Thường Thanh giết cũng không trở ngại. Lâm Thanh Thanh không hiểu, điện hạ, ý của ngươi là Trần Chiêu, hắn không được chọn. Lâm Giang Niên ánh mắt thâm thúy, mơ hồ ý thức được Trần Thường Thành mục đích. Hán, chỉ sợ là cố ý làm như thế. Đêm kia, Mật Thiên Ti bên trong đèn đuốc sáng trưng, toàn thân chật vật, đầy người vết máu Trần Thường Thành, quỳ rạp xuống Mật Thiên Ti bên trong đại sảnh. Bốn phía yên tĩnh, đèn đuốc chập chờn. Phía trước bình phong sau đó, mơ hồ có thể thấy được một đạo còng xuống thân ảnh. Nhìn như còng xuống, lại cho người ta một loại vô hình cảm giác các bách. Một cái trầm thấp, mang theo vài phần lửa giận giống như chen ép âm thanh, từ sau tấm bình phong truyền đến. Người, là người giết? Lạnh giọng chất vấn. Trần Thường Thanh sắc mặt như thường, chậm rãi mở miệng. Chính là, từ quyết định lúc độc thủ, là hắn biết, sự tình nhất định không đạt được. Hắn cũng không dự định giấu giếm. Giết hại đồng liêu, ngươi có biết tội của ngươi không? Sau tấm bình phong âm thanh băng lãnh, phẫn nộ. Thuộc hạ biết tội. Tất nhiên biết tội, vì cái gì còn dám gan to bằng trời như thế? Bởi vì Trần Thường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía sau tấm bình phong đạo thân ảnh kia, ánh mắt kiên nghị, gàn từng chữ, thuộc hạ muốn một cái thay công công làm việc cơ hội. Bọn hắn sống sót, thuộc hạ không có tư cách này. Cho nên, bọn hắn phải chết. Chương 364, chú tâm ăn mặc Triệu tiểu thư chương 364, chú tâm ăn mặc Triệu tiểu thư trầm mặc. Gió lạnh tràn vào tiền thính, giữa thiên địa quanh quần tràn ngập hàn ý lăng lệ mà làm người ta sợ hãi. Trần Thường Thanh quỳ rạp xuống trong tiền thính, toàn thân trên dưới chật vật, trên quần áo nhiễm phải không ít vết máu, nhìn qua rất suy yếu. Nhưng ánh mắt của hắn cũng vô cùng kiên định. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước sau tấm bình phong, đạo kia như ẩn như hiện thân ảnh. Ngữ khí kiên quyết và trịch địa hữu thanh. Trong đại sảnh quanh quần, bốn phía chợt lâm vào tĩnh mịch. Rất lâu không có trả lời. Thẳng đến không biết qua bao lâu, sau tấm bình phong lại độ truyền đến cái kia băng lãnh thanh âm khàn khàn. Ngươi nghĩ thay chúng ta làm việc? Chính là. Trần Thường Thanh trầm giọng mở miệng, ngẩng đầu, gàn từng chữ, thuộc hạ muốn một cái thay công công làm việc cơ hội. Thuộc hạ cũng sẽ hướng công công chứng minh, thuộc hạ có thể làm so với bọn hắn tốt hơn. Trầm mặc phút chốc, không có chút cảm tình nào âm thanh lại độ từ sau tấm bình phong truyền đến, ngươi chứng minh như thế nào? Trần Thường Thanh âm thanh to mà rõ ràng, thuộc hạ sẽ vì công công bài ưu giải nạn, giải quyết công công ở kinh thành hết thảy phiền phức, giữ gìn công công cùng Mật Thiên Ti lợi ích, để cho công công trong cùng trên triều đình bình yên không lo, để cho gần nhất những cái kia âm thầm đối với ta Mật Thiên Ti bỏ đá xuống giếng người, trả giá thê thảm đại giới. Công công như nguyện ý tín nhiệm thuộc hạ tất nhiên sẽ không để cho công công thất vọng. Trần Thường Thanh thần sắc rất thản nhiên, ngữ khí rất bình tĩnh, trong lời nói càng là không chút nào che giấu hắn tham lam mục đích. Hắn muốn hướng Trần công công tận trung, hắn không cam tâm ở lâu dưới người, hắn muốn quyền hạ, muốn lên như diều gặp gió. Mà cái này cũng là vị này Trần công công hy vọng thấy nhất của diện. Sau tấm bình phong lại độ trầm mặc, không bao lâu, đạo kia còn xuống thân ảnh, cuối cùng chậm rãi từ sau tấm bình phong đi ra. Đây là một vị ước chừng chừng 50 tuổi lão đầu, thân hình còn xuống, nhìn qua có chút cước bộ tập tễnh. Người này hình dạng bình thường, khuôn mặt khô già, mặc trên người một bộ màu đen đu bảo, tựa như cực kỳ suy yếu, một trận gió liền có thể thổi đi. Nhưng mà trương này hơi có vẻ mặt mũi già nua bên trên, dấu ở hốc mắt phía dưới cặp kia sáng ngời có thần ánh mắt, lại mơ hồ hiện ra mấy phần tinh quang, cho người ta một loại nói không ra khí chất. Trước mắt người này chính là Trần Chiêu, Đại Ninh vương triều, đương triều phía trên quyền thế ngập trời hoàng quan. Triệu Thiên Tử tin mù quáng, trong triều có hết sức quan trọng, lệnh vô số người kiêng kỵ, nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Có lẽ là nhiều năm qua đã thành thói quen, khiến cho trên người hắn nhiều hơn mấy phần nói không ra khí âm nu. Nhất là ánh mắt nhìn chăm chú tại trên thân người lúc, để cho người ta có run lên, cảm giác không rét mà run. Ngươi gọi, Trần Thường Thanh. Trần Chiêu nhìn chằm chằm quỳ gối bên trong đại sảnh Trần Thường Thanh, ánh mắt theo dõi hắn, lạnh giọng hỏi. Trở về công công, chính là. Trần Thường Thanh đáp, thuộc hạ Trần Thường Thanh, là công công ngày xưa tự mình khâm định Mật Thiên Ti khôi thủ. Mật Thiên Ti khôi thủ Trần Chiêu hơi híp mắt lại, tựa hồ hồi tưởng lại trước đây hắn nhận mệnh người này lúc chẳng cảnh. Một lát sau, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Thường Thanh, ánh mắt thực chất thoáng qua một tia sắc ý, ngươi giết hại đồng liêu, tội ác chồng chất, không sợ chúng ta giết ngươi. Trần Thường Thanh bình tĩnh thản nhiên nói, mấy năm trước, công công từng dạy dỗ thuộc hạ, người thành đại sự, ứng không câu nệ tiểu tiết, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Tất cả ngăn tại trước mặt ngươi người, đều đáng chết. Bọn hắn tài nghệ không bằng người, lại có thể thay công công làm việc. Cho nên, bọn hắn đáng chết. Trần Chiêu theo dõi hắn, âm u lạnh lẽo nói, nếu ngày nào chúng ta ngăn tại trước mặt ngươi đầu, thuộc hạ không dám. Trần Thường Thanh cúi đầu, công công là bên cạnh bệ hạ hậu nhân, quyền cao chức trọng, thuộc hạ tuyệt đối không thể uy hiếp được công công địa vị. Thuộc hạ chỉ muốn thay công công làm việc, trở nên nổi bật, lên như diều gặp gió. Tương lai thật áo gấm về quê. Trần Chiêu không có mở miệng, sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm trước mắt người này, do dự. Trần Thường Thanh, hắn có chút ấn tượng, người này là trước đây hắn một tay để bật lên. Mặc dù không phải thần tín, nhưng người này năng lực còn có thể, cũng là đích thật là một nhân tài. Dưới mắt, Mật Thiên Ti thảm tao trọng thương, dưới tay hắn bốn vị hộ pháp, tứ đại thân tín toàn bộ chết thảm. Trong lúc nhất thời, Trần Chiêu lại rơi vào không thể dùng người tình cảnh. Trần Chiêu kinh doanh Mật Thiên Ti nhiều năm, đưa nó một tay nắm ở trong tay, trở thành hắn ở kinh thành bài trừ đối lập lợi khí. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng đem Mật Thiên Ti chắp tay nhường cho người. Bây giờ Triệu Trường Viễn cùng Trần Phi Dương vừa chết, hắn đối với Mật Thiên Ti trưởng không suy yếu rất lớn. Muốn một lần nữa nâng đỡ bồi dưỡng thân tín, trong thời gian ngắn rất khó làm được. Đã như thế, Trần Chiêu kế tiếp lựa chọn duy nhất cũng chỉ còn lại trước mắt Trần Thường Thanh. Giờ khắc này, Trần Chiêu ý thức được trước mắt người này mục đích. Quả nhiên là hảo thủ đoạn a. Trần Chiêu trong lòng cười lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt người này. Một lúc sau, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi giết hại đồng liêu, chúng ta làm sao có thể tin ngươi? Thuộc hạ đối với công công trung thành tuyệt đối. Trần Thương Thanh sắc mặt như thường, bình tĩnh nói, công công như thế nào mới có thể tín nhiệm thuộc hạ? Ngươi rất có dạ tâm, chúng ta thích ngươi dạng này người. Trần Chiêu theo dõi hắn, bất quá nói xong, Trần Chiêu sờ tay vào ngực, lấy ra một bình sứ nhỏ, bỏ vào Trần Thương Thanh trước người. Ăn nó đi. Trần Thương Thanh nhìn chằm chằm trên đất bình sứ, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Chiêu, gặp Trần Chiêu đang mục quang âm lanh theo dõi hắn. Trần Thương Thanh nhặt lên trên đất bình sứ, mở ra, từ bên trong đổ ra một khỏa màu đen dược hoàn. Dược hoàn bên trên, tản ra một cỗ nói không ra hôi thối khí tức. Trần Thương Thanh nhíu mày, ánh mắt thực chất thoáng qua một vòng do dự xoắn xuýt. Nhưng cuối cùng, hắn mặt không biểu tình, đem dược hoàn nhét vào trong miệng, nuốt xuống. Trần Chiêu gặp Trần Thương Thanh đem dược hoàn ăn, trên mặt hiện lên một vòng hài lòng thân sắc. Nguyên bản ánh mắt thực chất âm u lạnh lẽo chi sắc cũng sơ qua yếu bớt, hảo. Đã như vậy, cái kia chúng ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Trần Chiêu theo dõi hắn, về sau, chúng ta liền đem mật thiên ti giao đến trong tay ngươi. Ngươi mà nói, liền đại biểu chúng ta ý tứ. Hy vọng, ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nghe nói như thế, Trần Thương Thanh chấn động trong lòng, hắn lúc này cùng kính mở miệng, công công yên tâm, thuộc hạ nguyện vì công công sống pha khói lửa, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Trần Chiêu thấy thế, hài lòng gật đầu một cái. Dưới mắt, trên tay hắn không thể dùng người, trước mắt Trần Thương Thanh là lựa chọn tốt nhất. Người này thủ đoạn mặc dù ác liệt chút, nhưng mà đủ nghe lời, đủ thẳng thắn, cũng có dạ tâm, này liền đầy đủ. Mặc dù hắn đã giết chính mình hai cái hộ pháp, nhưng đối với Trần Chiêu tới nói cũng không có quan trọng lớn, những cái kia hộ pháp bất quá là dưới tay hắn mấy con chó. Chết thì đã chết, đổi lại một nhóm chính là. Hắn nữa thích người có dạ tâm. Trước mắt người này lăng lệ thủ đoạn, cùng với tận trung thái độ, để cho hắn rất là hài lòng. Chúng ta sẽ cho ngươi hết thảy vinh hoa phú quý, nhường ngươi lên như diều gặp gió, tuyệt sẽ không nhường ngươi thất vọng. Nhưng mà nói đến đây, Trần Chiêu ánh mắt chợt lạnh lẽo, ngựa khi âm u lạnh lẽo, ngươi như dám can đảm phản bội chúng ta, ngươi vừa ăn hết độc dược, liền sẽ nhường ngươi chịu vạn trùng công tâm, tại trong đau đớn dày vò chết thảm. Trần Trương Kỳ toàn thân khẽ run, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng chi sắc. Nhưng rất nhanh, hắn lúc này trầm giọng nói, công công yên tâm, thuộc hạ tuyệt không hài lòng. Không có tốt nhất. Trần Chiêu mặt không biểu tình thu tầm mắt lại, nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, bây giờ mấy người bọn họ vừa chết, mật thiên ti hy vọng bị đả kích lớn, trong triều những quan viên kia đối với chúng ta nhìn chằm chằm, ngươi biết nên làm sao bây giờ? Công công yên tâm. Trần Thương Thanh trầm giọng nói, thuộc hạ sẽ đem những cái kia sau lưng đối với công công bất lợi quan viên điều tra ra, giải quyết đi. Trần Chiêu hài lòng gật đầu, còn có, Triệu Trường Viễn cùng Trần Phi Dương chết hung thủ, tra ra được không có? Thuộc hạ đang tại cố hết sức điều tra, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Trần Chiêu thần sắc trên mặt dần dần ngưng trọng, vẻ sát ý thoáng qua, bắt được hung thủ, giết không tha. Thà giết lầm, không dung tha. Thuộc hạ tuân mệnh. Trần Chiêu đi hồi cung. Mật Thiên Ti xảy ra chuyện lớn như vậy, thân tín gần như toàn quân bị diệt, hắn tự nhiên muốn xuất cung tới một chuyến, trấn an Mật Thiên Ti nhân tâm. Bây giờ xử lý xong, đem Mật Thiên Ti đại quyền giao đến Trần Thượng Thanh trên tay sau, hắn liền lại trở về cung. Trần Chiêu sau khi đi, Trần Thượng Thanh vẫn như cũ quỳ gối trong tiền đình, rất lâu không có động tĩnh. Mãi đến sau một hồi, hắn như chút được gánh nặng giống như chợt thở dài một hơi. Sau đó thân hình bất ổn, đặt mông ngồi sập xuống đất. Hắn cúi đầu, nhìn mình hai tay. Thần sắc bình tĩnh bên trong, hiện ra một vòng mờ mịt. Cùng với nói không ra hoảng hốt, hắn thành công. Hắn lấy được vị kia Trần công tín nhiệm, thành công đem Mật Thiên Ti đại quyền nắm trong tay. Từ nay về sau, hắn sẽ là Mật Thiên Ti chân chính khôi thủ. Trên tay của hắn, có dĩ vãng chưa bao giờ có quyền hạn, mà cái này cũng là hắn trước đây tiến vào Mật Thiên Ti lúc tha thiết ước mơ đồ vật. Bây giờ cuối cùng cũng đến tay, hắn cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm. Ngược lại, thần sắc càng ngưng trọng. Muốn có được một vài thứ, tất phải liền nhất định sẽ mất đi một ít gì. Trần Thương Thanh rất rõ ràng, hắn vì thu hoạch vị kia Trần công tín nhiệm, bỏ ra giá bao nhiêu. Hắn đi một nước cờ hiểm, rất hung hiểm. Có chút sai lầm, hắn đều lúc nào cũng có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Trần Thương Thanh thừa nhận, hắn có đánh cược thành phần, nhưng hắn thắng cuộc. Bốn vị hộ pháp vừa chết, vị này trong tay Trần Công không còn có thể dùng thân tín, đối với Mật Thiên Ti trưởng khống độ gần như bằng không, hắn nhất định ngồi không yên. Mà lưu cho hắn lựa chọn, cũng chỉ còn lại một cái. Trần Chiêu hắn muốn một lần nữa trưởng khống Mật Thiên Ti lựa chọn duy nhất, chỉ còn lại có Mật Thiên Ti vị này khôi thủ, Trần Thường Thanh. Mà cái này, cũng là Trần Thường Thanh vì cái gì dám như thế cường sắt còn thừa hai vị kia hộ pháp nguyên nhân. Triệu Trường Viễn cùng Trần Phi Dương vừa chết, còn lại hai vị kia hộ pháp đối với hắn cũng lại không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Trần Thường Thanh giết bọn hắn, cho vị kia Trần Công tới một chiêu tiền trạm hậu tấu. Chết để đoạn mất vị kia Trần Công đường lui. Một phương diện khác, Trần Thường Thanh cũng không có giấu giếm mục đích của hắn. Hắn đầy đủ cho thấy mục đích của mình, đối với quyền lực dạ tâm, cùng với đối với ở lâu dưới người không cam tâm. Vị kia Trần Công trời sinh tính đa nghi, sẽ không dễ dàng tín nhiệm hắn. Nhưng Trần Thường Thanh, như trước vẫn là lựa chọn đi một bước này. Nếu hắn không có biểu lộ ra muốn lên như diều gặp gió, trở nên nổi bật tham lam, Trần Chiêu tuyệt đối sẽ hoài nghi mục đích của hắn, tuyệt sẽ không dễ dàng tín nhiệm hắn. Nhưng Trần Thường Thanh như thế thẳng thắn mục đích, cùng với không che giấu chút nào dạ tâm, ngược lại làm cho Trần Công giảm bớt mấy phần hoài nghi. Nhưng kể cả như thế, Trần Chiêu vẫn như cũ rất cẩn thận, bức Trần Thường Thanh ăn độc dược. Trần Thường Thanh nhắm mắt lại, cảm thụ được vừa rồi nuốt xuống đi dược hoàn. Trần Chiêu cho hắn hạ độc, là vì khống chế hắn, để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lúc sau, Trần Thường Thanh mở to mắt. Hắn không thể cảm nhận được độc dược tồn tại, nhưng hắn tin tưởng, mình nhất định là trúng độc. Bất quá, không sao. Trần Thường Thanh chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Khi quyết định đi một bước này lúc, hắn sớm đã đem sinh tử chí chi sau lưng. Hắn lấy được hắn cho tới nay mong muốn quyền hạn, mà hắn cũng cuối cùng có cơ hội thi triển qua nhiều năm như vậy khát vọng. Trần Thường Thanh đưa lưng về phía đại sảnh, nhìn về phía trước trong bóng tối, khắp khuôn mặt là vẻ kiên định. Một lát sau, hắn cất bước, nhanh chân bước vào trong bóng tối. Sáng sớm, Triệu phủ, gió lạnh thổi phật, thổi viện bên trong cây cối vang xào xạc. Nội viện, dưới mái hiên, Tiểu Nguyệt bước nhanh đi tới tiểu thư nhà mình ngoài cửa phòng, gõ cửa một cái. "Tiểu thư, vào đi." Trong gian phòng, truyền đến Triệu Khê thanh âm êm ái. Tiểu Nguyệt lúc này mới đẩy cửa ra, đi vào gian phòng. Đóng cửa lại bỏ đi giày. Ngước mắt, cách đó không xa gần cửa sổ bàn trang điểm bên cạnh, đang lặng lặng ngồi một thân ảnh. "Tiểu thư." Tiểu Nguyệt chậm rãi đến gần tiểu thư sau lưng, xuyên thấu qua trong gương đồng, nhìn thấy một tấm dung mạo thiên tư, tuyệt mỹ khuynh thành gương mặt, lập tức nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. "Tiểu thư, ngươi hôm nay thật dễ nhìn." Triệu Khê đang tính toán trước bàn, nhìn xem trong gương đồng chính mình, đôi mắt đẹp lưu chuyển, ta ngày nào không dễ nhìn. "Tiểu thư ngày nào cũng đẹp." Tiểu Nguyệt vui cười mở miệng, nói, "Tiểu thư chính là dưới gầm trời này đẹp mắt nhất mỹ nhân." "Cũng đừng, ta còn không có khả năng kia." Triệu Khê lật qua lật lại dễ nhìn bạch nhãn, nàng còn không có bảnh trướng đến tình trạng kia. Nhưng Tiểu Nguyệt lại không cho là như vậy, nàng xem thấy trong gương đồng tiểu thư, nhịn không được tán thưởng không thôi. Trong gương đồng, phản chiếu ra một trương tuyệt mỹ tinh xảo dung mạo, mày như sa lông mày, mắt như nước hồ thu, mang theo thanh tịnh cùng trong suốt, thật cao cao ngất mũi ngọc tinh xảo phía dưới, tiên diễm bước át cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mí môi. Hôm nay Triệu Khê trên mặt còn vẽ lên một điểm nhàn nhạt đạm trang, trắng nõn trên gương mặt như ẩn như hiện một vòng đỏ tươi, khiến cho cả người nàng khí chất càng lộ ra ung dung hoa quý, có loại nói không ra mỹ cảm. Trắng nõn cổ thon dài, như thiên nga ưu nhã, kéo lên mái tóc ở giữa, một cái hiện ra màu ngọc bạch cây châm liếc cắm vào trong đó, không có bị trói buộc mấy sợi mái tóc rủ xuống trước ngực, những thứ khác nhưng là bị đơn giản thắt một chút tán lạc tại sau lưng. Dung mạo như thế, linh hoạt kỳ ảo thanh lãnh, lại hiện ra đạm nhã khí chất, thế gian khó tìm. "Tiểu thư trong mắt ta, chính là trên đời này đẹp mắt nhất mỹ nhân, ai cũng không sánh được." Tiểu Nguyệt liên tục tán dương. Triệu Khê nhìn trong gương đồng chính mình, trên mặt có loại nói không ra vui vẻ thân sắc, đôi mắt đẹp linh động. "Thật có đẹp như thế." "Thật có." Tiểu Nguyệt liên tục gật đầu. "Đi, chớ khen." Triệu Khê quay đầu nhìn nàng một cái, "Chuẩn bị xong chưa?" "Tiểu thư yên tâm, xe ngựa chuẩn bị tốt." Tiểu Nguyệt liên tục gật đầu, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, "Tiểu thư ân, hôm nay chúng ta không phải đi bơi Nam Hồ đi?" "Tiểu thư ngươi làm sao trang điểm đẹp mắt như vậy?" Triệu Khê hỏi lại, "Ta ngày nào ăn mặc không dễ nhìn." "Không phải, liền, chính là Tiểu Nguyệt ta đúng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hình dung. Đi ra ngoài chơi, không nên ăn mặc dễ nhìn một chút sao?" "Có thể, thế nhưng là Tiểu Nguyệt không biết nên nói thế nào, nhưng chính là cảm giác rất kỳ quái. Hôm nay tiểu thư cùng trước đó không giống nhau lắm. Hôm nay tiểu thư hiếm thấy chú ý tới hình tượng của mình, vẽ lên nhàn nhạt đậm trang, còn chú tâm ăn mặc một phen. Cũng cảm giác tiểu thư không phải đi bơi Nam Hồ, mà là dự định đi lặng lẽ hẹn hò, riêng tư gặp tình lang." Chương 365, thật là đúng dịp a, ngươi cũng ở nơi đây. Chương 365, thật là đúng dịp a, ngươi cũng ở nơi đây. Trong gian phòng, Triệu Khê nhìn xem trong gương đồng chính mình, phản chiếu ra một tấm tinh xảo hơi thi phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp. Đại mi cong cong, mũi ngọc tinh xảo đứng thẳng, môi đỏ hiện ra một cỗ mê người lộng lẫy, dịu dàng mà ôn nhu, hiện ra một cỗ nói không ra trang nhã khí chất. Nàng gật gật đầu, đối với mình hôm nay hình tượng hết sức hài lòng. "Tiểu Nguyệt." Nàng hô một tiếng sau lưng còn đang si ngốc quan sát lấy tiểu thư nhà mình mỹ nhan thịnh thế nha hoàn, tức giận nói, "Còn chờ cái gì nữa đâu?" Tiểu Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần, chớp mắt một cái con ngươi, "Làm sao rồi?" "Tiểu thư, chuẩn bị đi ra ngoài." Triệu Khê đứng dậy, chân trần cất bước đi tới cửa, một bên Tiểu Nguyệt vội vàng lên tiếp. "Tiểu thư, đi dậy." Triệu Khê không lưng, cái kia một bộ thanh lịch váy dài đem nàng chập trùng thân thể kinh người đường cong hoàn mỹ phát họa đi ra, dưới váy dài mơ hồ có thể thấy được cái kia một đôi tinh tế trắng non chất ngọc, như ẩn như hiện. Mặc vào tuyệt đẹp tuyết tơ tầm tấm lót trắng, hoa văn phức tạp tuyệt đẹp tơ tầm tấm lót trắng một mực kéo dài đến thanh lịch tuyết váy chỗ sâu. Một bên Tiểu Nguyệt liên tục không ngừng phục thị tiểu thư nhà mình mặc vớ dày, lúc này mới đứng dậy nói, "Tiểu thư kia, ta đi trước bên ngoài chờ ngài." "Đi thôi." Triệu Khê gật gật đầu, mặc vào vớ dày sau, bước ra gian phòng. Viện bên trong thanh lãnh, đang lúc Triệu Khê chuẩn bị rời đi viện từ lúc, cách đó không xa cửa sân, đột nhiên truyền đến Tiểu Nguyệt thanh âm kinh ngạc. "Trưởng công chúa điện hạ." Triệu Khê ngước mắt, thấy phía trước cách đó không xa cửa sân, xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Và đi váy dài, thanh lãnh khí chất, tựa như ngàn năm không thay đổi hàn băng, đứng lặng tại cửa sân. Trong tay, ôm cái thanh kia rất ít rời người ngân nguyệt kiếm. "Phiếu miểu." Triệu Khê nhìn thấy đột nhiên tới cửa trưởng công chúa, nao nao, có chút ngoài ý muốn nói, "Sao ngươi lại tới đây?" Lý Phiếu Miểu không nói gì, nàng chậm rãi bước vào trong viện, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rơi vào trên thân Triệu Khê. Hình như có chút ngoài ý muốn, dò xét vài lần sau, mở miệng, "Ngươi muốn ra cửa?" Chẳng biết tại sao, Triệu Khê có chút chột dạ, nói không ra nguyên nhân. "Là, đúng vậy a." Triệu Khê gật đầu, hỏi, "Ngươi hôm nay sao lại tới đây?" "Kỳ quái, nữ nhân này không phải một mực độc lai độc vãng sao? Ngày bình thường Triệu Khê muốn gặp bên trên nàng một mặt cũng khó khăn, mỗi lần cũng là Lý Phiếu Miểu chủ động đến tìm Triệu Khê, nhưng số lần cũng rất ít, hôm nay đây là thế nào?" "Nếu là ngày bình thường, Triệu Khê nhất định cao hứng. Nàng ở kinh thành không có gì bằng hữu, vị này đặc lập độc hành trưởng công chúa xem như một cái. Quan hệ giữa hai người rất tốt, Lý Phiếu Miểu chủ động tới tìm nàng, Triệu Khê tự nhiên vui sướng. Nhưng hôm nay, Lý Phiếu Miểu rõ ràng tới có chút không phải lúc." Lý Phiếu Miểu ôm kiếm, thần sát thanh lãnh, thản nhiên nói, "Không có việc gì." "Không có việc gì? Cái kia, chính là đến tìm nàng tâm sự." Triệu Khê nháy mắt mấy cái, thật đúng là không kéo à, ta đang chuẩn bị đi ra ngoài đâu. Lý Phiếu Miểu nhìn nàng một cái, đi cái nào?
Nam Hồ.
Khúc, nghe Tiểu Nguyệt nói Nam Hồ bên kia cảnh sắc hảo, thừa dịp hôm nay khí trời tốt, dự định đi qua đi loanh quanh. Triệu Khê không hiểu chột dạ, ho nhẹ một tiếng, thử dò xét nói, muốn hay không, cùng đi.
Treo thuyền thưởng cảnh hồ.
Lấy Triệu Khê đối với Lý Phiếu Miểu hiểu rõ, nàng yêu thích yên tĩnh, không thích ở mỹ, càng không thích dễ dàng đi ra ngoài. Hôm nay khí trời tốt, Nam Hồ người bên kia nhất định không thiếu, Lý Phiếu Miểu vẫn luôn không ưa thích hoàn cảnh như vậy. Cho nên, nàng chủ động mời Lý Phiếu Miểu, cũng hơn nửa sẽ bị cự tuyệt. Quả nhiên, khi Triệu Khê đưa ra cùng đi chèo thuyền ngắm cảnh, Lý Phiếu Miểu hơi hơi nhíu mày, cái kia trong trẻo lạnh lùng khí chất càng xuất trần, giống như là đối với đề nghị này rất kháng cự. Nhưng sau đó, nàng do dự phút chốc, đột nhiên một chút đầu, "Hảo." Triệu Khê nụ cười trên mặt, lúc này cứng ngắc. "Nàng, đáp ứng.
Thật, thật muốn cùng đi."
"Nàng, nàng không phải không ưa thích nhiều người sao? Ngươi nhất định phải đi sao?" Triệu Khê nháy mắt mấy cái, đột nhiên cảm giác sự tình có chút không thu lại được, không hiểu có chút hoảng, người bên kia rất nhiều người, ngươi không phải vẫn luôn không ưa thích hoàn cảnh như vậy sao?
Thật muốn đi.
Lý Phiếu Miểu ánh mắt đạm nhiên, không sao.
Triệu Khê, không sao.
Cái này có phương A.
Rất có phương.
Cái này, đây là muốn ra đại sự A. Triệu Khê bây giờ nụ cười trên mặt ít nhiều có chút cứng ngắc, mất tự nhiên. Nàng đột nhiên rất hối hận, tại sao muốn như vậy miệng thiếu? Làm sao đều không nghĩ tới, Lý Phiếu Miểu thế mà lại đáp ứng. Nàng hôm nay đây là thế nào?
Gặp Lý Phiếu Miểu ánh mắt rơi vào trên người nàng, không có chút rung động nào.
Việc đã đến nước này, cũng đừng không biện pháp, Triệu Khê chỉ có thể gạt ra một cái coi như nụ cười sán lạ.
Cái kia, vậy thì cùng đi chứ.
Thật, thật hảo.
Ha ha, ha ha, Kinh Thành, Nam Thành, Nam Hồ.
Hôm nay khí trời tốt, hiếm thấy không có mưa, cũng không có tuyết rơi, thời tiết sáng sủa.
Nam Hồ bên cạnh, người đến người đi.
Cách đó không xa trong hồ nước, phiêu đãng không thiếu thuyền, một bên kia bên hồ, cây liễu buông xuống rơi vào trên mặt hồ, nổi lên từng đợt gợn sóng.
Top 5 top 3, đám người qua lại. Hội tụ không thiếu cẩm y thiếu gia, tiểu thư khuê các, cùng với đường xa mà đến tài tử giai nhân,
vô cùng náo nhiệt.
Trong kinh phồn hoa có thể thấy được lộn xộn.
Cách đó không xa, Nam Hồ bên cạnh, Lâm Giang Nhiên liếc nhìn một phía, đập vào mắt đem cảnh sắc trước mắt thu hết vào mắt.
Tâm thần thanh thản,
tâm tình của hắn không tệ.
Thời tiết thật vất vả sáng sủa, những cái kia ở nhà bị nhẫn nhịn thật lâu các thiên kim tiểu thư cũng nao nao đi ra ngoài tản bộ.
Cứ như vậy một hồi, Lâm Giang Nhiên ít nhất nhìn thấy không thiếu không phú thì quý, hình dạng xuất chúng, khí chất không tầm thường nữ tử, rõ ràng cũng là trong kinh danh môn vọng gia, thế gia thiên kim.
Đáng tiếc, những thế gia này thiên kim, quan viên chi nữ tuy nói khí chất không tầm thường, nhưng luận dung mạo, thật không có mấy cái dễ nhìn.
Nói đúng ra, là không có mấy cái Lâm Giang Niên lọt vào mắt xanh.
Trừ cái đó ra, cũng có thể nhìn thấy một chút ăn mặc lớn mật diễm lệ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra phong trần khí chất nữ tử.
Oanh oanh nghiến nghiến, phung phí mê mắt.
Lâm Giang Niên một bên ngắm cảnh, một bên thảnh thơi tự tại tản bộ.
Giải quyết đi Triệu Trường Viễn sau, Lâm Giang Niên ở kinh thành kế hoạch không sai biệt lắm hoàn thành hơn phân nửa, lại có mấy ngày liền qua Tết, trong kinh đắm chìm tại năm mới trong vui sướng. Rảnh rỗi Lâm Giang Niên cũng tự nhiên có thời gian xử lý một chút cái khác việc tư.
Cũng tỉ như nói,
phó vị kia Triệu tiểu thư hẹn.
Trước mấy ngày, Triệu Khê đột nhiên đến nhà bái phòng, trước khi đi, còn cùng Lâm Giang Niên buồng nghịch cái tiểu tâm tư, kín đáo đưa cho hắn một tờ giấy. Trên tờ giấy nội dung rất đơn giản, hẹn Lâm Giang Niên hôm nay tới Nam Hồ du thuyền, thiết yến khoản đãi cảm tạ hắn.
Có cái gì rất không đúng tờ giấy?
Có loại lén lén lút lút kích động cảm giác.
Thiết yến khoản đãi, vì sao muốn tuyển ở loại địa phương này?
Vẫn là hai người đơn độc ở chung,
không thích hợp.
Vị này Triệu tiểu thư có cái gì rất không đúng?
Thân là chính nhân quân tử Lâm Giang Niên, đối với loại hành vi này, tự nhiên là dự định thật tốt đến xem.
Nữ nhân này đến cùng muốn chơi hoa dạng gì?
Không bao lâu, Lâm Giang Niên đã thảnh thơi dạo bước đi tới cùng vị kia Triệu tiểu thư ước định cẩn thận địa điểm. Vị kia Triệu tiểu thư còn chưa tới, Lâm Giang Niên ngắm nhìn một phía, kẻ nhạt vô vị, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Một bên ngắm cảnh, vừa suy nghĩ trong kinh bây giờ thế cục.
Tam hoàng tử nhìn chằm chằm, đoạt đích ý đồ đã lộ rõ.
Trong kinh rất mau đem sẽ đại loạn, cái này chỉ sợ sẽ là sự tình để Lâm Hằng trọng muốn nhắc nhở Lâm Giang Niên.
Còn mặt kia, Lâm Giang Niên lần này vào kinh thành kế hoạch là vì giải trừ cùng bị kia trưởng công chúa hôn ước.
Lâm Hằng trọng đề nghị thật không tệ, đem vị kia trưởng công chúa cưới trở về Lâm Vương phủ, đích xác có thể để cho tương lai Lâm Vương phủ thêm ra một vị tông sư cấp bậc cao thủ.
Nhưng Lâm Giang Niên không có tự tin đó, có thể nắm trong tay Lý Phiếu Miểu.
Một cái sơ sẩy, có thể là dẫn sói vào nhà.
Lâm Giang Niên sẽ không cầm Lâm gia cơ nghiệp nói đùa, triều đình cũng tuyệt đối không phải làm việc thiện, vị kia thiên tử sẽ không vô duyên vô cớ đưa một công chúa cho hắn.
Một cái công chúa, không đổi lại bất kỳ trung thành.
Từ xưa đến nay, tất cả thông gia đều không được trên bất luận cái gì tính thực chất tác dụng,
cho nên thứ hôn là Lâm Giang Niên lựa chọn tốt nhất.
Chỉ có điều bây giờ vị kia thiên tử không lộ diện, từ đầu đến cuối ở vào bế quan, cũng làm cho Lâm Giang Niên từ hôn kế hoạch bị vô kỳ hạn dây dưa.
Này đối Lâm Giang Niên không thể nói là tốt là xấu, chỉ có điều hắn luôn cảm giác rất kỳ quái.
Vị kia thiên tử đến cùng thế nào?
Bây giờ trong triều thế cục đã thành dạng này, vị kia thiên tử còn không xuất quan, quả nhiên là đắm chìm trong tu tiên trường sinh bên trong, liền Giang Sơn cũng không để ý hay sao?
Cái này rất không tầm thường.
Vị kia thiên tử đến tột cùng là tại hạ một bàn đại kỳ, vẫn là nói
đã chết.
Nghĩ tới khả năng này, Lâm Giang Niên hí mắt.
Đã có thời gian nửa năm, không ai thấy qua thiên tử.
Thiên tử bế quan, ai cũng không gặp, duy nhất có thể cùng thiên tử câu thông người, chỉ có trong cung vị kia hoạn quan Trần Chiêu. hắn là duy nhất có thể cùng thiên tử gặp mặt, truyền đạt thiên tử ý chỉ người. Nếu là thiên tử đã chết, cái kia Trần Triều chỉ sợ sẽ là người hiểm nghi lớn nhất. Giờ khắc này, Lâm Giang Niên đột nhiên nghĩ tới, chỉ riêng từng nói với hắn lên qua. Lâm Hằng Trọng từng nói cái kia Trần Triều không đơn giản. Một cái hoàng quan, có thể để cho Lâm Hằng Trọng đánh giá không đơn giản. Đích xác không đơn giản. Tinh tế suy tư phía dưới, ở trong đó đích xác điểm đáng ngờ trọng trọng. Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại, nếu có cơ hội mà nói, hắn cũng muốn đi xem một chút cái này Trần Triều. Xem, hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao. Còn có. Phía trước đã đáp ứng Triệu Khê, muốn ám sát Trần Triều, bây giờ xem ra, sự tình chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên khẽ thở dài. Đúng lúc này, bên cạnh cách đó không xa, đột nhiên chuyển tới một thanh âm kinh ngạc vui mừng. Lâm Thế Tử điện hạ. Tới. Nghe được âm thanh quen thuộc này, Lâm Giang Niên vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chờ đã nửa ngày, chung quy là tới. Ngước mắt, trong tầm mắt, rất nhanh xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Dáng người cao gầy, thân mang một bộ thanh lịch váy dài, bên ngoài khoác một kiện trắng như tuyết trồn nhung áo dài, khí chất xuất chúng, thanh lãnh mà trang nhã. Một tấm tinh xảo tú khí trên mặt, đang hiện ra mấy phần kinh hỉ vẻ ngoài ý muốn, không nháy một cái nhìn xem hắn. Nhìn thấy Triệu Khê một khắc này, Lâm Giang Niên ánh mắt liền giật mình phía dưới. Giống bị vị này Triệu tiểu thư hôm nay ăn mặc kinh diễm phía dưới, nhưng rất nhanh, khi ánh mắt rơi vào trên Triệu Khê bên cạnh đạo thân ảnh kia, Lâm Giang Niên thần sắc sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Trưởng công chúa? Đúng vậy. Ngay tại Triệu Khê bên cạnh, một bộ váy trắng Lý Phiếu Miểu đang mặt không thay đổi đứng ở đằng kia, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rơi vào trên người hắn, giống như cũng có chút ngoài ý muốn, đang lặng lặng đánh giá nàng. Trắng nõn trên gương mặt, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Cùng Triệu Khê đứng chung một chỗ, hai người như là một đôi tỷ muội giống như, rất đáng chú ý Lâm Giang Niên nhìn xem xuất hiện ở trước mắt hai người, sửng sốt hồi lâu, trên mặt hiện lên hồ nghi thần sắc. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói Nam Hồ hai người tư mật một chỗ hẹn hò sao? Thế nào, nàng còn dẫn người? Còn đem trưởng công chúa mang đến? Người mang ai không tốt, mang nàng? Nhìn một chút, cái này thích hợp sao? Lâm Giang Niên đột nhiên có loại cảm giác mắc lừa bị lừa. Hắn vốn cho rằng Triệu Khê hôm nay hẹn hắn đi ra ngoài, bên cạnh nhiều lắm là mang lên Tiểu Nguyệt, một đôi chủ tớ tại Lâm Giang Niên trong mắt, tự nhiên không có áp lực chút nào, nhẹ nhõm nắm. Nhưng nơi nào có thể dự liệu được, Triệu Khê lại đem Lý Phiếu Miểu đều mang đến. Nàng đến cùng muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, Lâm Giang Niên trong lòng cảnh giác không thôi. Ánh mắt hoài nghi rơi vào Triệu Khê trên mặt, đã thấy Triệu Khê đang điên cuồng chớp mắt, cho hắn vung ánh mắt. Thế tử điện hạ, thật là đúng dịp a, ngươi hôm nay như thế nào cũng ở đây. Triệu Khê mặt mũi tràn đầy kinh hỉ vẻ ngoài ý muốn. Lâm Giang Niên ngắn ngủi sững sờ, nghe được Triệu Khê lời nói, lại nhìn thấy nàng cái kia nháy mắt ra hiệu thần sắc, rất nhanh hiểu được cái gì. Trường công chúa, là cái không biết chuyện cắm vào bên thứ ba. Trong nháy mắt, Lâm Giang Niên trên mặt lúc này cũng hiện lên thần sắc kinh ngạc, đúng vậy à, các ngươi như thế nào cũng ở nơi đây? Trùng hợp như vậy. Hai người mắt đối mắt, trong nháy mắt ngầm hiểu. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Triệu Khê thật sâu nhẹ nhàng thở ra, lại hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái, đúng thế, ta cùng với Phiếu Miểu hôm nay tới Nam Hồ du thuyền ngắm cảnh. Không nghĩ tới có thể ở đây đụng tới điện hạ, không biết điện hạ vì sao tại này. Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc, bản thế tử thấy hôm nay khí trời tốt, đi ra làm ý chuyện, thuận tiện tùy tiện đi một chút, không nghĩ tới liền gặp được hai vị. Thật là khéo. Đúng nha. Triệu Khê tinh xảo khuôn mặt bên trên hiện ra thần sắc tự tiếu phi tiếu, cái này không vừa bạn sao? Hiếm thấy có thể gặp được, cũng có đoạn thời gian không gặp điện hạ rồi, đã như vậy, không bằng điện hạ theo chúng ta bơi chung thuyền ngắm cảnh, thật tốt họ gặp. Triệu Khê thuận thế đưa ra mời. Lâm Giang Niên, nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Cái này, không quá phù hợp a. Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía nàng bên cạnh trưởng công chúa. Trưởng công chúa không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn xem nàng. Phiếu Miểu muội muội, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Khê quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Phiếu Miểu, khẽ cười nói, hiếm thấy gặp gỡ điện hạ, tất nhiên tất cả mọi người tại, không bằng cùng nhau tụ tập. Trưởng công chúa mặt không biểu tình, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng từ trên thân hai người đảo qua. Một lát sau, thanh lãnh mở miệng, tùy tiện. Nhìn, Phiếu Miểu muội muội đều đáp ứng. Triệu Khê cười nhẹ nhàng nhìn về phía Lâm Giang Niên, thế tử điện hạ, hẳn sẽ không cự tuyệt ta. Chẳng biết tại sao, nhìn Triệu Khê danh manh ý cười, Lâm Giang Niên luôn cảm giác trong nội tâm nàng không có nghẹn tốt. Hắn nhìn Lý Phiếu Miểu một mắt, gặp nàng thần sắc như thường, do dự một chút, mở miệng nói, tất nhiên Triệu tiểu thư cùng công chúa điện hạ thịnh tình mời, cái kia, bản thế tử liền từ chối thì bất kính. Quấy rầy. Nam Hồ, Hồ Trung ương. Gió êm sóng lặng. Một chiếc thuyền lớn bên trên, xa hoa trụy lạc, hội tụ không thiếu tài tử giai nhân. Một chút uống rượu quá nhiều người có học thức, đứng tại bong thuyền ngầm thi tác đối, phát tiết trong lòng âu sầu thất bại bất mãn, cùng với đối với quốc gia hướng tới bao phủ. Trong thuyền, lầu 3, gian phòng. Lâm Giang Niên cất bộ hơi trì hoãn, rơi ở phía sau chút. Một bên khác Triệu Khê, tựa hồ tâm hữu linh tê giống như, cũng theo sát lấy lui về sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn một mắt phía trước đạo kia thanh lãnh thân ảnh màu trắng, trầm thấp chất vấn. Ngươi nói xem. Triệu Khê quay đầu, có chút vô tội chớp mắt một cái con ngươi, nhẹ giọng cùng một hình cười nói. Gặp Lâm Giang Niên không nói lời nào, trên mặt nàng ý cười mạnh hơn. Đột nhiên dừng lại, xích lại gần Lâm Giang Niên bên hai, nhẹ giọng thổ khí, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh nhỏ giọng mở miệng. Như thế nào, vị hôn thê của ngươi ở đây, ngươi có phải hay không sợ hãi? Chương 366, Nam Hồ Du thuyền. Chương 366, Nam Hồ Du thuyền. Lâm Giang Niên quay đầu, đối mặt bên trên một tấm cười duyên dáng gương mặt xinh đẹp, cười nhẹ nhàng. Ánh mắt danh mãnh, ý vị thâm trường. Đây là một tấm cực kỳ tinh xảo gương mặt xinh đẹp, da thịt trắng nõn, trong trắng lộ hồng. Trên mặt bôi chét lấy một tầng nhàn nhạt đạm trang, khiến cho nàng khí chất càng. Dù là khoảng cách gần như vậy, vẫn như cũng nhìn không ra trên mặt nàng có bất kỳ thì vết. Phấn nộn mỏng mài, tinh xảo mà gần như hoàn mỹ ngũ quan, đại mi cong cong, đôi mắt đẹp sáng tỏ, nhàn nhạt ý cười, môi đỏ nhấp nhẹ, hiện ra một tầng lộng lẫy. Đẹp không sao tả xiết. Lâm Giang Nghiên mắt nhìn phía trước trưởng công chúa Bạch Đi bóng lưng, lại nhìn bên cạnh Triệu Khê cái này quỷ quỷ túy túy lặng lẽ sờ sờ bộ dáng, nhíu mày, sợ hẳn là Triệu tiểu thư a. Triệu Khê đôi mắt đẹp lưu chuyển, cớ gì nói ra lời ấy? Vũ Trộm hẹn mình hảo tỷ muội bị hôn phu đi ra du thuyền, lại bị hảo tỷ muội đuổi một cái chính Lâm Giang Nghiên nhìn xem nàng, nên sợ không phải là ngươi sao? Nghe lời nói này, Triệu Khê nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ. Nàng vốn là còn không nghĩ tới tầng này, lúc này bị Lâm Giang Nghiên đột nhiên một chút tỉnh, lúc này mới ý thức được. Giống như, thật đúng là chuyện như vậy. Triệu Khê vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút hảo tỷ muội thân ảnh, gặp nàng không có chú ý tới hai người động tác, lúc này mới khẽ buông lòng khẩu khí. Sau đó, quay đầu, hơi có chút buồn bực xấu hổ nhìn xem Lâm Giang Nghiên, ngươi đã biết như thế, biết ta là ngươi vị hôn thê hảo tỷ muội, vì cái gì còn dám tới đến nơi hẹn? Vì cái gì không dám? Lâm Giang Nghiên kỳ quái nói, là ngươi hẹn bản thế tử đi ra. Bản thế tử không tới, làm sao biết ngươi muốn làm gì? Nói đến đây, Lâm Giang Nghiên biểu hiện trên mặt đột nhiên trở nên hồ nghi, chờ đã, Triệu tiểu thư, ngươi sẽ không phải là đối bản thế tử ý đồ bất chính a? Triệu Khê, trong đáy mắt một cô thẹn quá thành giận cảm xúc từ nàng trong lòng dâng lên. Triệu Khê vừa thẹn vừa giận, ngươi nghĩ thì hay lắm, ta làm sao có thể vậy là tốt rồi, cái kia bản thế tử an tâm. Không đợi Triệu Khê nói xong, Lâm Giang Nghiên như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra. Cho nên, Triệu tiểu thư hôm nay tới tìm ta, nhất định là trò chuyện chính sự đúng không? Triệu Khê, tựa như một quyền đánh vào trên đông, để cho vị này Triệu tiểu thư tràn đầy nổi giận không chỗ phóng thích. Nàng chọc tức sắc mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, trợn tròn con mắt theo dõi hắn. Vốn là muốn nói lời, tất cả đều bị chặn lại trở về. Chiếm cứ lấy quyền chủ động nàng, lập tức liền bị Lâm Giang Nghiên đảo khách thành chủ. Ta còn không có hỏi ngươi đâu. Lúc này, Lâm Giang Nghiên lại thấp giọng hỏi lên, nàng tại sao lại ở chỗ này? Không phải đã nói hai người gặp mặt đơn độc, như thế nào Lý Phiếu Miểu sẽ đến? Ta làm sao biết? Nhắc lên chuyện này, Triệu Khê cũng có chút bất đắc dĩ, ánh mắt yếu ớt, nàng hôm nay đột nhiên tới tìm ta, liền theo tới. Ngươi gọi nàng tới? Ta cho là nàng sẽ tự tuyệt. Triệu Khê cũng có chút hối hận, nàng nguyên lai tưởng rằng Lý Phiếu Miểu không thích náo nhiệt như vậy nơi. Không nghĩ tới, nàng hôm nay lại đột nhiên nói muốn tới. Lần này, đem nàng kế hoạch ban đầu đều xáo trộn. Bất quá còn tốt, cùng Lâm Giang Nghiên gặp mặt lúc gia hỏa này phản ứng rất nhanh hiểu được ánh mắt của nàng nhắc nhở, cũng không có lộ tẩy. Đã như thế, Lý Phiếu Miểu đương nhiên sẽ không phát hiện manh mối, chỉ có thể cho là hôm nay bọn hắn gặp gỡ chỉ là trùng hợp. Nhưng lúc này, Triệu Khê đột nhiên có loại cảm giác khác thường. Nàng vô ý thức mắt nhìn bên cạnh Lâm Giang Nghiên một mắt, cứ như vậy, nàng chẳng phải là liền thật là giấu giếm Phiếu Miểu vụng trộm cùng gia hỏa này gặp mặt. Có Phiếu Miểu lén lút gặp nàng vị hôn phu. Như thế nào có loại bị đạo đức khiển trách cảm giác ấy nấy. Nghĩ đến đây, Triệu Khê sắc mặt cũng có chút không kềm được phiếm hồng nóng bỏng. Nàng liền vội vàng lắc đầu, đem cái này ý niệm kỳ quái từ trong đầu loại bỏ ra ngoài. Lâm Giang Nghiên nghe giảng giải Triệu Khê, cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Giang Nghiên nhìn nàng một cái. Ta nào biết được. Triệu Khê khẽ thở dài, nếu đã tới, vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tất nhiên tới đều tới rồi, nàng cũng không thể đem Phiếu Miểu đuổi đi a. Như vậy, cũng liền không thể làm gì khác hơn là trước tiên làm như vậy thôi. Lâm Giang Nghiên nhíu mày, hắn đang muốn hỏi một chút Triệu Khê hôm nay hẹn hắn đến cùng có chuyện gì lúc. Lúc này, đi thẳng ở phía trước trưởng công chúa đột nhiên dừng bước, quay đầu. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rơi vào trên thân hai người. Khi nhìn thấy hai người song song đi cùng một chỗ, gom góp rất gần, đang xì xào bàn tán lúc, trên mặt nàng hiện lên vẻ hồ nghi thần sắc. Đánh giá hai người. Phiếu Miểu. Triệu Khê phản ứng rất nhanh, lập tức cất bước đi đến Lý Phiếu Miểu bên cạnh, nhỏ giọng mở miệng, "Phiếu Miểu, vừa rồi thế tử điện hạ nói xấu về ngươi. Hắn nói ngươi tính cách lạnh như băng như cái khối băng, thật không tốt ở Trung Lâm Giang Nghiên." Lý Phiếu Miểu mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, lại nhìn Triệu Khê một mắt, không nói chuyện. Quay người, tiếp tục đi lên phía trước. Triệu Khê nhưng là lặng lẽ sờ một cái xem Lâm Giang Nghiên một mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy đắc ý thần sắc. Đổ thêm dầu vào lửa đúng không? Lâm Giang Nghiên mắt nhìn vị này Triệu tiểu thư, tuy nói nàng muốn thay đổi vị trí lý sự chú ý của Phiếu Miểu, nhưng rất rõ ràng, nàng cũng là cố ý tại đổ thêm dầu vào lửa. Nếu không phải là Lý Phiếu Miểu hôm nay không ở nơi này, Lâm Giang Nghiên cần phải thật tốt giáo huấn nàng, để cho vị này Triệu gia đại tiểu thư thật tốt nhận sai, để cho nàng biết làm như thế nào cùng ân nhân nói chuyện. Tạm thời không cùng vị này Triệu tiểu thư đồng dạng tính toán, Lâm Giang Nghiên đi theo hai người sau lưng, đánh giá bốn phía. Chiếc thuyền này rõ ràng không tầm thường, thuyền rất lớn, có trọn vẹn mấy tầng, trên thuyền trang trí cũng tinh xảo, điêu khắc tỉ mỉ đồ án hoa văn, cho người ta một loại xa xỉ hào điệu thấp cảm giác. Hôm nay khí trời tốt, du hồ không ít người. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy cách đó không xa bình tĩnh mặt hồ bên trên, còn phiêu đãng không thiếu thuyền, tất cả lớn nhỏ, thỉnh thoảng có thể nghe được từng đợt ngâm thi tác đối âm thanh, xen lẫn từng trận tiếng cười, vô cùng náo nhiệt. Thuyền nơi Lâm Giang Nghiên đang ở, là cả Nam Hồ bên trên lớn nhất, cũng xa hoa nhất tồn tại. Có thể leo lên này thuyền không phú thì quý. Lúc này trên thuyền, bong thuyền lui tới không thiếu thân ảnh, trong thuyền phi thường náo nhiệt. Trên thuyền, lầu 3, một chỗ ưu tĩnh gian phòng. Lâm Giang Nghiên, Triệu Khê cùng Lý Phiếu Miểu đi tới nhã gian bên trong. Gian phòng ở vào trên thuyền vị trí trung ương, tầm mắt rất tốt. Đi đến lầu các ở giữa, liền có thể trên thuyền đem hơn phân nửa Nam Hồ cảnh sắc thu hết vào mắt. thật đẹp. Triệu Khê đi đến lan can bên cạnh, ngước mắt nhìn về phía trước mênh mông vô bờ trên mặt hồ, trên mặt nước sóng nước lấp loáng, sáng sủa thời tiết, ánh mặt trời chiếu rơi vào trên mặt hồ, nổi lên kim quang, trên mặt hồ từng vòng gợn sóng dạo dựng mở. Mặt hồ hai bên bờ, dương liễu treo lủng lẳng rơi vào mặt nước, dòng người nhốn nháo rộn ràng. Triệu Khê mắt sáng ngời, thần thái sáng láng, đối với cảnh tượng trước mắt cảm thấy cực kỳ mới lạ cùng hưng phấn. Ngày bình thường cực ít ra cửa nàng, hiếm thấy đi ra một lần, cảm thụ được tốt đẹp sáng sủa cảnh sắc. Phiếu Miểu, ngươi cũng tới xem một chút. Triệu Khê nhìn về phía sau lưng trong gian phòng, kêu gọi Lý Phiếu Miểu. Trong gian phòng, Lý Phiếu Miểu yên tĩnh đứng ở đằng kia, liếc qua thuyền bên ngoài trên mặt hồ, không hề động. Nàng đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Triệu Khê cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng nhận biết Lý Phiếu Miểu nhiều năm như vậy, biết nàng đích xác không thích những thứ này. Triệu Khê bàn tay trắng non đỡ lấy lan can, nhìn về phía trước mặt hồ cảnh sắc, hít thở sâu một hơi, cảm khái nói, thời tiết thật tốt lắm. Nàng thân thái sáng láng lấy, rõ ràng tâm tình rất không tệ. Lâm Giang Nhiên đứng ở một bên, ánh mắt quét mắt mặt hồ cảnh sắc, rơi vào trên thân Triệu Khê. Cảnh sắc thật là không tệ, bất quá, không có gì để mắt. Lâm Giang Nhiên đối với cảnh sắc cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn yên tĩnh nhìn xem bên cạnh Triệu Khê, trong đôi mắt hiện lên mấy phần vẻ ngoài ý muốn. So với cảnh sắc, còn không bằng xem vị này Triệu tiểu thư tới để mắt. Rõ ràng có thể đủ nhìn ra, vị này Triệu tiểu thư hôm nay chú tâm ăn mặc qua. Dĩ vãng Lâm Giang Nhiên mỗi lần nhìn thấy nàng lúc, vị này Triệu tiểu thư vĩnh viễn là một bộ áo rách quần manh, lười biếng tư thái. Vị này Triệu tiểu thư vốn mặt hướng lên trời, khó nén tiên sinh lệ chất khí chất. Dù là hành vi lười biếng tùy ý chút, cũng khiến cho nàng khí chất bên trên biểu lộ ra khá là không giống bình thường. Ngày hôm nay, vị này Triệu tiểu thư vẽ lên một tầng đậm trang, rất nhạt, nhạt đến cơ hồ nhìn không ra, lại khiến cho nàng vốn là khuôn mặt trắng nõn hiện ra mấy phần đỏ tươi. Đẹp không sao tả xiết. Một đầu thon dài tóc xanh tại đỉnh đầu kéo cái giản lược xinh đẹp búi tóc, dùng một cây rất khác biệt mỡ màu vàng ngọc châm cắm. Sau đầu tóc đen xóa ra, rủ xuống đến cặp mông phía trên. Xinh đẹp lập một bên, hiện ra một cố điểm đạm ôn nhã tiểu thư khuê các khí độ. Khí độ ôn nhã mà nhã nhặn, dung mạo có thể xứng tiên tư tuyệt sắc tiểu thư khuê các. Có thể rõ ràng nhìn ra, nàng hôm nay có chú tâm trang phục qua, một thân một mạc trang nhã váy dài, nhưng cũng khiến cho nàng toàn thân khí chất tinh xảo. Lâm Giang Niên yên tĩnh thưởng thức, suy đoán vị này Triệu tiểu thư hôm nay tìm hắn mục đích. Nàng hôm nay như thế chú tâm ăn mặc, chẳng lẽ là vì tới gặp hắn? Vị này Triệu tiểu thư, trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Mà đổi thành một bên, Triệu Khê tâm tình rất không tệ, thưởng thức mặt hồ cảnh đẹp, đợi cho thu tầm mắt lại lúc này mới chú ý tới cái gì, quay đầu, vừa mới nhìn thấy một bên cách đó không xa Lâm Giang Niên đang theo dõi nàng nhìn. Ân. Triệu Khê đầu tiên là liền giật mình, sau đó thanh tú gò má trắng non hiện lên một vòng nghiền ngẫm, nàng nhíu mày, thế tử điện hạ vì cái gì nhìn lén ta? Triệu tiểu thư hiểu lầm. Lâm Giang Niên lắc đầu, bản thế tử không có nhìn lén. Triệu Khê nheo mắt lại, đang muốn nói nữa lúc nào đã thấy Lâm Giang Niên bình tĩnh nhìn nàng, nói, bản thế tử quang minh chính đại nhìn. Triệu Khê trong chốc lát một vòng đỏ bừng từ trên mặt nàng hiện lên, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không có dự liệu được lại sẽ bị Lâm Giang Niên cho đùa giỡn. Nàng vô ý thức mắt nhìn trong phòng, gặp Lý Phiếu Miểu ánh mắt nhìn qua, trên mặt nàng hiện lên một vòng cười lạnh. Thế tử điện hạ cần phải nói cẩn thận a, điện hạ vị hôn thê ở đây, điện hạ miệng ra lô mãng chi ngôn, có khả năng không thích hợp à? Ai ngờ Lâm Giang Niên cũng không để ý tới nàng cố ý khiêu khích, khẽ cười một tiếng, Triệu tiểu thư hôm nay ăn mặc đủ để có 102 nam hồ một đám gia nhân, bản thế tử tự nhiên không thể ngoại lệ, kinh diễm ngoài không khỏi nhìn nhiều mấy lần thôi, quả thật nhân chi thường tình a. Lâm Giang Niên một phen có lý có cứ, trong lúc nhất thời nói Triệu Khê hơi sưng sờ, gia hỏa này đang khen nàng dễ nhìn, chẳng biết tại sao Triệu Khê tâm tình không khỏi có chút vui vẻ. Tính toán gia hỏa này coi như có ánh mắt, nhưng một giây sau, Lâm Giang Niên lại đột nhiên mở miệng. Triệu tiểu thư hôm nay ăn mặc xinh đẹp động lòng người, làm cho người kinh diễm. Bản thế tử kém chút cho là Triệu tiểu thư là tới hẹn hò tình lang đây này. Triệu Khê trong lòng vừa mới dâng lên cái kia một tia vui vẻ tâm tình, lại trong nháy mắt tan thành mây khói. Buồn bực xấu hổ, thẹn quá hóa giận. Hắn lời này ý gì? Hẹn hò tình lang? Hắn điểm ai đây? Nàng ở đâu ra tình lang? Tưởng niệm nơi này, liền Triệu Khê trong lòng đều có loại quái dị cảm giác, có loại nói không ra xấu hổ. Trên mặt nàng nụ cười cứng ngắc, trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, thần sắc tức giận. Lâm Giang Niên không nhìn Triệu Khê cái kia buồn bực xấu hổ ánh mắt, khẽ cười nói, "Tốt, canh giờ cũng không sớm, bụng cũng đã đói, không biết trên thuyền có thể hay không có đồ ăn." "Không có." Triệu Khê liếc mắt nhìn hắn, mặt không biểu tình nổi giận nói. Nhưng vừa nói xong, nàng đống cảm giác trong bụng đột nhiên trống rỗng. Lúc này mới nhớ tới, hôm nay sáng sớm đội vã đi ra ngoài, chưa kịp ăn cái gì. Bây giờ nhanh đến buổi trưa, cũng đích xác có chút đói bụng. "Thật không có sao?" Triệu Khê không có phản ứng hắn, quay người về đến phòng bên trong, đi tới Lý Phiếu Miểu bên cạnh, tức giận nói, "Phiếu Miểu, ngươi nhanh quản hắn, vị hôn phu ngươi vừa rồi nhìn lên ta, còn chiếm ta tiện nghi." Lý Phiếu Miểu mặt không thay đổi nhìn xem nàng, không nói chuyện. Ngẩng đầu nhìn về phía lầu các bên ngoài, vừa bạn cùng Lâm Giang Niên mắt đối mắt bên trên. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem nàng, thần sắc nhẹ nhõm. Đối với Triệu Khê cáo trạng, hắn hoàn toàn không để trong lòng. Đối với hôm nay đến nơi hẹn Triệu Khê, lại bị Lý Phiếu Miểu đục vào, cũng không có bất kỳ chột dạ cảm giác ấy nấy. Hắn cùng với Lý Phiếu Miểu hôn ước vốn là chỉ còn trên danh nghĩa, không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì. Hai người đều không đồng ý vụ hôn nhân này, cũng đều nghĩ từ hôn, thậm chí giữa hai người sớm đã đạt tới hiệp định. Bởi vậy, Lâm Giang Niên không có sợ hãi. Quả nhiên, Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn Lâm Giang Niên vài lần sau, thu tầm mắt lại, mặt không chút thay đổi nói, không còn được.
A.
Triệu Khê có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lý Phiếu Miểu vậy mà lại nói ra như thế câu nói tới. Hắn chiếm tiện nghi ta ngươi cũng không để ý. Lý Phiếu Miểu không để ý đến cáo trạng Triệu Khê, thản nhiên nói, ta đói.
Triệu Khê, tốt tốt tốt, hai người không hổ là vị hôn phu thê. Cùng một chỗ đến khi phụ nàng đúng không?
Triệu Khê cắn răng, tức giận. Nàng dầu gì không vui sướng, quay đầu trừng Lâm Giang Niên một mắt, thử nhẹ một tiếng.
Ăn cơm, ăn thì ăn.
Nhã gian bên trong. Trên bàn, đã có hạ nhân đưa tới sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Triệu Khê sớm quyết định hôm nay du thuyền gian phòng, định xong đồ ăn. Vốn là muốn mượn hôm nay cơ hội, còn Lâm Giang Niên trước đây ân tình. Chỉ có điều, xảy ra chút sai lầm.
Thêm một người.
Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng. Trước bàn cơm, ba người ăn vị. Lâm Giang Niên ngồi ở chủ vị, Triệu Khê ngồi ở bên tay trái của hắn, Lý Phiếu Miểu ngồi ở đối diện. Trên bàn cơm, Triệu Khê bưng một chén rượu lên, nhìn về phía Lâm Giang Niên, điện hạ, ta trước tiên kính ngươi một ly. Cảm tạ ngươi lần này, giúp ta một đại ân. Triệu Khê nhìn xem Lâm Giang Niên, dần dần thu hồi nụ cười trên mặt, nhẹ giọng mở miệng, ta đại biểu từ trên xuống dưới nhà họ Từ mấy trăm nhân khẩu, cảm tạ ngươi vì bọn họ báo thù rửa hận. Bọn hắn trên trời có linh thiêng, cũng có thể nghỉ ngơi. Nói xong, Triệu Khê bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nàng tiểu lượng rõ ràng không quá ổn, một chén rượu vào trong bụng, trắng non trên gương mặt xinh đẹp cấp tốc nổi lên một vòng đỏ tươi. Lâm Giang Niên lắc đầu, nói, Triệu tiểu thư không cần như thế, ta cũng bất quá chỉ là tiện tay mà thôi, không coi là giúp đỡ bao lớn nội vàng. Ngươi tiện tay mà thôi, với ta mà nói, cực kỳ trọng yếu.
Triệu Khê cười khổ một tiếng, nếu không phải là ngươi ra tay giúp đỡ, ta muốn báo thủ, còn không biết muốn tới ngày nào đi không có Lâm Giang Niên tiện tay mà thôi chỉ dựa vào nàng một cái triệu tương chi nữ, lại có thể làm được cái gì.
Lâm Giang Niên trầm mặc, không có mở miệng. Mà lúc này, bên cạnh một mực trầm mặc Lý Phiếu Miểu, đang mặt không thay đổi nhìn xem hai người bọn họ, ánh mắt hồ nghi.
Đột nhiên mở miệng.
Hai người các ngươi, xảy ra chuyện gì?
Chương 367, không thích hợp chương 367, không thích hợp bây giờ, Lý Phiếu Miểu thần sắc vẫn như cũ thánh lãnh.
Bất quá, cặp kia nguyên bản từ đầu đến cuối không gợn sóng chút nào đôi mắt, khó hơn nhiều mấy phần nghi hoặc.
Nàng xem nhìn Lâm Giang Niên, lại nhìn một chút Triệu Khê, lông mày nhíu chặt.
Đối thoại của hai người,
không thích hợp.
Cảm tạ,
hỗ trợ,
báo thủ.
Lý Phiếu Miểu ánh mắt càng hồ nghi, tại trên thân hai người lưu chuyển.
Hai người, xảy ra chuyện gì?
Chuyện này, nói rất dài dòng Lâm Giang Niên do dự một chút, liếc Triệu Khê một cái, hỏi thăm ý kiến của nàng. Mà Triệu Khê lúc này cũng điều chỉnh xong cảm xúc, hít thở sâu một hơi, nhẹ giọng mở miệng, "Phiếu Miểu, ngươi còn nhớ rõ, từ gia thảm án à?"
Lý Phiếu Miểu lông mày xinh đẹp hơi nhíu, mà không biểu tình, gật đầu một cái.
Chuyện này nàng có chút ấn tượng, mấy tháng trước gây càng lớn. Mật Thiên Ti đột nhiên tra ra binh bộ thị lang từ tranh cấu kết ngoại bang, có mưu phản ý đồ, chứng cứ vô cùng xác thực, từ gia bị hạ ngục, một đạo thánh chỉ truyền ra sau, từ gia bị chém đầu cả nhà. Chuyện này, tại đoạn thời gian trước gây nên ảnh hưởng cực lớn. Binh bộ thị lang từ tranh xem như lục bộ quan biên, trong triều địa vị cũng không thấp, nhưng như cũ vẫn không thể nào thoát đi Mật Thiên Ti ma chảo. Từ gia bị xét nhà đến chém đầu cả nhà, trong đó khoảng cách thời gian quá ngắn, đến mức tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp. Đến nỗi từ gia mưu phản chứng cứ, tuy nói nhìn qua xác thực sớm đã vô cùng xác thực, nhưng tinh tế suy tư phía dưới, lại tựa hồ có rất nhiều chỗ đáng giá cân nhắc hoài nghi. Nhưng mà, không đợi tra ra những thứ này, từ gia đã bị diệt môn. Chuyện này, cho kinh thành không ít người một điểm nho nhỏ rung động, cũng làm cho vô số quan viên đối với Mật Thiên Ti càng kiêng kỵ. Không ít người trong lòng biết rõ, đây là Trần Chiêu giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp triều đình thủ đoạn. Trần Chiêu chịu thiên tử tín nhiệm, tay cầm thiên tử cho thánh chỉ, lại nắm giữ lấy Mật Thiên Ti bực này kinh khủng thiết huyết cơ quan, ở kinh thành cơ hồ không người dám cùng đối nghịch. Liên lục bộ quan viên nói tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội liền tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, còn lại quan viên lớn nhỏ sớm bị sợ vỡ mật, ai còn dám trêu chọc. Ai cũng không muốn, ngày nào không cẩn thận liền rơi vào cái chết thảm cùng diệt môn hạ tràng. Lúc này, Lý Phiếu Miểu nghe được Triệu Khê đột nhiên đề lên từ ra, thần sắc ngưng lại, ngơ ngẩn lấy, dần dần ý thức được cái gì. Nàng quay đầu liếc Lâm Giang Niên một cái kia con ngươi trong trẻo lạnh lùng, dần dần trở nên càng hồ nghi.
Muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, nhưng cái gì đều không nói. Nhưng Lâm Giang Niên từ trong ánh mắt của nàng, đọc hiểu nàng muốn biểu đạt ý tứ. Lần gặp mặt hai ngày trước, trưởng công chúa đã từng hỏi qua Lâm Giang Niên, vì sao muốn giết Triệu Trường Viễn. Lúc đó Lâm Giang Niên trả lời rất qua loa, trưởng công chúa cũng không để ở trong lòng. Nhưng hôm nay, trưởng công chúa nghe được Triệu Khê lời nói sau, tinh tế một suy tư, cũng không khỏi sẽ hoài nghi lên. Lâm Giang Niên giết Triệu Trường Viễn cùng Trần Phi Dương, chẳng lẽ là vì Triệu Khê? Hắn cùng với Mật Thiên Ti không có ân oán, lại bước lên nguy hiểm như vậy đi giết Triệu Trường Viễn cùng Trần Phi Dương. Cái này rất không hợp với lẽ thường. Hắn là đang giúp Triệu Khê báo thù hay sao? Từ gia cả nhà trung liệt, lại bị cái kia Trần Nghiêm cầu hãm hại, khiến chém đầu cả nhà, liền từ gia còn sót lại nữ ấu, cũng không có trốn qua Mật Thiên Ti độc thủ. Nói, Triệu Khê trên mặt hiện lên oán giận chi sắc, nàng cắn răng nói, ta vốn là muốn vì Từ tỷ tỷ báo thù, đáng tiếc cá nhân ta năng lực thật sự là quá bạc nhược, nàng tuy là Triệu tương chi nữ, nhưng muốn làm Từ gia lấy một cái công đạo cũng rất khó khăn. Cái kia Mật Thiên Ti cho dù là cha nàng cũng sẽ kiên kỵ mấy phần. Huống chi, cái kia Trần Nghiêm cầu dưới tay cao thủ nhiều như mây, liền Mật Thiên Ti mấy vị kia đồng lõa hộ pháp võ công đều không kém. Dựa vào chính nàng, muốn báo thủ khó như lên trời. May mắn được Thế tử điện hạ hỗ trợ, để cho ta có cơ hội tự tay vì Từ tỷ tỷ báo thủ, Từ tỷ tỷ trên trời có linh thiêng, cũng có thể nghỉ ngơi.
Nói xong, Triệu Khê nhìn về phía Lâm Giang Niên. cặp kia hơi hơi phiếm hồng trong đôi mắt hiện lên vẻ cảm kích. Cùng lúc đó, Lý Phiếu Miểu ánh mắt trong trẻo lạnh lùng đồng thời rơi vào trên thân Lâm Giang Niên. Đột nhiên bị hai nữ ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Giang Niên có loại dự cảm bất tường. Nhất là Lý Phiếu Miểu ánh mắt, mặc dù vẫn không có bất kỳ tâm tình gì, nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm giác không thích hợp. Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, khoát khoát tay, "Triệu tiểu thư không nên đa lễ, bất quá tiện tay mà thôi thôi." Dừng lại, Lâm Giang Niên lại nói, "Trần Phi Dương làm ác còn nhiều, tội đáng chết vạn lần. Hắn thân là Mật Thiên Ti hộ pháp, sau này sớm muộn sẽ uy hiếp được bản thế tử tới. Bản thế tử giết hắn, bất quá là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đến nơi giúp Triệu tiểu thư báo thù, bất quá là thuận tay mà làm, Triệu tiểu thư không cần để ở trong lòng, cho dù Triệu tiểu thư cùng hắn không thủ, bản thế tử vẫn như cũ sẽ giết hắn." Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng. Lâm Giang Niên mục đích thực sự là trợ giúp Trần Thường Thanh trưởng khống Mật Thiên Ti đại quyền. Đến nỗi Triệu Khê, thật không qua là thuận tiện đưa cái nàng cái nhân tình thôi. Triệu Khê mang lòng cảm kích, muốn báo ân lời nói, "Lần sau đi, hôm nay tình huống không quá thích hợp." Lâm Giang Niên nhìn Lý Phiếu Miểu một mắt, gặp nàng bình tĩnh như trước nhìn xem hắn, không nói một lời. Băng lãnh, không có chút rung động nào ánh mắt, giống như là xem thấu hết thảy giống như, để cho người ta có loại nói không ra hàn ý, "Ăn cơm, ăn cơm." Lâm Giang Niên khoát khoát tay, rời đi chủ đề. Lúc này, Triệu Khê hít sâu mấy hơi thở, dần dần điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Thứ ra thảm án, là nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng sự tình. Bây giờ có thể báo thủ, đã là cực kỳ không dễ. Mật Thiên Ti bốn tên hộ pháp toàn bộ chết, Mật Thiên Ti tổn thất nặng nề, uy vọng đại giảm. Đây đối với trong cung Trần Chiêu tới nói, không khác là trầm trọng đả kích. Đương nhiên, Triệu Khê cũng không quên. Thứ ra diệt môn sau lưng chân chính hung thủ sau màn, là Trần Chiêu. Hán, mới là ủ thành đây hết thể bị kịch đầu nguồn. Chỉ là, muốn giết Trần Chiêu, không có đơn giản như vậy. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Triệu Khê đột nhiên ngước mắt, liếc Lâm Giang Niên một cái. "Thế tử điện hạ." "Ân." Lâm Giang Niên ngẩng đầu. "Triệu tiểu thư, thế nào?" Nghe Phiếu Miểu muội muội nói, "Ngươi lần trước tiến cung." Triệu Khê đột nhiên mở miệng. "Ân." Lâm Giang Niên nghi hoặc, không biết Triệu Khê tại sao lại nhắc lên việc này. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, đã thấy Lý Phiếu Miểu mặt không biểu tình liếc Triệu Khê một cái. "Đích xác có chuyện này." Lâm Giang Niên gật gật đầu, cũng không phủ nhận. "Điện hạ trong cung, nhưng có nhìn thấy Trần Chiêu?" Triệu Khê hỏi. Cũng không có Lâm Giang Niên lắc đầu, lần trước tiến cung đi gặp thái tử điện hạ, gặp qua sau hắn liền trực tiếp rời đi hoàng cung cũng không nhìn thấy qua Trần Chiêu. Bất quá, ngược lại là gặp được lúc đó vội vã tiến cung Trần Phi Dương. Cũng chính là ngày đó, Lâm Giang Niên thiết hạ mai phục, bắt sống Trần Phi Dương. Triệu Khê đột nhiên khẽ thở dài, ánh mắt có chút yếu ớt, xem ra, điện hạ quả nhiên vẫn là quên đáp ứng ta sự tình. Thình lình gặp Triệu Khê đột nhiên thần sắc ngựa khí biến đổi, Lâm Giang Niên hơi sững sờ. Có chút không có phản ứng kịp, vị này Triệu tiểu thư như thế nào đột nhiên ngựa khí trở nên u oán ủy khuất. "Triệu tiểu thư, lời này ý gì?" Lâm Giang Niên đang suy tư, hắn đã đáp ứng Triệu Khê chuyện gì? Đã thấy Triệu Khê yếu ớt than thở, "Điện hạ, xem ra quả thật là quên." Đối mặt bên trên Triệu Khê yếu ớt con mắt, trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt trắng non tinh xảo, hốc mắt hơi hơi hiện ra hồng, một bộ ta thấy mà yêu sợ sợ động lòng người bộ dáng. Không thể không nói, rất làm cho người khác tim đập thình thịch. Lâm Giang Niên nhưng là nhíu mày, suy tư đã đáp ứng nàng cái gì? Trong ấn tượng, hắn đã đáp ứng vị này Triệu tiểu thư duy nhất sự tình, chỉ có giết Trần Chiêu. Chờ đã. Lúc này, một cái ý niệm đột nhiên từ trong đầu hắn hiện lên, Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Khê, phảng phất ý thức được cái gì, lần trước, chẳng lẽ là ngươi? Nói xong, Lâm Giang Niên quay đầu lại nhìn về phía một bên Lý Phiếu Miểu, trưởng công chúa điện hạ, lần trước thái tử điện hạ. Trong lòng Lâm Giang Niên từ đầu đến cuối có cái nghi vấn. Lần trước vị kia thái tử điện hạ đột nhiên nghĩ thấy hắn, theo lý mà nói, chỉ là gặp Lâm Giang Niên một mặt, không cần làm to chuyện. Thái tử điện hạ tiếp kiến Phiên Vương thế tử, hẳn chính là tại Đông cung. Thân là Phiên Vương chi tử Lâm Giang Niên, cũng không có tư cách tùy ý ra vào hoàng cung. Nhưng vị này thái tử điện hạ lại vẫn cứ rườm rà đem Lâm Giang Niên triệu tiến cung. Nhưng mà tiến vào cung sau, ngoại trừ gặp hoàng hậu nương nương một mặt, cũng không bất luận cái gì sự tình phát sinh. Đây là Lâm Giang Niên vẫn cảm thấy chỗ kỳ quái. Dưới mắt nghe được Triệu Khê lời nói, để cho Lâm Giang Niên đột nhiên nghĩ tới, tại gặp thái tử điện hạ một ngày trước, hắn vừa gặp qua Triệu Khê, mà lúc đó, Triệu Khê cũng đúng lúc nhắc lên, sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn nhìn thấy Trần Chiêu. Chẳng lẽ, đây hết thảy cũng là Triệu Khê làm? Quả nhiên, Lý Phiếu Miểu khi nghe đến Lâm Giang Niên vấn đề lúc, quay đầu mắt nhìn bên cạnh Triệu Khê, không nói chuyện. Mà Triệu Khê lúc này cũng mở miệng yếu ớt, "Không tệ, là ta cầu Phiếu Miểu muội muội, để cho nàng đem ngươi lộng tiến cung, vốn cho rằng ngươi sẽ thừa cơ hội này thăm dò Trần Chiêu nội tình, không nghĩ tới ngươi hoàn toàn quên đi chuyện này." Cuối cùng vẫn là tiểu nữ tử sai thanh toán. Triệu Khê thanh âm sâu kín, giống như một cái bị đàn ông phụ lòng số khổ tiểu tức phụ, ngữ khí nhu hòa ưu hoán, nghe Lâm Giang Niên già gà đều sắp nổi lên. Hắn cũng không nghĩ đến, Triệu Khê thật có thể đem hắn lộng tiến vào cung đi, cũng không có sớm thông chi qua hắn. Lâm Giang Niên lúc đó được Triệu tiến cung lúc cũng không phản ứng lại, không nghĩ tới tầng này, tăng thêm lúc đó Trần Phi Dương xuất hiện, để cho Lâm Giang Niên có ý động thủ, đến mức đích xác quên cùng Triệu Khê ước định trước. Dưới mắt gặp Triệu Khê yếu ớt ánh mắt, Lâm Giang Niên cũng ít nhiều có chút thấy nấy, hắn gật đầu, chuyện này đích thật là bản thế tử không có phản ứng kịp, cân nhắc không chu toàn. Nghe được Lâm Giang Niên này nấy lời nói, Triệu Khê cũng không có lại níu lấy không thả, nàng vốn cũng không phải là thật sự tức giận, chỉ là hơi cảm thấy đến có chút tiếc nuối. Bây giờ Lâm Giang Niên vừa mới giúp nàng báo thủ, nàng tự nhiên cũng sẽ không đi trách cứ Lâm Giang Niên. Dù sao giết Trần Chiêu một chuyện, cuối cùng vẫn là nàng cầu Lâm Giang Niên đi làm. Bây giờ không thể thăm dò Trần Chiêu thực chất, muốn giết hắn Triệu Khê tựa hồ nghĩ đến cái gì, lông mày xinh đẹp nhíu chặt, nhẹ giọng thở dài. Trần Chiêu một ngày chưa trừ diệt, trong nội tâm nàng một ngày bất an. Triệu tiểu thư không cần quá lo lắng, Trần Chiêu gần đây không nổi lên được cái gì quá gió to lãng. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, Mật Thiên Ti bây giờ tổn thương nguyên khí nặng nề, trong triều muốn bỏ đá xuống giếng người cũng không thiếu, hắn tạm thời nhảy nhót không nổi. Lời tuy nói như thế, nhưng Mật Thiên Ti dù sao còn tại trên tay hắn. Triệu Khê khẽ nhíu mày, Trần Chiêu chết bốn cái thân tín, đối với Mật Thiên Ti tới nói đích xác tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng Mật Thiên Ti dù sao vẫn là trong tay hắn, đợi một thời gian, hắn một khi khôi phục lại, đến lúc đó Lâm Giang Niên khổ cực làm hết thảy đều đem bổn phí. Đối với Triệu Khê lo lắng, Lâm Giang Niên lại có vẻ bình tĩnh. Trần Chiêu còn có thể trọng trưởng Mật Thiên Ti sao? Vậy thì phải nhìn Trần Thường Thanh rốt cuộc lớn bao nhiêu năng lực. Lâm Giang Niên tin tưởng, Trần Thường Thanh sẽ không để cho hắn thất vọng. Một cái lòng mang chính nghĩa, nắm giữ khát vọng tầm nhìn xa nhân tài, chịu đủ chèn ép âu sầu thất bại, nhưng như cũng có thể bảo trì bản tâm người. Bây giờ cuối cùng có thi triển quyền cước cơ hội, đối với Trần Thường Thanh tới nói, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Lâm Giang Niên đã giúp hắn ngăn đỡ tại trước mặt trở ngại toàn bộ diệt trừ, mà còn lại liền phải nhìn Trần Thường Thanh chính mình. Chờ hắn nắm giữ Mật Thiên Ti đại quyền, thì tương đương với bỏ đi Trần Chiêu trên triều đỉnh Diêu Võ Dương Oai, vẫn lấy làm kiêu ngạo nênh bước. Cho dù Trần Chiêu quyền thế khổng lồ hơn nữa, cũng sẽ không nắm giữ có thể để cho trong triều quan viên run lẩy bẩy sợ hãi lực uy hiếp. Một khi thiếu đi tầng này lực uy hiếp, hắn trong triều thế lực cũng sẽ lọt vào suy yếu. Đương nhiên, Lâm Giang Niên cũng không lo lắng Trần Thường Thanh sẽ làm phản. Vừa tới, là hắn tin tưởng Trần Thường Thanh người này. Thứ hai, bây giờ Trần Thường Thanh cùng Lâm Giang Niên đã là trên một sợi thường người, hắn nếu có dị tâm, không nói đến Lâm Giang Niên không tha cho hắn, trong cung cái vị kia Trần Công nếu là biết được trận tướng, cũng nhất định trước tiên lấy mạng của hắn. Trên thuyền, ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến xì xào bàn tán, cùng với kèm theo nơi xa thanh thúy giọng hát âm thanh, phiêu đãng tại trên nam hồ. Ánh nắng tươi sáng, mùa đông nắng ấm chiếu xuống trên thân người, ấm áp lấy. Nhã gian bên trong, trước bàn, Lý Phiếu Miểu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đang ăn cơm, nàng rất ít nói chuyện, thậm chí có thể nói gần như không nói chuyện. Chỉ là bình tĩnh ưu nhã đang ăn cơm, động tác rất ưu nhã, nhất cử nhất động, nhấm nuốt bên trong đều hiện lộ rõ ràng hoàng gia thiên nữ khí chất. Một bên Triệu Khê cũng giống như thế, cùng so sánh, Lâm Giang Niên vị này Lâm Thế Tử động tác ăn cơm liền thô tục nhiều. Cơm ở giữa, trên cơ bản cũng là Lâm Giang Niên cùng Triệu Khê từng câu từng chữ đối thoại, chỗ nói chuyện chủ đề đều cơ hồ vây quanh như thế nào giết Trần Chiêu một chuyện. Triệu Khê vốn là muốn cùng Lâm Giang Niên càng thâm nhập một điểm nhắc tới cái đề tài này, nhưng trở ngại Lý Phiếu Miểu tại chỗ, chỉ có thể muốn nói lại thôi, tạm thời trước tiên nhịn được. Nàng liếc nhìn bên cạnh Lý Phiếu Miểu, gặp nàng từ ăn cơm đến bây giờ cơ hồ liền không có nói chuyện qua, đôi mắt đẹp ở trên người nàng lưu chuyển, lại rơi vào một bên trên thân Lâm Giang Niên. Chẳng biết tại sao, Triệu Khê đột nhiên có cảm giác quái dị. Này đối trên danh nghĩa có hôn ước hai người, bây giờ có thể không hiểu thấu ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Hình ảnh vậy mà lộ ra, còn có chút hài hòa. Nghĩ tới đây, Triệu Khê đôi mắt đẹp lưu chuyển, giống như nghĩ đến cái gì chuyện có ý tứ, khỏe miệng hơi hơi bung lên. Nàng có còn nhớ, lúc Lâm Giang Niên còn chưa tới kinh thành, trong kinh vẫn luôn lưu chuyển liên quan tới Lý Phiếu Miểu một sự kiện. Nghe nói Lý Phiếu Miểu từng trước mặt mọi người tuyên bố qua, Lâm Giang Niên dám đến kinh thành, liền đánh gãy chân hắn. Mặc dù không thể chứng thực đây là Lý Phiếu Miểu nói tới, nhưng chuyện này phía trước một mực tại trong kinh lưu truyền sôi sùng sục. Bây giờ lại nhìn thấy hai người này quỷ dị lại hài hòa ở chung, Triệu Khê không hiểu cảm giác có chút ý tứ. Thế tử điện hạ. Triệu Khê đột nhiên mở miệng. Ân. Lâm Giang Niên lại độ ngẩng đầu, gặp Triệu Khê đột nhiên nhìn xem nàng, đôi mắt đẹp híp lại. Lâm Giang Niên lúc này cảnh giác. Này nương môn không thích hợp, lại muốn làm đi. Quả nhiên, một giây sau, Triệu Khê mặt mỉm cười, cười khẽ mở miệng hỏi, ngươi cùng Phiếu Miểu dự định lúc nào thành hôn? Lâm Giang Niên trở nên có chút kỳ quái, không nói chuyện. Ngay tại Triệu Khê vừa nói xong lúc, hắn đột nhiên cảm giác dưới mặt bàn tựa hồ có cái gì động phía dưới. Có người nhẹ nhàng đạp hắn một cước. Chương 368, ngay trước mặt công chúa lén lút. Chương 368, ngay trước mặt công chúa lén lút. Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc, mắt nhìn đối diện Lý Phiếu Miểu, nàng thần sắc đạm nhiên, nghe tới Triệu Khê lời nói, động tác trên tay ngừng nghỉ ngừng tạm, và sau khôi phục lại bình tĩnh. Ngước mắt lườm Triệu Khê một mắt, không có lên tiếng. Lâm Giang Niên lại quay đầu nhìn về phía ngồi ở nàng bên tay trái Triệu Khê, nàng đang cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn, cặp kia đôi mắt sáng thanh tịnh động lòng người, như trăng tiếp theo vịnh thanh tuyển sóng nước dạo dực, mở mịt bên trong tràn đầy đu. Linh động, lại hiện ra mấy phần nghịch ngợm ý vị. Ý cười nhợt nhạt, đem vị này Triệu tiểu thư trang nhã hoạt bát khí chất tính cách triển lộ không bỏ sót. Rất rõ ràng, từ trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem, vừa rồi dẫm hắn người là Triệu Khê. Nàng dẫm hắn làm cái gì? Là tại nhắc nhở hắn cái gì? Vẫn là đơn thuần chính là cố ý. Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, ném lấy nghi hoặc thần sắc, đã thấy Triệu Khê vẫn như cũ cười nhẹ nhàng, cặp kia linh động trong đôi mắt giống như hiện ra ham học hỏi ánh mắt. Trầm mặc. Trên bàn cơm bầu không khí giống như là đột nhiên ngắn ngủi đọc lại một cái chớp mắt. Tại sao không nói chuyện? Thấy hai người không có mở miệng, Triệu Khê lại độ mở miệng, ánh mắt nàng tại Lý Phiếu Miểu cùng Lâm Giang Niên trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, trên mặt nhàn nhạt nụ cười càng thịnh, giống như là một cái tràn đầy tò mò rất hiếu kỳ bảo bảo giống như. Điện hạ, dự định lúc nào cưới Phiếu Miểu muội muội đâu? Lâm Giang Niên không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn một mắt đối diện Lý Phiếu Miểu. Lý Phiếu Miểu thờ ơ, phản phất không có nghe được Triệu Khê lời nói, tiếp tục túi đầu ăn cơm, cũng hoàn toàn không thấy Lâm Giang Niên ánh mắt, tựa hồ hết thảy không có quan hệ gì với nàng. Rất rõ ràng, Triệu Khê là cố ý nàng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này nhắc lên Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu ở giữa hôn ước, ít nhiều có chút giống như là tại đổ thêm dầu vào lửa gây sự. Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mở miệng, "Triệu tiểu thư, tại sao lại đột nhiên hỏi cái này?" "Hiếu kỳ nha." Triệu Khê hơi hơi gần chút chút, trên mặt mang ý cười, giống như là cực kỳ cảm thấy hứng thú giống như, "Ta cùng với Phiếu Miểu muội muội chính là hảo tỷ muội, nàng hôn nhân đại sự ta tự nhiên phải để bụng, điện hạ cùng Phiếu Miểu hôn ước chính là thiên tử sở định, bây giờ Phiếu Miểu muội muội cũng đến nên xuất giá niên kỷ, điện hạ lần này tới kinh thành, chẳng lẽ không phải là vì cưới Phiếu Miểu muội muội sao?" Triệu Khê đôi mắt cười nhẹ nhàng lấy, cười khẽ mở miệng. Từ nàng đấy trong mắt lóe lên một màn kia đắc ý danh manh chi sắc, Lâm Giang Niên xác định, nàng chính là cố ý muốn làm lấy mặt trưởng công chúa, cố ý đổ thêm dầu vào lửa làm có hắn. Lâm Giang Niên thần sắc đạm nhiên, đối với Triệu Khê tiểu tâm tư không rảnh để ý, hắn nhàn nhạt mở miệng, nói lên xuất giá niên kỷ, "Triệu tiểu thư so trưởng công chúa còn lớn hơn 2 tuổi à?" "Triệu tiểu thư, nhưng có gả người ta." Triệu Khê nụ cười trên mặt ngưng lại, giống như không ngờ tới, Lâm Giang Niên lại đột nhiên đem thoại để chuyển tới trên người nàng tới. "Tự nhiên không có." Triệu Khê lắc đầu. "Không nên a." Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn, "Triệu tiểu thư mỹ mạo thiên tư, khí chất xuất chúng, lại thân phận tôn quý, thế gian ít có. Dưới gầm trời này muốn cưới Triệu tiểu thư người sợ là có thể từ kinh thành xếp hàng đến Lâm Châu, chẳng lẽ Triệu Tường còn chưa cho Triệu tiểu thư tìm được lương quân?" Triệu Khê nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lâm Giang Niên mà nói, rất rõ ràng đâm chọt nàng một ít. "Điểm yếu." "Đích xác, nàng muốn so Lý Phiếu Miểu lớn hơn 2 tuổi. Năm nay vừa đầy 20 tuổi nàng, chính là tối thanh xuân tuổi trẻ niên kỷ. Nhưng tại cái này 15-16 tuổi tầm thường nhân gia liền thành thân sinh tử niên đại, nàng cái tuổi này, cùng tuổi những bằng hữu kia hài tử cũng đã sẽ chạy, nàng nhưng đến nay còn không có xuất giá, tại rất nhiều người trong mắt, đích xác đã là lớn tuổi thẳng nữ. Triệu gia tự nhiên không phải là không có vì nàng tìm kiếm lương quân, thậm chí, thân là triều đình xương cánh tay chi thần Triệu Tường, ngoại trừ bận rộn triều đình chính sự, còn thừa không nhiều thời gian nhàn hạ, cũng là đang vì Triệu Khê chọn lương quân. Nhưng mà, những cái kia bị chú tâm chọn lựa mà đến lương quân đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Triệu Khê bắt bỏ. Lý do không hắn, không nhìn chúng. Nhưng Triệu gia nhưng cũng không có từ bỏ vì Triệu Khê chọn lựa dự định phu quân, theo niên kỷ càng lúc càng lớn, Triệu phủ cũng càng ngày càng nhanh, mà Triệu Khê tự nhiên cũng bị này làm cho không sợ người khác làm phiền. Nàng đối với trong kinh những cái được gọi là con em thế gia, quan lại sau đó, hay là những danh mãn kinh thành tài tử kia, một mực cũng không có bất luận cái gì hảo cảm. Một đám từ nhỏ sống ở trong nhà kính con em thế gia, một chút chỉ biết gậy vào quyền thế cả ngày tay phải hảo hữu hoàng cố, còn có một đám cả ngày chỉ có thể ưu quốc ưu dân, đàm binh trên giấy cổ hủ tài tử. Triệu Khê không nhìn chúng, tự nhiên rất bình thường. Dưới mắt, Lâm Giang Niên đột nhiên đề lên việc này, vẫn thật là đâm trọt Triệu Khê điểm yếu. Nàng mấy năm này vốn là bị loại này dườm ra tương thân cùng với trong nhà áp lực ép không sợ người khác làm phiền. Thậm chí dứt khoát cả ngày trốn ở phủ thượng không ra khỏi cửa, đóng cửa ai cũng không gặp. "Không nhìn chúng." Nàng tức giận nói. "Không nhìn chúng." Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, hơi hơi nhướng mày, "Triệu tiểu thư lời này ý gì?" Mặt chứa ý tứ. Triệu Khê rõ ràng không có ý định cùng Lâm Giang Niên xoắn xuýt vấn đề này, cấp tốc lại đem chủ đề chuyển rời đến trên người hắn, "Ta không đợi. Ngược lại là điện hạ còn chưa nói dự định lúc nào cưới Phiếu Miểu muội muội đâu." Lâm Giang Niên mở miệng, "Triệu tiểu thư so trưởng công chúa điện hạ một lớn, Triệu tiểu thư cũng không có gấp gáp mà nói, ta cùng trưởng công chúa tự nhiên là lại càng không cấp bách." Tê Lâm Giang Niên lời nói còn chưa nói xong, cũng cảm giác trên chân lại độ bị người đạp một cước. Lần này, rất dùng sức. Nếu như nói lúc trước một cước kia rất nhẹ, nhẹ đến thậm chí có chút nghịch ngợm lỗ mãng, giống như là tại đùa giỡn. Như vậy một cước này, cũng rất dùng sức. Lâm Giang Niên thần sắc không thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh, gặp Triệu Khê đang lạnh lùng theo dõi hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ý của điện hạ là nói ta lão?" "Tự nhiên không phải." Lâm Giang Niên lắc đầu phủ nhận, "Bất quá, Triệu tiểu thư xác thực muốn so ta cùng trưởng công chúa điện hạ lớn tuổi luận niên kỷ, trước mắt Triệu Khê đích thật là muốn so Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu còn lớn hơn." Lâm Giang Niên thực sự nói thật, nhưng rất rõ ràng, có đôi khi nói thật cũng không phải một kiện chuyện chính xác, mà từ xưa đến nay, niên linh đối với nữ tử tới nói, tựa hồ cũng là một kiện nhạy cảm sự tình. Cũng tỉ như bây giờ, tại Lâm Giang Niên sau khi mở miệng, rõ ràng có thể nhìn thấy, trước mắt Triệu tiểu thư trong đôi mắt đẹp nổi lên thật sâu vẻ tức giận. Rõ ràng Lâm Giang Niên nói nàng lớn tuổi, không khác là nói nàng lão, già như vậy còn không gả ra được, há không chính là đang nói nàng là không ai muốn lao thái bà. Kết quả là, thẹn quá thành giận Triệu Khê, nâng lên dưới bàn chân, lại độ hung hăng dẫm hướng bên cạnh Lâm Giang Niên. Nhưng mà lần này, Lâm Giang Niên sớm đã có phòng bị, hắn sớm rút về chân. Kết quả là, Triệu Khê một cước đạp khoảng không, dẫm ở trên sàn nhà. Phanh! Thanh thúy vang dội âm thanh nặng nề vang lên, lập tức trong phòng vang vọng. Cùng lúc đó, dẫm ở trên sàn nhà cái kia trọng trọng hồi lực, chấn Triệu Khê gan bàn chân một hồi đau đớn hiện lên, đau nàng kém chút không có khóc lên. Ân. Lúc này, một mực đang tại yên lặng ăn cơm, không có tham dự trong đó Lý Phiếu Miểu lúc này mới ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh Triệu Khê. Chân có chút tê dại, gan bàn chân run lên đau để cho Triệu Khê hốc mắt kém chút tràn ra nước mắt tới, nàng chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng ướt, trên mặt cưỡng ép gạt ra một nụ cười. Ăn cơm. Lý Phiếu Miểu hơi nhíu mày, nhìn nàng một cái, lại nhìn bên cạnh Lâm Giang Niên một mắt. Lâm Giang Niên thần sắc như thường, giống như là cái gì cũng không biết. Lý Phiếu Miểu thu tầm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Gặp Lý Phiếu Miểu không có phát hiện dị thường gì, âm thầm hít sâu mấy hơi thở, gan bàn chân đau đớn hơi chỉ hoan sau, Triệu Khê lúc này mới lặng lẽ quay đầu, ánh mắt nổi giận, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên nhưng là một bộ vô tội thần sắc. Gặp Lâm Giang Niên bộ dạng này vô tội thần sắc, Triệu Khê trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ. Hắn còn giả vô tội. Lại độ hít sâu mấy hơi thở, bình tĩnh trở lại, Triệu Khê sắc mặt dần dần khôi phục như thường, trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh, đúng vậy à, ta so điện hạ mưa lớn, đích thật là so điện hạ mưa lão. Điện hạ là ý tứ này a? Lâm Giang Niên không biết nữ nhân này sắc mặt vì sao có thể biến ảo nhanh như vậy, bất quá vẫn là lắc đầu, Triệu tiểu thư hiểu lầm, Triệu tiểu thư sắc thực lớn hơn ta, bất quá cũng không lão, Triệu tiểu thư bây giờ chính là nữ tử tươi đẹp nhất hoa quý, đang đứng ở trong đời tốt đẹp nhất niên kỷ, như thế nào lại lao đâu. Nghe được lời nói này, Triệu Khê trong lòng xấu hổ cảm xúc ngược lại là giảm bất chút. Tính ngươi biết nói chuyện. Nàng lạnh rên một tiếng. Thế thế, Lâm Giang Niên buông lòng khẩu khí, còn không đợi tới kịp mở miệng, lại thình lình cảm giác dưới bàn, trên chân lại bị đá một cước. Ngẩng đầu, gặp Triệu Khê đang thoáng hiện ra mấy phần khiêu khích, Diều Võ Dương Ai một dạng nhìn xem hắn, thần sắc hơi có chút đắc ý, giống như là được như ý cái gì giống như. Lâm Giang Niên thở dài, vị này Triệu tiểu thư thật là ngây thơ a, lại mang thủ, lại ngây thơ. Lâm Giang Niên lười nhắc cùng với nàng tính toán, đang chuẩn bị tiếp tục ăn cơm, lại cảm giác bên cạnh vị này Triệu tiểu thư tựa hồ chơi nghiện rồi, gặp Lâm Giang Niên không có phản ứng, lại đá hắn mấy cước. Điện hạ vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Triệu Khê yêu kiểu theo dõi hắn, điện hạ một mực nhìn trái phải mà nói hắn, không chịu trả lời thẳng. Chẳng lẽ là không có ý định cưới Phiếu Miểu muội muội sao? Lâm Giang Niên thở dài, Triệu tiểu thư, tựa hồ đối với ta cùng công chúa việc hôn nước, cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên. Triệu Khê gật đầu, giống như cười mà không phải cười, ta cùng với Phiếu Miểu muội muội thân như tỷ muội, ta cái này làm tỷ tỷ không thể quan tâm một chút muội muội hôn sự. Lâm Giang Niên mặt không biểu tình. Hắn rất muốn hỏi hỏi trước mắt vị này Triệu tiểu thư, như vậy, thân là tỷ tỷ, ngay trước mặt muội muội bí mật giẫm muội muội vị hôn phu chân. Như thế lô mãng hành vi lén lén lút lút, lại xem như chuyện gì xảy ra. Lâm Giang Niên bất động thanh sắc, bình tĩnh nói, chuyện này, vậy ngươi liền phải hỏi trưởng công chúa điện hạ, ta nghe công chúa điện hạ ý tứ. Lâm Giang Niên trực tiếp đem vấn đề vung ra bên cạnh vẫn không có tham dự Lý trên thân Phiếu Miểu. Đang dùng cơm Lý Phiếu Miểu nao nao, giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên sẽ đem nàng lôi vào, nàng ngước mắt liếc Lâm Giang Niên một cái, trầm mặc phút chốc, mặt không chút thay đổi nói, ta không biết. Rõ ràng, nàng cũng không muốn trả lời vấn đề này. Lâm Giang Niên trong lòng hiểu rõ, hắn cùng với trưởng công chúa ở giữa vốn là đã đạt thành một ít hiệp định, chỉ là hai người không có ý định cùng Triệu Khê giảng giải. Nhưng Triệu Khê nghe nói như thế lúc, thật bất ngờ. Nàng có thể vẫn luôn rất rõ ràng, Lý Phiếu Miểu là quyết tâm không có ý định gả cho Lâm Giang Niên. Phía trước mỗi lần hỏi, nàng cũng là dứt khoát phủ nhận, nhưng lúc này đây, nàng lại còn nói không biết. Mặc dù vẫn như cũ cũng không thừa nhận, nhưng từ dị vãng như đinh chém sắt tự tuyệt, đến hôm nay đột nhiên không rõ ràng trả lời chắc chắn. Rõ ràng có cái gì rất không đúng. Triệu Khê đi mắt, nàng ngửi ngửi thấy trong đó một tia không tầm thường. Đôi mắt đẹp ở trước mắt trên thân hai người lưu chuyển liếc nhìn, tính toán muốn nhìn ra chút gì. Không biết. Triệu Khê nhìn chằm chằm Lý Phiếu Miểu, nhưng trưởng công chúa đang nói xong sau đó liền trầm mặc, không có ý định tiếp tục mở miệng, thần sắc trên mặt cũng nhìn không ra bất kỳ vật gì tới. Triệu Khê đối với nàng hiểu rất rõ, biết hỏi không ra cái gì, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển rời đến trên thân Lâm Giang Niên. Ánh mắt sáng quắc, điện hạ, cùng Phiếu Miểu muội muội, quan hệ không tệ đi. Đối mặt Triệu Khê thăm dò, Lâm Giang Niên bình tĩnh nói, vẫn được. Triệu Khê đi mắt, chỉ là vẫn được. Bằng không thì Triệu tiểu thư cho là thế nào? Không thích hợp. Triệu Khê mở miệng, nhìn xem hai người, sắc mặt dần dần hồ nghi, hai người các ngươi, có phải là có chuyện gì lừa gạt ta hay không? Cho tới giờ khắc này, Triệu Khê mới từ từ ý thức được cái gì. Mặc dù Lý Phiếu Miểu hôm nay rất ít nói chuyện, nhưng chẳng biết tại sao, Triệu Khê không hiểu cảm giác hắn cùng trước mắt Lâm Giang Niên ở giữa, có loại nói không ra ăn ý cảm giác. Giữa hai người, nhất định phát sinh qua cái gì? Triệu Khê trong lòng đắc định. Lâm Giang Niên tự nhiên phủ nhận, Triệu tiểu thư suy nghĩ nhiều, ta cùng với trưởng công chúa Thanh Bạch, cũng không có giấu giếm Triệu tiểu thư cái gì. Thật sự, Triệu Khê rõ ràng không tin, nàng xem nhìn Lý Phiếu Miểu, lại nhìn về phía Lâm Giang Niên, không có lại nói tiếp. Chỉ là, dưới bàn, lại đá Lâm Giang Niên một cước. Từ chân cảm giác nhìn lại, không nhẹ không nặng. Giống như là tại điểm tỉnh lấy Lâm Giang Niên cái gì. Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc, không núp đích. Thấy hắn như thế bất vi sở động thần sắc, trong lòng Triệu Khê càng chắc chắn. Gia hỏa này cùng Lý Phiếu Miểu ở giữa, nhất định xảy ra chuyện gì nàng không biết sự tình. Thậm chí, giữa hai người nói không chừng hoàn. Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Khê hơi hơi có loại nói không ra tức giận. Tốt. Gia hỏa này lại còn giấu giếm nàng. Nghĩ tới đây, Triệu Khê liền lại muốn lại đá hắn hai cước. Nhưng lúc này đây, đang lúc Triệu Khê muốn thu hồi chân lúc, đột nhiên cảm giác không động được. Giống như là bị đồ vật gì cho kẹp lấy giống như, không thể động đậy. Triệu Khê nao nao, nàng rất nhanh ý thức được cái gì, trên đùi dùng sức, muốn rút ra. Nhưng mà, không nhúc nhích tí nào. Triệu Khê đôi mắt hơi hơi trợ to, giống như không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đánh trả, ngước mắt, gặp Lâm Giang Niên hướng về phía nàng lộ ra một cái người bật vô hại đủ cười. Trong tươi cười, nhưng lại hiện ra mấy phần quen thuộc. Không có hảo ý. Chẳng biết tại sao, Triệu Khê trong lòng một lộ bộ, có loại dự cảm bất tường. Nàng thân sắc ửng đỏ, xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, cảnh cáo hắn nhanh chóng thả ra chính mình. Nhưng mà, Lâm Giang Niên bất vi sở động, không nhìn ánh mắt của nàng uy hiếp. Đối phương cho kẹp lấy chân, như thế nói năng tùy tiện động tác để cho Triệu Khê buồn bực xấu hổ không thôi, tức giận muốn giơ lên cái chân còn lại đá hắn mấy cước. Còn không đợi Triệu Khê tới kịp động tác, lại đột nhiên cảm giác dưới bàn, chính mình cái kia không thể động đậy chân, đột nhiên bị một hồi quen thuộc lửa nóng xúc cảm bao trùm. Triệu Khê cả người cứng ngắc tại chỗ, phản phất nghĩ đến cái gì, toàn thân run lên. sắc mặt giống như sung huyết giống như, mắt trần có thể thấy cấp tốc đỏ bừng, ngay cả hô hấp cũng cơ hồ đình trệ. Cái này, cảm giác quen thuộc này. Hắn cũng dám. Triệu Khê toàn thân căng cứng, đầu tại lúc này trong nháy mắt trống không. Sững sờ tại chỗ. Chương 369, bị khi nhục Triệu tiểu thư chương 369, bị khi nhục Triệu tiểu thư dưới bàn, ngay tại Triệu Khê đang chuẩn bị suy nghĩ đánh trả lúc, Lâm Giang Niên tay xe nhẹ được quen, chính xác không sai lầm rơi vào Triệu Khê trên đùi. Liên lần này, lập tức cắt đứt Triệu Khê tất cả suy nghĩ cùng lý trí. Đang lúc nàng toàn thân cứng ngắc, đầu trống rỗng lúc, Lâm Giang Niên sớm đã xe chạy quen đường cách váy, rơi vào nàng cái kia ôn hương nhuyễn ngọc trên chân đẹp. Chạm đến lúc, dù là cách quần áo, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia trắng nõn mềm nhắn, giống như không xương một dạng da thịt xúc cảm. Rất mềm, rất nu. Xúc cảm chân nhắn, cảm giác quen thuộc, Lâm Giang Niên yêu thích không nỡ rời tay. Hắn ngước mắt, liếc thấy một tấm tinh xảo đỏ bừng tiểu nhan, da thịt trắng nõn bên trên giống như là tô điểm lên yên, ánh mắt xấu hổ đang nhìn chòng chọc vào hắn. Chấn kinh, kinh ngạc, không thể tin, xấu hổ giận dữ muốn chết. Rất nhiều cảm xúc trong nháy mắt từ Triệu Khê trên mặt hiện lên, nàng môi đỏ khẽ nhếch, vừa sợ vừa giận, trong lúc nhất thời lại có chút không có lấy lại tinh thần. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, Lâm Giang Niên cũng dám sờ nàng. Hoàn, vẫn là như thế sắc đảm bao thiên. Phiếu Miểu còn ở bên cạnh đâu? Hắn không sợ bị phát hiện sao? Triệu Khê thần sắc kinh hoàng, triệt để hoàng hồn, liếc qua bên cạnh Lý Phiếu Miểu, gặp nàng đang cúi đầu, phảng phất như là hoàn toàn không có phát giác được hai người tại dưới đáy bàn lặng lẽ sờ động tác. Chẳng biết tại sao, Triệu Khê trong lòng vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, mới phản ứng được cái gì, sắc mặt đỏ bừng, giống như sức lên một tầng như yên chi, trừng mắt theo dõi hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo. Đồng thời, muốn đem dưới bàn cái kia bị xâm phạm chân quất trở về. Nhưng mà, đối mặt Triệu Khê ánh mắt uy hiếp, Lâm Giang Niên lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Hôm nay vị này Triệu tiểu thư lại nhiều lần khiêu khích hắn, cố ý đổ thêm dầu vào lửa mang tiết tấu, là nên cho nàng chút ít dạy dỗ, bằng không thì thật cho là nàng không có tính khí. Đương nhiên, càng quan trọng chính là xúc cảm rất tốt. Ngược lại sờ đều sờ soạn, không bằng nhiều hơn nữa sờ một hồi. Dù sao cũng là nàng khiêu khích trước đây, Lâm Giang Niên không có áp lực chút nào. Không nhìn Triệu Khê cái kia xấu hổ, hung dữ ánh mắt uy hiếp, Lâm Giang Niên hướng về phía nàng lộ ra một cái người bật vô hại đủ cười. Sau đó, dưới đáy bàn, Lâm Giang Niên động tác thông thạo đem Triệu Khê cái kia đánh lén tới chân nắm trong tay, một cái tay nắm lấy mắt cá chân nàng, chút bỏ nàng tiểu xảo tú khí dày đều, lại đem váy hơi hơi nhấc lên bên trên. Vào tay, một cái bị tuyết tơ tẩm tấm lót trắng bao trùm chân ngọc, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ mềm nhắn, yêu thích không buông tay. Mặc dù không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng Lâm Giang Niên trong đầu vẫn như cũ có thể não bổ ra tay bên trong cái kia trắng nõn tựa như óng ánh trong suốt một dạng xúc cảm. Cách tuyết tơ tẩm tấm lót trắng, cái này tất chân mỏng như cánh ve, không tí ảnh hưởng xúc cảm, ngược lại có một phen đặc biệt khôi hài. Cái này khiến Lâm Giang Niên cực kỳ ngạc nhiên, cái này xúc cảm, không phải liền là tất chân sao? Niên đại này thế mà lại có cái đồ chơi này. Đang lúc Lâm Giang Niên cảm giác mới lạ lúc, bên cạnh Triệu Khê cũng đã triệt để mộng. Khi bị Lâm Giang Niên xâm phạm lúc, nàng cũng đã hoảng hồn. Lâm Giang Niên đột nhiên xuất hiện lớn mật động tác, để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá, nàng cũng chỉ là cho là Lâm Giang Niên là cố ý trả thù, là đang trả thù nàng trước đây khiêu khích hành vi. Hắn nhiều lắm là cũng chỉ là kiểm tra như thế, không còn dám có những thứ khác hành vi. Dù sao, Phiếu Miểu còn tại bên cạnh đâu. Nhưng Triệu Khê làm sao đều không nghĩ tới, gia hỏa này lòng can đảm thế mà lớn như vậy. Đang lúc trong lòng Triệu Khê còn đang may mắn, đột nhiên cảm giác gan bàn chân mát lạnh, chờ khi tỉnh lại lúc này mới ý thức được, chân của mình chẳng biết lúc nào đã rơi vào trong tay đối phương. Hơn nữa, còn bị gia hỏa này thoát giày, dưới bàn không có chút che giấu nào, tứ vô kỵ đan nuốt ve vuốt vuốt. Giờ khắc này, Triệu Khê đầu triệt để chợt mạch. Cảm thụ được gan bàn chân cái kia nóng bỏng khí tức nóng bỏng truyền đến, Triệu Khê kém chút không có tại chỗ khí xấu hổ ngất đi. Nàng toàn thân căng cứng, thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt càng là hiện lên một vòng sương khói mông lung. Thở hào hẹn, cùng với gan bàn chân cái kia xúc cảm khác thường, để cho nàng kém chút không nói được tiếng nào. Hừ, một tiếng nhỏ bé yếu ớt rồi môi, dễ nghe tiếng rên rỉ vang lên. Triệu Khê nhanh chóng cúi đầu, cả người giống như con tôm giống như căng cứng, dưới hai tay ý thức chống tại bên cạnh bàn, mười ngón nắm thật chặt góc bàn bên dưới. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không che giấu được nàng cái kia càng hốt hoảng thần sắc cùng với thở hào hẹn. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, Lâm Giang Niên lòng can đảm vậy mà, đã vậy còn quá lớn. Hắn cũng dám ngay trước mặt Phiếu Miểu, dạng này. Khi nhục nàng. Giờ khắc này Triệu Khê, cuối cùng có chút lui về sau. Nàng dây rủa muốn đem chân quất trở về, nhưng lại không nhúc nhích tí nào. Khí lực của nàng cùng Lâm Giang Niên cùng so sánh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh. Triệu Khê cuối cùng hoảng hồn. Không được. Tiếp tục như vậy nữa, chờ sau đó nàng sợ là liền muốn không được. Như thế xấu hổ cùng kích động nguy hiểm chẳng cảnh, để cho nàng kém chút không có bất tỉnh khuyết đi qua. Nàng cuối cùng ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh tội khôi họa thủ lộ ra một cái thẹn quá thành giận thần sắc, hung dữ mà nhìn chằm chằm vào cái này gan to bằng trời ra hỏa. Thả ta ra. Nàng hơi hơi há mồm, lại không có phát ra âm thanh, dùng môi ngữ cảnh cáo bên cạnh cái này đã gan lớn đến không biên giới ra hỏa. Để cho hắn nhanh chóng thả ra chính mình. Lâm Giang Niên nhíu mày, đều lúc này, còn dám uy hiếp hắn. Hắn hơi híp mắt lại, mà nhìn thấy hắn phản ứng như thế Triệu Khê, lập tức trong lòng một lảo đảo. Không tốt. Quả nhiên, đúng lúc này, Triệu Khê đột nhiên cảm giác gan bàn chân mát lạnh. Nàng trong nháy mắt ý thức được cái gì, không thể tin trợn tròn trong mắt, cặp kia dễ nhìn đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hồng nhuận hoảng sợ ngượng ngập chi sắc. Dưới bàn, Lâm Giang Niên động tác thông thạo đem cái kia tuyết tơ tầm bao khỏa mây vớ chút bỏ. Không còn tất chân ngăn cản, Lâm Giang Niên liền có thể thông thuận không trở ngại cảm thụ được thiếu nữ cái kia trắng như tuyết chân tâm vẻ đẹp xúc cảm. Trắng như tuyết nhắn nhủi ra thịt, chân ngọc trứng lông giống như mượt mà, mảnh khảnh mắt cá chân luyện chuyển với ôm, xúc cảm rất tốt. Lại hướng lên, chính là cân xứng thon dài và không mất nhục cảm bắp chân, theo vị này Triệu tiểu thư hoảng sợ ngượng ngập lúc căng cứng thành một đường thẳng, xúc cảm càng cực kỳ kinh người, căng cứng tinh tế tỉ mỉ. Đẹp không sao tả xiết. Lại hướng lên. Không, không được. Giờ khắc này, nguyên bản vốn đã xấu hổ hoảng vạn phần Triệu Khê, khi cảm nhận được trên chân của mình cái kia nóng bỏng cực nóng tác quái đại thủ, đang thuận theo nàng dưới làn váy chậm rãi một đường đi lên trên, chỉ lát nữa là phải xâm phạm lúc đi vào. Triệu Khê một cái giật mình, nàng cuối cùng hoảng hồn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng này. Mắt thấy Lâm Giang Niên hành vi động tác càng lớn mật quá mức, nàng cuối cùng hoảng hồn, sắc mặt đỏ bừng, cách váy, gắt gao ấn xuống đối phương cái kia muốn tiếp tục đi lên thăm dò tay, không để hắn tiếp tục nữa. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên trong ánh mắt, cuối cùng nhiều hơn mấy phần vẻ cầu khẩn. Lâm Giang Niên nhìn xem bây giờ trước mắt Triệu Khê, hô hấp dồn dập, sắc mặt phím hồng, bị nhãn như tơ. Đỏ bừng chi sắc cơ hồ bò đầy cả khuôn mặt, cặp kia thủy doanh trong hai con người, giống như là nhiều hơn mấy phần điểm đạm đáng yêu một dạng tư thái, để cho người ta có loại muốn trả đạp nàng xúc động. Rất đẹp. Nhất là nàng bây giờ thần sắc kinh hoàng, sợ mà nhu nhược ánh mắt, mang theo cầu khẩn một dạng ánh mắt, càng làm cho Lâm Giang Niên có loại không nhịn được muốn hung hăng khi dễ nàng xung động. Khó trách những đám công tử bột kia đều thích đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Một cái đẹp như vậy như hoa, sở sở động lòng người, ta thấy mà yêu tiểu mỹ nhân tội nghiệp dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem ngươi. Rất khó không khiến người ta động tâm. Bất quá, Lâm Giang Niên vẫn là nhịn được. Hắn không phải hoàn cố đại thiếu, trước mắt Triệu Khê, cũng không phải có thể tùy tiện đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Hắn vốn là chỉ muốn nho nhỏ cho nàng một chút giáo huấn, thuận tiện lấy giáo huấn danh nghĩa chiếm tiện nghi, coi như là lợi tức. Mắt thấy Triệu Khê cuối cùng cầu xin tha thứ chị vừa, Lâm Giang Niên cũng không có lại tiếp tục chơi quá mức. Cho nàng một chút giáo huấn nhỏ là được rồi, lại tiếp tục. Vậy coi như không phải đơn giản kiểm tra sự tình. Lại nói, Lý Phiếu Miểu còn tại bên cạnh. Lâm Giang Niên mặc dù cũng không quan tâm, nhưng cũng không thể quá phận. Gặp Triệu Khê đã cầu xin tha thứ chị vừa, Lâm Giang Niên thu tay về, buông lòng ra nàng. Một bên khác, Trung Hoạch Tự Do Triệu Khê, giống như là bị kinh sợ giống như nhanh chóng thu hồi. Cái kia trương xấu hổ đỏ bừng sắc mặt, thật lâu đều không thể khôi phục lại. Ta ăn no rồi, ra ngoài đi một chút. Triệu Khê cố tự chấn định, nhẹ giọng mở miệng. Sau đó, đứng dậy, hướng về một bên lầu cắt đi ra ngoài. Nàng cần nhanh chóng tìm một chỗ đem vớ giày mặc, thật tốt lánh tinh một chút. Lâm Giang Niên không nói chuyện, yên tĩnh nhìn xem nàng đứng dậy động tác, hơi có chút chật vật lảo đảo, cái kia váy phía dưới còn có thể liếc xem một màn tuyết trắng mắt cá chân. Đẹp không sao tả xiết. Lầu cắt bên ngoài, trốn vào trong lầu cắt Triệu Khê, xác định bên trong căn phòng Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu đều không nhìn thấy nàng sau, nàng cuối cùng thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Thời khắc này nàng chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng cực nóng, như nhũn ra, cơ hồ không nhấc lên được mấy phần khí lực. Cái kia cảm giác nóng bỏng ở trên mặt giống như hỏa thiêu giống như, xấu hổ giận dữ muốn chết tâm tình, rất lâu đều biến mất không dưới. Nàng cúi đầu, nghỉ nhấc lên váy, đem dưới làn váy cái kia trắng sáng như tuyết sáng long lanh chân ngọc bại lộ trong không khí. Mắt trần có thể thấy, cái kia da thịt hơn tuyết trên chân ngọc, mơ hồ trong đó nhiều một chút dấu đỏ. Mềm mại trên da thịt, giống như là bị sức lên một chút ấn trương. Nhìn thấy một màn này Triệu Khê, sắc mặt càng đỏ bừng nóng bỏng. Phản phất còn có thể hồi tưởng lại vừa rồi cái kia nóng bỏng xúc cảm, nàng cắn chặt môi dưới, không còn dám nhìn, cố gắng lay động đầu, đem vừa rồi cái kia khiến người cảm thấy xấu hổ hình ảnh bung ra sau đầu. Sau đó, động tác có chút run run mang giày vỡ, một lần nữa bao khỏa cực kỳ chặt che sau, nàng lúc này mới giống như thật sâu nhẹ nhàng thở ra giống như chút được gánh nặng. Nhưng trong lòng cái kia quái dị xấu hổ cảm xúc lại thật lâu đều tán không đi. Nàng vừa thẹn lại giận, âm thầm cắn răng, cái kia trương nguyên bản thanh lãnh trang nhã, khí chất xuất chúng trên mặt, bây giờ tràn đầy để cho người ta nhìn không thấu tâm tư thiếu nữ. Nàng ngước mắt nhìn phía trước cách đó không xa bình tĩnh mặt hồ bên trên, trong lúc nhất thời, ánh mắt ngơ ngẩn, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Trong gian phòng, gặp Triệu Khê đi lầu các bên ngoài, Lâm Giang Niên lườm vài lần, biết được vừa rồi thoáng có chút quá mức. Bất kể nói thế nào, vị này Triệu tiểu thư dù sao vẫn là chưa lấy chồng hoàng hoa đại khuê nữ, cái này mơ mơ hồ hồ liền bị hắn cho sơ soạn. Hơn nữa còn là hai lần. Dưới mắt, đích xác đến làm cho nàng trước tiên tỉnh táo một chút. Lâm Giang Niên cũng cảm giác bên trong căn phòng bầu không khí hơi có chút quái dị, thế là mở miệng, ta cũng ăn no rồi, ta đi ra ngoài trước đi một chút. Nói xong, Lâm Giang Niên nhìn Lý Phiếu Miểu một mắt, gặp nàng không phản ứng chút nào, liền đứng dậy rời đi ra phòng. Đợi đến Lâm Giang Niên rời phòng sau, vẫn luôn đang yên lặng ăn cơm, im lặng không lên tiếng Lý Phiếu Miểu, cuối cùng để đũa trong tay xuống. Nàng ngước mắt nhìn cửa ra vào phương hướng một mắt, lại quay đầu nhìn về phía lầu các bên ngoài, đợi đến thu tầm mắt lại lúc, ánh mắt rơi vào trước mặt hai người dưới bàn. Nhìn chăm chú phút chốc, trầm mặc thật lâu, không nói một lời. Đang giữa trưa, vùng nhỏ trên tàu bên trên cách đó không xa bong thuyền vẫn như cũ hội tụ không thiếu tài tử giai nhân, vô cùng náo nhiệt. Lâm Giang Niên mới từ trong gian phòng đi ra không bao lâu, liền đâm đầu vào đụng phải mấy người. Kém chút đụng vào. Ai vậy, không có mắt. Tiêu Căng phết lối, hùng hùng hổ hổ âm thanh vang lên. Lâm Giang Niên hít mắt, có thể xuất hiện ở trên thuyền này không phú thì quý. Cái này kinh thành hoàn khố tử đệ, tính khí tựa hồ cũng không tốt lắm. Khi Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trước mắt ba người này trên thân lúc, lập tức vui vẻ. Người quân A. ngươi mới hảo hảo xem, ta là ai. Cầm đầu cái kia toàn thân mùi rượu, đang hùng hùng hổ hổ mở miệng người trẻ tuổi, ngẩng đầu, đang muốn giận mắng trước mắt người này không mở to mắt lúc. Một giây sau, khi hắn nhìn tinh tường Lâm Giang Niên bộ dáng, lập tức toàn thân một cái giật mình, nguyên bản tiểu kình trong nháy mắt tiêu tan, thanh tỉnh hơn phân nửa. Dừng, dừng, Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên hít mắt, ngươi gọi ta cái gì? Ca, ca Lâm Giang Niên mà nói, bị hù người này tiểu kình hoàn toàn tiêu thất, triệt để thanh tỉnh, ngươi, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở đây? Lâm Giang Niên nhàn nhạt mở miệng, nhìn trước mắt người này, cười lạnh, ngược lại là ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Lâm Giang Niên cũng không nghĩ đến, vậy mà lại ở đây đụng tới Khương Triệu sao? Từ lần trước sau đó, có đoạn thời gian không có thấy tiểu tử này. Tiểu tử này cả ngày tại Khương phủ cũng không có nhà, suốt ngày không gặp được người, mỗi ngày ở bên ngoài pha trộn. Như vậy hôm nay, Lâm Giang Niên liếc hắn một cái sau lưng cách đó không xa lúc tới phương hướng. Lúc này, Khương Triệu sao bên cạnh hai người kia, cũng giống là trong kinh hoàng khố tử đệ, nhưng là nghi ngờ đánh giá Lâm Giang Niên, Khương Triệu sao, đây là ai vậy? Nói chuyện phách lối như vậy, lai lịch ra sao? Hắn Khương Triệu sao do dự không biết nên giải thích thế nào? Như thế nào? Không biết ta. Lâm Giang Niên đột nhiên một bước tiến lên, bị hù Khương Triệu sao vô ý thức lui về sau mấy nhanh chân, ngươi, ngươi muốn làm gì? Khương Triệu sao làm sao đều không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây đụng tới Lâm Giang Niên. Thực sự là gặp ủy. Ta đi ra chơi. Khương Triệu sao dần dần chấn định lại, chủ yếu là đối với Lâm Giang Niên trước đây thủ đoạn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tăng thêm ở đây đụng tới Lâm Giang Niên, hắn vô ý thức có chút khẩn trương. Nhưng nghĩ lại, hắn ở đây thì thế nào? Chính mình thế nhưng là hắn biểu đệ, hắn cũng không thể dám giết chính mình a. Nghĩ tới đây, Khương Triệu dàn xếp lúc cảm giác hành vi của mình có chút mất mặt, nhất là tại trước mặt bằng hữu của mình bị mất mặt, hắn có chút tức giận, ta ở đây có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi quản ta nhiều như vậy? Lâm Giang Niên đột nhiên hít mắt, ngươi nói cái gì? Khương Triệu sao bị Lâm Giang Niên khí thế hơi hơi hù sợ, lúc này rụt cổ một cái, nhưng có bằng hữu tại, lúc này cho dù là nhắm mắt cũng tuyệt đối không thể sợ, ngươi quản ta nhiều như vậy? Ngươi tính toán lão? Ai đu, ngươi làm gì? Lâm Giang Niên một cái tát chính xác không có lầm đập vào trên đầu hắn, cười lạnh một tiếng, ta tính là cái gì? Ta hôm nay liền để ngươi xem một chút, ta tính là cái gì? Ai đu, ngươi, ngươi dám đánh ta? Ngươi, ngươi dừng tay. Ai đu đừng đánh nữa, ta sai rồi. Ca, ca đừng đánh nữa. Ta sai rồi, rút Khương Thiệu sao một trận sau, Lâm Giang Niên hài lòng thu tay lại, mắt liếc bên cạnh cái kia hai cái ngây ra như phóng, không dám lên phía trước hỗ trợ hai cái hoàn khố tử đệ, cười lạnh một tiếng. Hắn lại liếc nhìn mấy người lúc tới đằng sau, hơi nheo mắt lại. Hắn cái này biểu đệ, có chút ngộ nhập kỳ đồ a. Chương 370, giúp ngươi báo thủ chương 370, giúp ngươi báo thủ tuy nói Lâm Giang Niên đối với Khương Thiệu sao tiểu tử này không ưa, cũng không có gì hảo cảm. Nhưng gia hỏa này dù sao cũng là cậu hắn hài tử, lại là Khương gia con trai độc nhất. Hắn ở bên ngoài gây họa, rất dễ dàng dính líu đến cứu cứu mợ trên thân. Khương Thiệu sao trong khoảng thời gian này thường xuyên không có nhà, cả ngày ở kinh thành pha trộn. Lâm Giang Niên mặc dù không chú ý, nhưng cũng hơi có nghe. Tiểu tử này đoạn thời gian trước tự xưng là bợ đỡ được bát hoàng tử đuổi sau, liền suốt ngày cùng cái kia bát hoàng tử trà trộn cùng một chỗ. Cả ngày không có việc gì, diều võ dương ai. Đó cũng không phải một tin tức tốt. Vị kia bát hoàng tử, Lâm Giang Niên cũng hơi có hiểu biết. Cùng Khương Thiệu sao niên kỷ không sai biệt lắm, 16-17 tuổi khoảng trường, tuổi con nhỏ, tâm tư không đơn giản, không tính cái gì đồ tốt. Có thể ở kinh thành trà trộn, cả ngày ăn không ngồi rồi hoàn cố, trên cơ bản đều như vậy. Đương nhiên, quan trọng nhất là bát hoàng tử là tam hoàng tử trung thực chân chó. Điểm này cũng rất đáng giá cân nhắc. Lâm Giang Niên cùng tam hoàng tử có nước lựa không dung đại thủ, bát hoàng tử là tam hoàng tử chân chó. Nhưng mà, cùng Lâm Giang Niên có quan hệ thân thích Khương Triệu sao, lại cùng bát hoàng tử bọn hắn đánh thành một mảnh. Cái này hiển nhiên rất không tầm thường. Nhìn xem trước mắt cái này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ủy khuất nhanh khóc lên bộ dáng Khương Triệu sao, Lâm Giang Niên âm thầm thở dài. Tiểu tử ngốc này, sợ là đã bị người lợi dụng xoay quanh. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không quá để ở trong lòng. Đối với bát hoàng tử tới nói, Khương Thiệu sao là một cái dùng rất tốt quân cờ. Đối với Lâm Giang Niên tới nói, Khương Thiệu sao sao lại không phải một cái rất tốt công cụ người. Tại rút Khương Thiệu sao một trận sau, Lâm Giang Niên hài lòng quay người rời đi. Còn lại tại chỗ bộ dáng chật vật Khương Thiệu sao, ủy khuất ông đầu, ánh mắt lại hùng vừa giận. Bên cạnh hai vị kia công tử ca lúc này cuối cùng nhao nhao mở miệng. Khương Thiệu sao? Vừa rồi người này là ai vậy? Hắn làm sao dám đánh ngươi? Đơn giản quá mức, khinh người quá đáng. Coi như hắn chạy nhanh, bằng không chúng ta nhất định phải giúp ngươi thật tốt giáo huấn hắn một trận. Chính là, khi dễ chúng ta huynh đệ quá mức, để cho hắn có loại chớ đi hai tên công tử ca ngươi một lời, ta một lời, một bộ lòng đầy căm phẫn, muốn vì Khương Thiệu An xuất đầu thân xác. Còn có thể là ai? Khương Thiệu sao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên bóng lưng rời đi, ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận, nghiến răng nghiến lợi, hắn chính là Lâm Giang Niên. Lâm Giang hai tên công tử ca khi nghe đến cái tên này lúc, giống như đột nhiên bị người bóp lấy cổ giống như, trong nháy mắt ngậm miệng. Hai người sững sờ tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Dừng, Lâm Giang Niên. Lâm Thế Tử. Trong nháy mắt, sắc mặt hai người trở nên cổ quái, còn hơi có chút khó coi. Vừa mới lời nói hùng hồn, tiêu tán vô tung vô ảnh. Trầm mặc. Một lúc sau, hai người bội ho một tiếng. Hắn chính là Lâm Vương Thế Tử. Sao, như thế nào dáng dấp không giống nhau lắm? Khương Thiệu sao, hắn không phải biểu ca ngươi sao? Đúng a, hắn êm đẹp đánh như thế nào ngươi? Khương Thiệu sao lúc này đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi, mối thù hôm nay, ngày sau ta nhất định phải hùng hăng báo thù. Chờ coi, ta cùng hắn không đội trời chung. Chuyện hôm nay, với hắn mà nói cực kỳ nhục nhã. Hắn đường đường Khương gia đại thiếu gia, lại trước mặt bằng hữu của mình bị đánh chật vật như thế, còn ra âm thanh cầu xin tha thứ. Cái này khiến hắn vị này Khương gia đại thiếu mất hết thể diện. Khương Thiệu Yên tâm đầu lên cơn giận dữ, âm thầm siêu dùng sức nắm đấm. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thù này không báo, ta Khương Thiệu sao thể không làm người. Khương Thiệu gắn ở trong lòng âm thầm thề. Một bên hai tên công tử ca mắt đối mắt, hai mặt nhìn nhau. Báo thủ. Gia hỏa này cũng nghĩ báo thủ. Nhớ vậy, đó là Lâm Vương Thế Tử, ngươi một cái Khương gia không có tiền đồ hoàn khố tử đệ dựa vào cái gì báo thủ. Huống chi, ngươi vẫn là nhân gia biểu đệ, hai người các ngươi có quan hệ thân thích. Luận quyền thế ngươi không sánh bằng, luận công phu ngươi cũng không sánh bằng. Báo thủ. Nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Hai người bây giờ đều mười phần may mắn, vừa rồi Khương Thiệu sao bị đánh thời điểm, hai người bọn họ không có dính vào hỗ trợ, bằng không vừa rồi bị đánh có thể liền muốn tăng thêm hai người bọn họ. Nói đùa, đây chính là Lâm Vương Thế Tử. Ngày bình thường sau lưng các đoàn người chào phúng cũng coi như thật đủ phải, ai dám làm loạn. Dù là lại xem thường nhân gia cũng là phiên vương thế tử, là Đại Ninh Vương Triều Duy hai vương khác họ con trai độc nhất. Liên thân phận này, địa vị này, thật trêu chọc tới đây không phải là thuần muốn chết sao? Bất quá, hai người này cũng không có đâm thủng Khương Thiệu sao mạnh miệng nói dọa, liên thanh cùng vang. Không tệ, chúng ta tin tưởng ngươi. Báo thủ, nhất định muốn báo thủ, chờ Khương thiếu ngươi quay đầu hung hăng trả thù lại nghe bên cạnh hai người trấn an lời nói, Khương Thiệu sao sắc mặt lúc này mới hơi tốt hơn nhiều, hắn trọng trọng hừ một tiếng, biểu đạt mình nhất định sẽ báo thủ trở về quyết tâm sau, vừa mới đi theo hai người quay người rời đi, trở lại cách đó không xa một chỗ nhã gian bên trong. Nhã gian bên trong đang tụ tập không ít người, top 5 top 3. Mấy vị cẩm ý lấy thân, khí chất không tầm thường con em thế gia bộ dáng ăn mặc, đang tụ ở chung một chỗ uống rượu tìm niềm vui. Ngay tại những này con nhà giàu bên cạnh, còn đi theo không thiếu quần áo không chỉnh tề, son phấn vị đậm đà nữ tử, diễn phần mình rúc vào bên cạnh thiếu gia ăn chơi trong ngực, oanh oanh nghiến nghiến, véo von nũng nịu âm thanh không dứt người hai. Trong gian phòng, tràn ngập rượu cồn vị cùng son phấn khí tức phối hợp hương vị, lộ ra phá lệ vẻ bại. Ngay tại trong gian phòng trang nhã chỗ giường êm bên cạnh, ngồi một vị bộ dáng trẻ tuổi, khí chất lại cực kỳ xuất chúng người trẻ tuổi. Người khoác màu đen cẩm y liễu, trên gương mặt non nớt lại tràn ngập một cỗ cùng người thường không hợp tỉnh táo, hắn hơi hơi sau tựa ở trên giường êm, ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một cỗ nói không ra thoải mái dễ chịu thần sắc. Ngay tại trước người hắn, đang có một vị tuổi trẻ nữ tử, quần áo tả tơi, mảng lớn da thịt tuyết trắng bại lộ trong không khí, nữ tử đang quỳ ghé vào hắn trước đầu gối, mặt mũi tràn đầy tiểu mị lấy lòng thần sắc trên dưới nỗ lực. Trang diện khó coi. Khi Khương Thiệu sao trở lại gian phòng lúc, nhìn thấy trước mắt từng cảnh tượng ấy, chỉ cảm thấy mặt đỏ tim run phù phù nhảy lên kịch liệt, ánh mắt hoàn toàn không biết nên rơi vào nơi nào. Trở về, ngồi ở trên giường em người trẻ tuổi mở mắt ra, rơi vào Khương Thiệu sao trên thân. Rất nhanh, hắn chú ý tới Khương Thiệu sao chật vật thần sắc, ngươi thế nào? Không đợi Khương Thiệu sao mở miệng, bên cạnh hai người liền đội vàng tiến lên giải thích. Tám hoàng tử điện hạ, chúng ta vừa rồi đụng phải Lâm Giang Nghiên, chính là Khương Thiệu sao cái kia biểu ca, Lâm Vương Thế Tử, hắn cũng ở nơi đây. Vừa mới đánh Khương Thiệu sao một trận nghe được Lâm Giang Nghiên cái tên này, nguyên bản thần sắc còn không đếm xỉa tới bát hoàng tử, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Lâm Giang Nghiên, hắn cũng ở nơi đây. Bát hoàng tử đối với danh tự này rất quen thuộc, không hắn, người này cùng hắn Tam hoàng huynh có thủ. Xem như Tam hoàng huynh đáng tin người ủng hộ, Bát hoàng tử cùng Tam hoàng huynh quan hệ vẫn luôn rất thân mật. Nếu là Tam hoàng huynh địch nhân, đó chính là hắn Lý Bình địch nhân. Bát hoàng tử sớm biết, Tam hoàng huynh cùng Lâm Vương Thế Tử có ân oán không nhỏ. Phía trước hắn không ít trong bóng tối vụng trộm cho vị kia Lâm Vương Thế Tử chơi ngáng chân, vụng trộm cho Tam hoàng huynh mật báo. Nói đến, Bát hoàng tử còn không có thực sự từng gặp vị kia Lâm Vương Thế Tử. Nhớ tới nơi này, Bát hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thiệu Sao, vừa rồi, Lâm Giang Nghiên đánh ngươi. Lúc này, nghe Bát hoàng tử trước mặt nhiều người như vậy bóc hắn thương sẹo, Khương Thiệu Sao sắc mặt nóng bỏng, nhục nhã, phần sỉ nhục này cảm xúc lại bị hắn chuyển đến trên thân Lâm Giang Nghiên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, không tệ. Hừ, hắn gan chó thật lớn. Bát hoàng tử đột nhiên lạnh rên một tiếng, ngươi bây giờ là bản hoàng tử người, hắn Lâm Giang Nghiên dám vô cớ đánh ngươi, chẳng phải là không đem bản hoàng tử để vào mắt. Đi, ta giúp ngươi báo thù, lấy lại danh dự đi. Khương Thiệu Sao sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi, điện hạ, ngươi như thế nào? Không muốn. Nguyện ý nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Khương Thiệu Sao nghe nói như thế, cảm động cũng sắp khóc. Vốn cho là hôm nay lại tự nhiên bị ăn đòn, mặc dù tổn thương không lớn, nhưng vũ nhục tính chất cực mạnh. Vốn định tiếp tục nén giận, không nghĩ tới tám hoàng tử điện hạ đột nhiên nói muốn vì hắn ra mặt, báo thù cho hắn. Quá tốt rồi. Khương Thiệu Sao cảm động ào ào, chính mình quả nhiên không cùng là người. Tám hoàng tử điện hạ quả nhiên coi hắn làm chính mình người nhìn. Điện hạ đại ân đại đức, ta suốt đời khó quên. Bát hoàng tử nhìn xem trước mắt đây giống như liếm chó giống như tư thái Khương Thiệu Sao, trong lòng cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng kinh miệt. Hắn chưa bao giờ đem gia hỏa này để vào mắt, giữ lại hắn ở bên người, bất quá là nhìn chúng hắn cùng Lâm Giang Niên tầng kia quan hệ. Giữ lại hắn, hảo tùy thời lợi dụng. Đến nỗi nói muốn giúp hắn ra mặt. Bát hoàng tử bất quá là muốn mượn lý do này, đi xem một chút vị kia Lâm Vương Thế Tử, thuận tiện tìm một chút phiền phức của hắn. Một cái phiên vương chi tử, đến kinh thành danh tiếng vậy mà lấn át hắn cái hoàng tử này. Đơn giản đảo ngược thiên cương. Hắn ngược lại đi xem một chút, cái này Lâm Giang Niên đến tột cùng có bản lĩnh gì? Xem hắn cái này phiên vương thế tử, thấy hắn hoàng tử này, lại là một bộ tư thái gì? Đến nỗi Khương Thiệu Sao, có chút giá trị lợi dụng công cụ người phế vật thôi. Rút Khương Thiệu Sao một trận sau, Lâm Giang Niên hài lòng rời đi buồng nhỏ trên tàu, đi tới bong thuyền. Buổi chiều thời gian, thái dương ấm áp rơi vào trên bong thuyền, khắp nơi có thể thấy được đám người tới lui. Cách đó không xa mặt hồ bình tĩnh, phiêu đã mấy cái thuyền, mơ hồ trong đó, nơi xa chuyển đến lấy ca cơ dễ nghe tiếng ca. Lâm Giang Niên lười biếng phơi một hồi thái dương, nghe ca cơ ngâm sướng không biết tên tiểu khúc, thưởng thức cách đó không xa những cái kia xuất đầu lộ diện thiên kim tiểu thư, giai nhân tuyệt sắc. Nhưng thưởng thức một hồi sau, Lâm Giang Niên liền tẻ nhạt vô vị. Bình thường, không bằng Triệu tiểu thư. Hồi tưởng lại trước đây không lâu cùng Triệu Khê dưới bàn kiểu diễm, Lâm Giang Niên không hiểu còn có loại kích động cảm giác. Bất quá, vừa rồi hắn cùng với Triệu Khê dưới bàn động tĩnh cũng không ít, Lý Phiếu Miểu có phát hiện hay không phát giác được. Vừa rồi từ trưởng công chúa phản ứng đến xem, giống như là hoàn toàn không có chút phát hiện nào. Bất quá Lâm Giang Niên rất rõ ràng, trưởng công chúa võ công thực lực thâm bất khả chắc, há lại sẽ không phát hiện được ngay dưới mắt điểm nhỏ này động tác. Phát hiện, nhưng lại giả vờ không biết. Là ngầm đồng ý, hay không quan tâm. Có chút ý tứ cùng lúc đó. Trong gian phòng, trốn ở trong lầu các mặc bớ dày sau Triệu Khê, tiên tĩnh nhìn cách đó không xa bình tĩnh mặt hồ, mãi đến sau một hồi, vừa mới đem trong lòng phức tạp hỗn loạn tâm tư tỉnh táo lại. Nhưng kể cả như thế, cặp kia trong đôi mắt đẹp vẫn như cũ hiện ra mấy phần biến mất không đi hồng nhuận, giống như nhẹ nhàng, cực kỳ mê người. Nàng cắn chặt môi dưới, trên mặt tinh tế vẫn như cũ hiện ra xấu hổ thần sắc. Dê sồn, đồ lưu manh, gan to bằng trời vị này Triệu tiểu thư vơ vét lấy chính mình số lượng không nhiều mắng người từ ngữ, hung hăng thăm hỏi Lâm Giang Niên một trận. Nàng tâm tình rất phức tạp, nói không ra cảm xúc, ngay cả nàng cũng không rõ ràng chính mình bây giờ tính là cái gì trạng thái. Nhưng có chút bận tâm bị Lý Phiếu Miểu phát giác dị thường, nàng vẫn là rất nhanh điều chỉnh xong cảm xúc, một lần nữa quay ngược về phòng bên trong. Mặc dù ngày bình thường ngoài miệng nói muốn cùng Lý Phiếu Miểu đoạt nam nhân, nhưng thật đến nơi này một ngày, ngay trước mặt hảo tỷ bội lén lút cùng với nàng bị hôn phu bí mật lôi kéo. Đối với Triệu Khê lực trùng kích vẫn là dị thường lớn. Nhất là, ngay trước chính mình tốt nhất tỷ muội, bị vị hôn phu của nàng lại thoát lại sở. Triệu Khê rất khó hình dung bây giờ phức tạp tâm tình, khác thường kích thích cảm giác, cùng với mấy phần trột dạ ấy nấy. Phiếu Miểu. Triệu Khê điều chỉnh xong cảm xúc, về tới trước bàn. Lý Phiếu Miểu hơi hơi ngước mắt nhìn nàng, ân. Thần sắc như thường, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Triệu Khê thận trọng quan sát một chút, xác định nàng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì sau, lúc này mới khẽ buông lòng khẩu khí. Xem ra, nàng không có phát hiện. Vậy là tốt rồi. Thở phào nhẹ nhõm Triệu Khê, thần sắc rất nhanh lại không hiểu trở nên cổ quái. Nàng hành động như vậy ý nghĩ, chẳng phải là rất giống loại kia phá hư nhân gia đình hồ ly tinh. Trong lúc nhất thời, Triệu Khê không hiểu xấu hổ. Nàng rõ ràng không có ý nghĩ như vậy, nhưng sự tình làm sao lại đến trình độ này? Đều do hắn. Triệu Khê trong lòng đem tất cả hoa toàn bộ quăng trên thân Lâm Giang Niên. Đều là bởi vì hắn, mới có thể. Dạng này. Hít thở sâu một hơi, lại độ bình tĩnh trở lại Triệu Khê, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Bên ngoài khí trời tốt, không bằng chúng ta ra ngoài đi một chút. Lý Phiếu Miểu ngước mắt nhìn nàng một cái, mở miệng, không đợi hắn trở về. Nghe được Lý Phiếu Miểu nhắc lên Lâm Giang Niên, Triệu Khê có chút buồn bực e thẹn nói, không đợi, chờ hắn làm cái gì? Tùy tiện hắn đi vừa nói xong, lại ý thức được tâm tình mình có chút không đúng, Triệu Khê vội vàng tỉnh áo, đúng, Phiếu Miểu ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên nguyện ý đi ra đi một chút. Triệu Khê cấp tốc rời đi chủ đề. Luôn luôn không thích ra cửa trưởng công chúa, hôm nay làm sao lại nguyện ý cùng với nàng cùng ra ngoài. Nghe được Triệu Khê nhắc lên chuyện này, Lý Phiếu Miểu con mắt bình tĩnh như nước, một lát sau, mới mở miệng nói, tâm tình không tốt. Nàng nói tâm tình không tốt thời điểm, trên mặt vẫn không có bất kỳ tâm tình gì. Tâm tình không tốt. Triệu Khê có chút ngoài ý muốn, nàng rất ít nghe được Lý Phiếu Miểu biết nói như vậy. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Triệu Khê truy vấn. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, không có mở miệng. Triệu Khê từ trên mặt của nàng, rất nhanh ý thức được cái gì, là thái tử cùng tam hoàng tử chuyện. Lý Phiếu Miểu nhìn nàng một lát sau, gật đầu một cái. Quả là thế. Triệu Khê trong lòng thở dài. Lấy nàng đối với trưởng công chúa hiểu rõ, có thể làm cho nàng cảm thấy tâm tình không tốt đại khái cũng chỉ có chuyện này. Thái tử như thế nào? Triệu Khê nhẹ giọng hỏi lên, cơ thể có còn tốt? Không tốt lắm. Không tốt lắm. Triệu Khê trong lòng hơi nhảy, thái tử thân thể của hắn xảy ra sai sót. Ta không biết. Lý Phiếu Miểu ngước mắt, cặp kia không có chút rung động nào trong con ngươi, mơ hồ nhiều hơn mấy phần mê mang. Hắn nói, hắn có thể sẽ chết, chương 371, biểu túng bắt hoàng tử chương 371, biểu túng bắt hoàng tử sẽ chết. Nghe được tin tức này, Triệu Khê trên mặt lúc này hiện lên mấy phần ngạc nhiên, mười phần ngoài ý muốn, chuyện gì xảy ra? Thái tử tình huống nghiêm trọng như thế. Thân là trưởng công chúa hảo tỷ muội, Triệu Khê tự nhiên sớm tin tưởng thái tử sự tình. Mấy tháng trước, thái tử điện hạ đột nhiên sinh một hồi bệnh nặng, một bệnh không dậy nổi. Nghỉ ngơi một thời gian thật dài sau mới từ chuyển biến tốt đẹp. Tin tức này mặc dù sớm bị phong tỏa, nhưng vẫn là ở kinh thành phạm vi nhỏ truyền bá, đưa tới không thiếu quan viên khủng hoảng. Ngay từ đầu thái tử bệnh tình nguy kịch lúc, Triệu Khê cũng rất lo lắng. Về sau biết được thái tử bệnh tình tuyên truyền, dần dần sau khi khôi phục, nàng cũng liền yên lòng. Thái tử đột nhiên bị bệnh, cái này nguyên nhân sau lưng tự nhiên không đơn giản, không thể tưởng tượng, cũng làm cho người suy nghĩ sâu sắc. Triệu Khê vốn cho là thái tử đã chuyển biến tốt đẹp, dù sao trong khoảng thời gian này Lý Phiêu Miểu cũng không có lại để lên. Không nghĩ tới, hôm nay đột nhiên từ trưởng công chúa trong miệng nghe nói thái tử có thể sẽ chết. Tin tức này, nhưng làm Triệu Khê sợ hết hồn. Thái tử thân là một nước thái tử, nếu là hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vấn đề này nhưng lớn lắm. Đoạn thời gian trước thân thể của hắn không phải chuyển tốt sao? Làm sao lại Lý Phiếu Miểu lắc đầu, thái tử cơ thể từ tiểu suy yếu, lần này bệnh nặng mặc dù tốt chuyển, nhưng cũng bệnh căn không dứt, bị thương căn cơ Triệu Khê trong lòng trầm xuống. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. bị thương căn cơ. Trong lúc mấu chốt như thế, thái tử nếu là đã xảy ra chuyện gì, triều đình này sợ rằng phải đại loạn. Triều đình vừa loạn, phụ thân nàng, thậm chí là toàn bộ Triệu gia đều biết bị liên lụy. Triệu gia mặc dù không có rõ ràng đứng đội, nhưng Triệu Khê rất rõ ràng, phụ thân nàng là ủng hộ thái tử, phụ thân nàng thân là vương triều thể tướng, đối với triều đình trung thành tuyệt đối, cùng vị kia thái tử quan hệ cũng không kém. Nếu thái tử xảy ra ngoài ý muốn, Triệu Khê hít thở sâu một hơi, sắc mặt dần dần nghiêm trọng, thái tử hắn bây giờ tình huống như thế nào? Tin tức này rất trọng yếu, nàng nhất định phải mau chóng biết rõ ràng. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nói, trước mắt không có việc gì, bất quá cơ thể càng ngày càng kém. Nàng có thể phát giác được, mỗi lần nhìn thấy quá giờ tí, quá tử khí sắc đều biết kém hơn mấy phần. Trong cung ngự y cũng từng nói tới, thái tử điện hạ cơ thể bây giờ rất suy yếu, bất luận cái gì dược vật cơ hồ cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Các ngự y cũng thúc thủ vô sách. Liên bọn hắn những ngày này phía dưới đứng đầu các đại phu cũng không có cách nào, cái này đủ để chứng minh thái tử tình huống thân thể đã rất nghiêm trọng. Cái kia, bây giờ nên làm gì? Triệu Khê nhìn nàng một cái. Nàng hiểu rõ nhất bây giờ Lý Phiếu Miểu tâm tình, trưởng công chúa tính cách vốn là thanh lãnh, từ tiểu lại không cùng bất luận kẻ nào thân cận. Thơ nhỏ tại kiếm đạo lớn lên, đến mức nàng đối với thân tình nhận thức vẫn luôn rất mặc quả. Tăng thêm từ nhỏ sinh ở thiên gia, hoàng gia thiên tử thân tình quan vốn là bằng được. Nay cũng dẫn đến nàng từ tiểu đối với những vật này cơ hồ không có bất kỳ nhận thức. Nhưng Triệu Khê cũng biết, trưởng công chúa cũng không hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tính cách nàng mặc dù lạnh, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có người bình thường tình cảm. Chỉ có điều, nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào biểu đạt. Nếu nàng thật sự không có bất kỳ cái gì tình cảm, Triệu Khê cũng sẽ không cùng với nàng trở thành bạn. Mà vị kia thái tử điện hạ thân là trưởng công chúa thân huynh trưởng, từ nhỏ đã đối với cô muội muội này chiếu cố có thừa, cũng có thể xem như toàn bộ trong hoàng cung, trưởng công chúa số lượng không nhiều quan tâm người. Bây giờ thái tử điện hạ xảy ra chuyện, nàng dù chưa biểu đạt ra vẻ lo lắng, nhưng đoạn thời gian trước một mực đang bận rộn phía trước đội vàng sau, vì thái tử điện hạ tìm kiếm thiên hạ danh ý đi, cũng một mực đang nghĩ biện pháp giảm xuống thái tử bệnh nặng sau đối với triều đình ảnh hưởng. Lý Phiếu Miểu trầm mặc thật lâu, ta dự định đi một chuyến Như Ý lâu. Như Ý lâu? Triệu Khê nao nao, sau đó cấp tốc phản ứng lại, trong Như Ý lâu có biện pháp có thể trị hết thái tử? Không biết. Lý Phiếu Miểu lắc đầu, phải thử xem. Triệu Khê yên tĩnh nhìn xem trước mắt vị này trưởng công chúa, trong lòng than nhỏ khẩu khí. Nàng nói không sai, trong hoàng cung đối với thái tử tình huống thân thể thờ ơ, ngoại trừ hoàng cung, có lẽ chỉ có Như Ý lâu còn có một chút hy vọng sống. Chỉ có điều, cái này một chút hy vọng sống cũng rất yếu ớt. Ngươi dự định lúc nào đi? Triệu Khê hỏi. Năm sau a. Lý Phiếu Miểu đôi mắt xanh lạnh, lại có mấy ngày chính là năm mới. Năm sau, cũng gần như nên độc thân. Triệu Khê tựa hồ nghĩ đến cái gì, nao nao, ngươi định tìm hắn sao? Lý Phiếu Miểu gật đầu một cái. Hắn sẽ đáp ứng. Triệu Khê hỏi. Cái tiết Như Ý lâu cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến, dù là ngươi là cái gì công chúa, không có Lâm gia đồng ý, muốn đi vào cũng tuyệt đối không thể. Không biết. Lý Phiếu Miểu trả lời vẫn như cũ rất thẳng thắn. Cái kia Triệu Khê nhịn không được mở miệng, vạn nhất hắn không đáp ứng đâu? Không đáp ứng. Lý Phiếu Miểu trong trẻo lạnh lùng, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia mờ mịt. Không đáp ứng. Nàng không có suy nghĩ qua vấn đề này, coi như hắn không đáp ứng, nàng cũng sẽ đi thử một chút, cho dù là. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng đẩy cửa, Lâm Giang Niên từ bên ngoài đi tới. A, các ngươi đều còn tại đâu? Ở bên ngoài chuyển trong chốc lát sau, thẻ nhạt vô vị Lâm Giang Niên quay ngược về phòng, liền nhìn thấy Lý Phiếu Miểu cùng Triệu Khê vẫn như cũ ngồi ở trước bàn. Gặp hai người vẻ nghiêm trọng, Lâm Giang Niên hơi sững sờ. Đây là thế nào? Hắn lúc này mới rời đi một hồi, như thế nào sắc mặt hai người đều nặng nề như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ? Lâm Giang Niên vô ý thức nhìn về phía Triệu Khê, Triệu Khê nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc, suy tư thái tử nếu thật xảy ra chuyện, tiếp theo nên làm gì kế hoạch. Lâm Giang Niên xuất hiện làm rối loạn suy nghĩ của nàng, ngước mắt, gặp Lâm Giang Niên hơi có chút thận trọng ánh mắt rơi vào trên người nàng. Trong lúc nhất thời, Triệu Khê giống như nghĩ đến cái gì, thần sắc tức giận lên. Hắn đây là gì phản ứng? Chột dạ. Lần này biết chột dạ. Sớm làm gì đi. Triệu Khê lúc này hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi. Khinh mặt nàng, còn có mặt mũi dám trở về. Lâm Giang Niên không nhìn thẳng Triệu Khê hung ba ba ánh mắt, nhìn về phía một bên Lý Phiếu Miểu, gặp nàng đang theo dõi hắn, thanh lãnh trong con ngươi hình như có cái gì tâm sự giống như, không nói một lời. Thế nào? Lâm Giang Niên không hiểu cảm giác trưởng công chúa ánh mắt có chút kỳ quái. Không thích hợp. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Phiếu Miểu trầm mặc thật lâu, ngước mắt nhìn hắn, ta có việc muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Lâm Giang Niên nghi hoặc, quay đầu liếc qua bên cạnh Triệu Khê, muốn từ nàng nơi đó lấy được một chút nhắc nhở. Nhưng Triệu Khê gương mặt lạnh lùng, giữ dằn nhìn hắn chằm chằm. Khoan hãy nói, có chút khả ái. Một mực yên tĩnh nhìn xem Lâm Giang Niên Lý Phiếu Miểu, lông mày xinh đẹp hơi nhíu, đang muốn lúc mở miệng. Phanh. Cửa ra vào đột nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng va đập, ngay sau đó, cửa phòng bị người một cước đá văng đá văng. Lâm Giang Niên, ngươi cho bản công tử lăn ra đến. Cửa ra vào truyền tới một giọng cực lớn, hùng hùng hổ hổ âm thanh. Lâm Giang Niên quay đầu, cùng lúc đó, Lý Phiếu Miểu cùng Triệu Khê cũng đồng thời ngước mắt nhìn về phía cửa ra vào. Trong tầm mắt, cửa ra vào xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh đang vây ở cửa ra vào, đem ngoài cửa hành lang vây quanh chật như nêm cối, thăm dò ánh mắt đang hướng trong phòng tới. Người nói chuyện là một vị cùng Lâm Giang Niên niên linh sắp xỉ người trẻ tuổi, một thân hoa lệ cẩm y, khí chất không tầm thường, xem xét chính là trong kinh thế gia hoạn quan tử đệ. Bây giờ, người này đang đứng ở trước mặt mọi người, nhanh chân đi tiến ra phòng, hướng về phía trong phòng hô to, sắc mặt đỏ lên, say khướt bộ dáng, tựa hồ uống nhiều rượu. Ngươi là ai? Lâm Giang Nghiên khẽ nhíu mày, đánh giá người trước mắt. Rất lạ mắt, chưa thấy qua. Ngươi chính là Lâm Giang Nghiên? Vị người trẻ tuổi này nốc rượu, đánh giá Lâm Giang Nghiên, ánh mắt khinh miệt, cũng bất quá đi như thế. Đang muốn nói nữa lúc nào, người này ánh mắt rơi vào cách đó không xa trước bàn Lý Phiếu Miểu cùng trên thân Triệu Khê, chỉ là lướt qua, lập tức ánh mắt ngốc trệ, ánh mắt kinh diễm. Lại có mỹ nhân tuyệt sắc như thế. Chỉ là liếc mắt nhìn, liền để ánh mắt hắn cơ hồ không rời ra, hô hấp dồn dập. Mỹ nhân tuyệt sắc như thế, lại để cho cái này Lâm Thế Tử toàn bộ chiếm đoạt. Một mình hắn chiếm lấy hai cái. Phung phí của trời. Hắn đáng chết ta. Không chỉ là hắn, liền cửa ra vào vây xem những người kia, khi nhìn thấy bên trong căn phòng Lý Phiếu Miểu cùng Triệu Khê, con mắt đều nhìn thẳng. Cái này cậu Lâm Vương Thế Tử, lại vụng trộm một người trốn ở chỗ này, đồng thời cùng hai vị mỹ nhân hẹn hò. Cái thằng chó này hắn dựa vào cái gì? Không ít người vốn chỉ là tới vây xem tham gia náo nhiệt, lần này đột nhiên liền đối với cái này cậu Thế Tử hận đấu xương, ghen ghét cực kỳ. Trưởng công chúa cùng Triệu Khê ngày bình thường cực ít lộ diện, mặc dù ở kinh thành có danh tiếng không nhỏ, nhưng thấy qua người ít càng thêm ít. Đương nhiên, cũng có mấy người nhìn bên trong căn phòng hai nữ, phát giác được trên người đối phương cái kia không tầm thường khí chất, chẳng biết tại sao, càng xem càng nhìn quen mắt. Phanh! Mọi người ở đây ánh mắt sắp không rời ra lúc, đột nhiên trong gian phòng truyền đến một tiếng nặng nề âm thanh. Ngay sau đó, cái này xâm nhập bên trong căn phòng hoàn khố tử đệ đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, ôm đùi hét thảm lên. Một màn này, lập tức làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi. Lâm Giang Niên quay đầu liếc mắt nhìn, gặp Lý Phiếu Miểu ánh mắt vẫn như cũ thanh lãnh đạm nhiên, hướng hở. Bàn tay trắng non rơi vào dọc theo trên bàn, xanh thảm đầu ngón tay đập mặt bàn. Ngươi dám đánh ta? Nằm trên mặt đất ôm đau chân đắng kêu rên hoàn khố, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Giang Niên. Ngươi biết ta là ai sao? A. Lâm Giang Niên vui vẻ, ngươi là ai? Lai lịch rất lớn sao? Nằm dưới đất hoàn khố đang muốn giận mà tự buộc thân phận lúc, một giây sau biểu hiện trên mặt lại cứng ngắc ở hắn mặc dù uống say, nhưng cũng không phải hoàn toàn mất đi ý thức. Cha hắn tại triều đình đích xác có chút thân phận địa vị, nhưng trước mắt này vị, hắn là Lâm Vương Thế Tử a. Cùng hắn gần đây đầu. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Trong ngay mắt, vị này hoàn khố biểu hiện trên mặt đột nhiên cực kỳ bất khuất. Ta, ngươi quản ta là ai? Ngươi hôm nay đánh huynh đệ ta, lại dám đối với ta độc thủ, hôm nay ngươi nhất định phải cho một cái công đạo. Huynh đệ ngươi? Lâm Giang Nghiên nhíu mày, liếc qua cửa ra vào đám người sau, vui vẻ, huynh đệ ngươi là ai? Cửa ra vào, đám người sau, cảm giác tựa hồ bị để mắt tới Khương Thiệu Sao lúc này rụt cổ một cái, liền vội vàng đem chính mình càng hướng về người sau ẩn dấu. Lâm Giang Nghiên thu hồi ánh mắt, thần sắc nghiền ngẫm, ngươi muốn một cái giao phó? Không tệ. Đi, vậy ta liền cho ngươi một cái công đạo. Lâm Giang Nghiên gật gật đầu. Cái này hoàn khố nghe xong, sững sờ, lập tức trong lòng vui mừng. Nay liền đáp ứng. Cái này Lâm Vương Thế Tử nhìn giống như là một túng bức, cái này không ngừng dễ khi dễ đi. Đang lúc cái này hoàn khố dự định nhận lấy Lâm Giang Nghiên xin lỗi, nhớ lại đầu như thế nào tại trước mặt mọi người thổi phồng hắn để cho Lâm Vương Thế Tử túi đầu trước hắn xin lỗi lúc. Lâm Giang Nghiên đã xuất bây giờ cái này hoàn khố trước người, ngồi xuống, hướng về phía hắn lộ ra một cái người vật vô hại đủ cười. Một giây sau. Ba. Vang dội hai cái tiếng bật hai, trong phòng quên quẩn. Vị này không biết sống chết hoàn khố trên mặt, trong nháy mắt nhiều hai cái đỏ bừng dấu bàn tay, khuôn mặt sư phụ, kêu thảm một tiếng, kém chút tại chỗ bất tỉnh khuyết đi qua. Ngã trên mặt đất lăn lộn, đau đớn kêu thảm. Lâm Giang Nghiên ánh mắt đạm nhiên, phủi tay, bản thế tử đưa cho ngươi cái này giao phó, có hài lòng không? Cửa ra bảo, tiến tĩnh im lặng. Tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Căn bản không nghĩ tới, vị này Lâm Vương Thế Tử nói động thủ liền động thủ. Dù là hắn là Lâm Vương Thế Tử, nhưng đây là kinh thành, hắn cái này một lời không hợp liền động thủ. Thật không sợ đem tất cả mọi người đều đắc tội sao? Không ít người vừa sợ vừa giận, còn có một vài người trong lòng may mắn không thôi. May mắn mới vừa rồi không có suy nghĩ đi ra mặt, đi làm cái này chim đầu đàn, bằng không bây giờ bị đánh chính là bọn họ. Ngươi Lâm Giang Niên cái này hai bàn tay, cơ hồ đem trên đất cái này hoàn khố cho phiến mất đi. Trên mặt đau đớn kịch liệt để cho đầu hắn vang óng óng lấy. Đợi đến kịp phản ứng lúc, trên mặt hắn hiện lên hung ác ác độc thần sắc. Ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi lại như thế nào? Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh lùng, lén xông vào bản thế tử tư nhân nơi trốn, dĩ hạ phạm thượng. Ngươi tin hay không, coi như bản thế tử giết ngươi, cha ngươi quay đầu còn phải tự thân tới cửa hướng bản thế tử xin lỗi. Thanh âm lạnh lùng, xen lẫn một tia lạnh nhạt, để cho trước mắt cái này hoàn khố toàn thân run lên, mặt lộ vẻ sợ hãi, trợn tròn trong mắt, cái kia kẹt tại lời nói bên trong cổ họng, một chữ đều không nói được. Hắn không muốn tin, nhưng lại không thể không tin. Dù sao, trước mắt người này là Lâm Vương Thế Tử, cha hắn là Lâm Hằng Trọng. Chính mình nếu là bị hắn giết, cha hắn có thể hay không xin lỗi không biết, nhưng hắn thật sự có thể sẽ chết vô ích. Liên dĩ hạ phạm thượng đầu này, liền đầy đủ hắn chết không an. Nghĩ tới đây, hắn toàn thân run rẩy, vô ý thức nhìn về phía cửa ra vào. Tám, bát hoàng tử âm thanh run rẩy, mang theo vài phần thật sâu sợ hãi. Rõ ràng là bị Lâm Giang Niên khí thế cùng lời nói dọa cho lấy. Phế vật. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, một vị thân mang cẩm bào người trẻ tuổi xuất hiện tại cửa ra vào, sắc mặt tông trầm. Chính là bát hoàng tử. Bát hoàng tử vốn muốn cho dưới tay người đi tìm Lâm Giang Niên phiền phức, hắn cũng may đằng sau xem kịch, các loại tình huống không sai biệt lắm lại đang tràng, thật tốt chế nhạo giáo huấn vị kia Lâm Vương Thế Tử một trận. Câu nói kia nói thế nào? Chân chính đại nhân vật cũng là cuối cùng mới ra sân. Nhưng bát hoàng tử vạn vạn không nghĩ tới, chính mình phái ra người càng như thế phế vật. dù sao cũng là lục bộ quan viên tri tử, hoàn toàn không có tiền đồ bị cái kia Lâm Vương Thế Tử lời nói dọa cho lấy. Thực sự là phế vật. Đã như thế, Bát Hoàng Tử thì không khỏi không tự mình ra mặt. Xuất hiện tại cửa ra vào Bát Hoàng Tử, một mắt liền nhìn thấy ngồi xổm trên mặt đất Lâm Giang Niên, dò xét một mắt sau, Bát Hoàng Tử cười lạnh một tiếng, hai tay sau lưng, ngạo nghễ mở miệng, "Lâm Vương Thế Tử, ngươi công nhiên đánh bản hoàng tử người, có phải hay không nên cho bản hoàng tử một cái công đạo? Vẫn là nói, ngươi cũng nghĩ giết bản hoàng tử, lại để cho phụ hoàng ta hướng ngươi xin lỗi?" Bát Hoàng Tử ngữ khí thần sắc ngạo nghễ, khắp khuôn mặt là cười lạnh, ngữ khí hùng hổ dọa người. "Lâm Vương Thế Tử, nho nhỏ một cái thế tử, cuối cùng bất quá là hắn Lý ra một con chó. Tại trước mặt hắn hoàng tử này, lại có thể thế nào?" Bát Hoàng Tử thần sắc tiêu căng, cười lạnh mở miệng, khóe mắt liếc qua gian phòng. Liền cái này không đếm xỉa tới một mắt, để cho vị này Bát Hoàng Tử nguyên bản tiêu căng khó thuần ánh mắt, đột nhiên ngưng lại. "Chờ đã, như thế nào khá quen?" Bát Hoàng Tử vô ý thức nước mắt, ánh mắt nhìn về phía sau lưng Lâm Giang Niên, cách đó không xa trước bàn vị trí. Khi ánh mắt rơi vào đạo kia bạch tí thân ảnh trên thân lúc, Bát Hoàng Tử thần sắc khẽ giật mình, ngay sau đó, trên mặt nguyên bản ngạo nghệ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là kinh ngạc, không thể tin. Bát Hoàng Tử dưới chân mềm nhũn, kém chút không có ngã xuống, vô ý thức thất thanh nói: "Hoàng tỷ, ngài như thế nào tại cái này?" Chương 372, thả tao giáo dục Bát Hoàng Tử. Chương 372, thả tao giáo dục Bát Hoàng Tử. Bát Hoàng Tử Lý Bình trên mặt nguyên bản đắc ý khoa trương thần sắc, lúc liếc xem trong gian phòng đạo thân ảnh quen thuộc kia, không còn sót lại chút gì. Hắn sững sờ tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn phía trước trong tầm mắt đạo này bạch tí trong trẻo lạnh lùng thân ảnh, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. "Hoàng tỷ." Thanh âm của hắn hơi có chút cả lăng, bởi vì khẩn trương và đột nhiên xuất hiện chấn kinh mà có vẻ hơi run rẩy. "Hoàng tỷ, thế nào lại là hoàng tỷ? Hoàng tỷ nàng tại sao lại ở chỗ này? Làm sao lại cùng Lâm Thế Tử pha trộn cùng một chỗ?" Giờ khắc này, Bát Hoàng Tử đầu trống rỗng, sững sờ tại chỗ. Mà vây quanh ở cửa ra vào, vốn chuẩn bị xem náo nhiệt một đám hoàn khố tử đệ, nghe tới Bát Hoàng Tử đột nhiên hô lên hoàng tỷ lúc, cũng đều ngây ngẩn cả người. "Hoàng tỷ, Bát Hoàng Tử, hoàng tỷ." Mọi người đều biết, Bát Hoàng Tử đích thật là có mấy cái tỷ tỷ. "Bát Hoàng Tử tỷ tỷ, hôm nay tại chỗ." Trong lúc nhất thời, cửa ra vào ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào bên trong căn phòng Lý Phiếu Miểu cùng trên thân Triệu Khê. Hai người này hình dạng kinh diễm, khí chất càng là không tầm thường. Nhất là đạo kia bạch đi thân ảnh, đẹp lạnh lùng tựa như tựa tiên tử, không dính khói lửa trần gian. Khí chất như thế, trong ngay mắt, cửa ra vào hoàn khố tử đệ bên trong, hình như có người phản ứng lại cái gì giống như, thần sắc chợt trở nên vô cùng hoảng sợ. "Giải, trưởng công chúa." Không biết là ai hơi có chút run rẩy nhỏ giọng mở miệng. "Bát Hoàng Tử hoàng tỷ đích xác có mấy vị, nhưng có thể để cho Bát Hoàng Tử kinh hoàng như thế, chỉ sợ chỉ có như vậy một vị." Mà trước mắt vị này bạch đi thân ảnh, lại tựa hồ hoàn toàn đối lên trong truyền thuyết vị kia trưởng công chúa hình tượng. Trong nháy mắt, xôn xao. Nghe tới trưởng công chúa cái danh hiệu này lúc, cửa ra vào trong nháy mắt một mảnh xôn xao, tại chỗ những đám hoàn khố tử đệ kia, tất cả hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc dần dần kinh ngạc. "Trưởng công chúa, nàng, vậy mà cùng Lâm Vương Thế Tử cùng một chỗ." Bây giờ, trong gian phòng, Bát Hoàng Tử sắc mặt trắng bệnh, thần sắc thất vọng, lại không còn mới vừa rồi vậy ngang ngược cản rỡ khí diễm. Hắn nhìn xem trong gian phòng cách đó không xa ngồi ở trước bàn đạo thân ảnh kia, bây giờ đang mặt không thay đổi nhìn xem hắn, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Ánh mắt lạnh như băng như thế, chằm chằm Bát Hoàng Tử toàn thân run lên, trong lòng hoảng sợ không thôi. Hắn từ nhỏ đã rất sợ vị này hoàng tỷ. Không chỉ là bởi vì vị này hoàng tỷ võ công cao cường, tính cách băng lãnh bất cận nhân tình, càng là hồi nhỏ hắn không hiểu chuyện, đã từng ỷ vào chính mình hoàng tử thân phận khiêu khích hoàng tỷ, bị hoàng tỷ kém chút sống sờ sờ đánh chết. Bát Hoàng Tử ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu không phải lúc đó trong cung cấm quân kịp thời ngăn cản, hắn tuyệt đối sẽ bị hoàng tỷ sống sờ sờ đánh chết. Hoàng tỷ khi ra tay không có chút nào bất luận cái gì lưu thủ, cũng căn bản mặc kệ hắn đến cùng là ai. Tuy nói sau đó hoàng tỷ bị phụ hoàng trừng phạt nuốt cấm đoán, nhưng Bát Hoàng Tử cũng là bắt đầu từ lúc đó, đối với vị này hoàng tỷ sinh ra cả đời sợ hai bóng tối. Ngày bình thường, hắn đều là trốn tránh vị này hoàng tỷ, tăng thêm hoàng tỷ thâm cư trong cung, cực ít đi ra ngoài. Những năm gần đây đổ bình an vô sự, cơ hồ không có bất luận cái gì gặp nhau. Cho tới hôm nay, mới gặp lại hoàng tỷ, khơi gợi lên Bát Hoàng Tử một ít lâu đời nhân sinh bóng tối. Giờ khắc này, sợ hãi cảm xúc lại độ hiện lên. Hoàng tỷ Bát Hoàng Tử hai chân như nhũn ra, sắc mặt tái nhợt, trên mặt nặn ra một tia nụ cười thân thiện. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Trước bàn, một bộ bạch y Lý Phiếu Miểu đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, mặt không biểu tình. Ngươi đi làm cái gì? Ta bây giờ. Bát Hoàng Tử mồ hôi lạnh chảy ròng, ngữ khí hoảng loạn không thôi. Hắn tới làm gì? Đương nhiên là đến tìm Lâm Giang Niên phiền phức a. Nhưng cái này ai có thể nghĩ đến, hoàng tỷ vậy mà cùng Lâm Giang Niên cùng một chỗ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói hoàng tỷ sẽ không gả cho Lâm Giang Niên sao? Như thế nào? Bí mật còn tại gặp mặt. Hoàn toàn không có dự liệu được loại tình huống này phát sinh, Bát Hoàng Tử trên mặt cương cứng hiện lên cực kỳ nụ cười không tự nhiên. Ta liền đến xem không có việc gì mà nói, ta sẽ không quấy rầy hoàng tỷ ngươi. Nói xong, Bát Hoàng Tử liền nghĩ chuồn đi. Vị này hoàng tỷ là hắn không muốn nhất trêu chọc tồn tại. Dưới mắt hắn căn bản không lo được tìm Lâm Giang Niên chuyện phiền phức, chỉ muốn mau chóng rời đi ở đây. Nhưng hắn vừa mới quay người, lại vừa vặn nhìn thấy Lâm Giang Niên chẳng biết lúc nào đang đứng tại phía sau hắn, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tám hoàng tử điện hạ tới đều tới rồi, như vậy vội vã đi làm cái gì? Gặp Lâm Giang Niên chặn đường đi của hắn lại, Bát Hoàng Tử lúc này giận dữ, ngươi làm gì? Mau tránh ra! Lâm Giang Nhiên nhìn xem trước mắt nghiêm mặt lệ bên trong nhẫm Bát Hoàng tử, cười lạnh một tiếng, Bát Hoàng tử hôm nay vô cớ lén xông vào ở đây, hỏng bản thế tử cùng trưởng công chúa hẹn hò, lại muốn bỏ đi hay sao sao? U, hẹn hò. Nghe nói như thế, Bát Hoàng tử không thể tin trận to hai mắt. Hắn cùng hoàng tỷ tại hẹn hò. Không chỉ là Bát Hoàng tử, tại chỗ không ít người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải nói trưởng công chúa không thích Lâm Vương thế tử sao? Như thế nào cảm giác? Tình huống không giống nhau lắm. Một bên cách đó không xa Triệu Khê nghe nói như thế, cũng là hơi sững sờ, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút kỳ quái, vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh Lý Phiếu Miểu. Đã thấy nàng vẫn như cũ thần sắc đạm nhiên, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Triệu Khê giống như nhớ tới cái gì, hơi hơi đến gần chút, nhỏ giọng mở miệng, "Phiếu Miểu, ngươi cùng hắn tại hẹn hò?" Lý Phiếu Miểu không có trả lời nàng cái này nhàm chán vấn đề. Triệu Khê hơi nheo mắt lại, nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút cách đó không xa Lâm Giang Niên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không có khả năng. Bát Hoàng tử tại sau khi kinh ngạc, lúc này không tin, ta hoàng tỷ làm sao có thể cùng ngươi hẹn hò? Phải không? Lâm Giang Niên cười híp mắt nhìn xem hắn, ngươi nếu là không tin, có thể đi hỏi một chút trưởng công chúa điện hạ. Hỏi? Hắn nơi nào có lá gan này? Trong lòng mặc dù không tin, nhưng dưới mắt hoàng tỷ cùng Lâm Giang Niên đích xác ở đây, cũng đích xác giống như là tại hẹn hò. Trong lúc nhất thời, Bát Hoàng tử không hiểu hốt hoảng. Cái kia, vậy ngươi muốn thế nào? Như thế nào? Lâm Giang Niên nhìn xem hắn, bản thế tử cũng muốn hỏi một chút tám hoàng tử điện hạ, hôm nay đột nhiên xông đến tới nơi này, muốn làm gì? Đối mặt Lâm Giang Niên chất vấn, chẳng biết tại sao, Bát Hoàng tử trong lòng hiện lên một tia sợ hãi. Ta Bát Hoàng tử lắp bắp, nói không nên lời cái như thế về sau. Lúc này sắc mặt phím hồng, tức giận nói, ta tới đây có quan hệ gì tới ngươi? Không mượn ngươi xem bảo. Bát Hoàng tử lạnh rên một tiếng, lúc này liền muốn rời khỏi. Hắn sợ hoàng tỷ, nhưng cũng không sợ Lâm Giang Niên. Hoàng tỷ đều không nói chuyện, Lâm Giang Niên có thể làm gì hắn? Tiếp đó, Bát Hoàng tử lúc này mới vừa bước chạy bộ hai bước, đột nhiên cũng cảm giác cổ áo bị người níu lại. Ngay sau đó dưới chân không còn một ngống, liền quần áo dẫn người bị một lần nữa túm trở về. Bát Hoàng tử một cái lảo đảo, kém chút không có trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ngươi làm gì? Cổ áo bị nhéo ở, Bát Hoàng tử kinh sợ quay đầu, lại đối mặt Lâm Giang Niên cười lạnh ánh mắt. Bản thế tử nhường ngươi đi rồi sao? Bát Hoàng tử trong lòng run lên, thần sắc kinh hoàng, ngươi muốn làm gì? Ngươi thả ta ra. Ngươi một cái nho nhỏ phiên vương thế tử, ngươi dám động ta? Đối mặt Bát Hoàng tử ngây thơ uy hiếp, Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, tám hoàng tử điện hạ, ngươi có phải hay không quên đi một việc? Ta tuy chỉ là một cái nho nhỏ phiên vương thế tử, nhưng ta nhưng còn có một tầm thân phận khác. Nói xong, Lâm Giang Niên đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Bát Hoàng tử, ta vẫn ngươi anh rể tương lai đâu. Bát Hoàng tử con ngươi mở rộng, cả người mộng tại chỗ. Tỷ phu, gia hỏa này, ngươi cái này em vợ nhìn thấy tỷ phu không chào hỏi coi như xong, còn không biết lớn nhỏ như vậy. Thân ta là ngươi tỷ phu tương lai, thế nhưng là có quyền thay tỷ ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Ngươi dám? Bát Hoàng tử kinh sợ trợn tròn trong mắt, thần sắc khủng hoảng. Hắn dám giáo huấn chính mình? Ngươi là cái thá gì? Ngươi không phải tỷ phu của ta, ngươi mơ tưởng. Bát Hoàng tử phẫn nộ mở miệng, Lâm Giang Niên cũng không xem sự bất lực của hắn cuồng nộ, quay đầu nhìn về phía một bên khác Lý Phiếu Miểu. Công chúa điện hạ, tiểu tử này không quá nghe lời, hôm nay chạy tới quấy rối, cần ta giúp ngươi giáo huấn một chút tiểu tử này sao? Hoàng tỷ, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Hoàng tỷ ngươi nhanh cứu ta, ngươi không phải không ưa thích hắn sao? Hắn chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi mau giết hắn. Bát Hoàng tử lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, vừa dãy rủa, một bên liên thanh cầu cứu. Lý Phiếu Miểu liếc qua Bát Hoàng tử, lại nhìn Lâm Giang Niên. Một lát sau, mặt không chút thay đổi nói, đừng đánh chết. Thời hợt ngữ khí, để cho Bát Hoàng tử triệt để sững sờ tại chỗ. Đầu choáng váng. Chờ đã, đừng đánh chết. Cái này, lời này là có ý gì? Hoàng tỷ nàng lời này là có ý gì? Bát Hoàng tử tâm trong nháy mắt lạnh một nửa. Không đợi Bát Hoàng tử phản ứng lại, liền nhìn thấy Lâm Giang Niên nhìn về phía cửa ra vào, lườm những người kia một mắt, các ngươi cái này một số người, còn không mau cút đi. Thanh âm lạnh lùng, lập tức để cho cửa ra vào những đám hoàn khố tử đệ kia như ở trong mộng mới tỉnh giống như, nhao nhao vội vàng chạy trốn cáo tử. Xảy ra chuyện lớn. Lâm Vương Thế Tử vậy mà cùng trưởng công chúa quan hệ thân mật, nghiêm nhiên. Cùng một bọn. Đã như thế, chuyện hôm nay liền thành hoàng gia việc tư. Bát Hoàng tử xong đời. Lần này Bát Hoàng tử đã lên tấm sắt, đoán chừng muốn giao phó ở đây. Còn lại những người khác, nhao nhao vội vàng chạy trốn, lo lắng vì vậy mà bị liên lụy. Rất nhanh, cửa ra vào đám người chạy sạch sẽ. Trong gian phòng nguyên bản bị kia chịu Lâm Giang Niên hai cái tát hoàn khố cũng căn bản không để ý tới lại tìm Lâm Giang Niên phiền phức, ý thức được tình huống không đúng, Bát Hoàng tử đều tự thân khó đảm bảo sau, hắn cũng vội vàng không liên tục lăn lẫn bỏ chạy. Chạy ra gian phòng lúc, để phòng Lâm Giang Niên đuổi theo ra tới, còn tiện thể đem cửa phòng mang theo. Gian phòng triệt để an tĩnh lại. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía một bên ngây ra như phỗng, sương sờ ngẩn người bộ dáng Bát Hoàng tử, cười lạnh nói, "Tốt, bây giờ không một người nào khác có thể xem được Bát Hoàng tử lúc này dùng mình một cái, thần sắc hoảng sợ, ngươi muốn làm gì? Ngươi, thả ta ra. Ngươi." Ai u không thể không nói, vị này Bát Hoàng tử đích thật là có chút võ công trong người. Thân là hoàng tử, Bát Hoàng tử từ tiểu tiếp nhận hoàng gia giáo dục, cũng đích xác học được một chút võ công chiêu thức bản thân. Bất quá, hắn điểm ấy công phu mèo ba chân tại trước mặt bây giờ Lâm Giang Niên rõ ràng có chút không quá đủ nhịn. Không đợi thi triển ra, liền bị Lâm Giang Niên rút nằm trên đất, kêu thảm kêu dây lên. Ngươi dám đánh ta? Ai u, ngươi nhất định phải chết. Ai u, đừng. Ngươi, đừng đánh nữa, ta sai rồi, thì phu ta sai rồi. Đừng đánh nữa, hu hu, vị này bắt hoàng tử kháng đánh năng lực không giống như Khương Thiệu, sao có thể hảo đi nơi nào? Lâm Giang Niên vừa mới làm nóng người, hắn liền đã khóc ròng ròng xin lỗi nhận lầm. Thân là một cái ngày bình thường sống trong nhung lụa hoàng tử, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ lần kia kém chút bị hoàng tỷ đánh chết, còn lại thời điểm chưa từng có nhận qua bất kỳ ủy khuất gì. Nơi nào bị đối xử như vậy? Nhất là hoàng tỷ câu kia đừng đánh chết cũng đủ để cho hắn hoảng sợ. Đừng đánh chết, ý tứ chính là chỉ cần không chết, cái khác đều được. Tay gãy chân gãy, hủy dung tê liệt. Nghĩ đến đây loại khả năng, bát hoàng tử liền bị sợ bể mật, nơi nào còn dám mạnh miệng. Trung quy đến cuối cùng, bát hoàng tử cũng bất quá chỉ là một cái 16-17 tuổi, từ nhỏ bị làm hư hại tử, dù là đích xác không phải là một cái vật gì tốt, nhưng trong lòng tố chất cuối cùng không quá ổn. Nhìn thấy bát hoàng tử như cái hài tử mười mấy tuổi ủy khuất khóc lên, Lâm Giang Niên lúc này mới hài lòng phủi tay, cư cao lâm hạ nhìn xem nằm dưới đất bát hoàng tử, bây giờ, ta hỏi ngươi, ngươi đáp. Dám nói láo hoặc mạnh miệng, ta tiếp tục quất ngươi, hiểu chưa? Mình biết rõ bát hoàng tử âm thanh yếu đuối mà ủy khuất. Ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi qua đây làm gì? Nghe được vấn đề này, bát hoàng tử do dự một chút, ta tới thay Khương Tiệu sao lấy lại danh dự à? Lâm Giang Niên liền biết hắn sẽ tìm lấy cớ này, một cái tát đập vào trên đầu hắn, cười lạnh nói, còn dám nói dối? Nói thật. Đừng đánh nữa, ta nói. Bát hoàng tử kêu thảm một tiếng, lúc này mới nói thật, ta tới tìm ngươi. Tìm ta làm cái gì? Tìm, gây phiền phức cho ngươi. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, ta với ngươi có thủ. Không có, vậy ngươi tại sao tới tìm ta phiền phức? Ngươi cùng Tam hoàng huynh có thủ. Lâm Giang Niên hít mắt, là Tam hoàng tử nhường ngươi tới. Không có. Bát hoàng tử lắc đầu, là ta tự mình tới ba. Lâm Giang Niên lại một cái tát đập vào trên đầu hắn, còn dám nói dối? Không có. Ta không có nói dối. Bát hoàng tử nước mắt ủy khuất từng viên lớn rơi xuống. Lâm Giang Niên thấy hắn ủy khuất khóc thành cái bộ dáng này, cũng đoán được tiểu tử này mục đích thực sự, đến tìm hắn phiền phức, vì Tam hoàng tử lấy lại danh dự. Không thể không nói, vị này Bát hoàng tử đích xác có chút tiểu năng trí tuệ. Có thể buông tha ta sao? Bát hoàng tử một cái nước mũi một cái nước mắt, khóc có thể thảm. Lâm Giang Niên suy tư phúc chốc, trên mặt lại hiện lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, muốn ta bỏ qua ngươi, cũng không phải không được, bất quá, ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Cái, chuyện gì? Lâm Giang Niên hít mắt, xích lại gần một chút, Khương Thiệu sao, là theo chân ngươi a? Bát hoàng tử liền giật mình, vô ý thức gật đầu, là, đúng vậy a. Vậy thì dễ làm rồi. Nghe tới Lâm Giang Niên lời nói sau, bát hoàng tử không thể tin trận to hai mắt, thật muốn làm như vậy? Có vấn đề. Nhìn thấy Lâm Giang Niên híp mắt ánh mắt bất thiện, bát hoàng tử một cái lạnh run, liền vội vàng lắc đầu, không có. Vậy là được rồi, dựa theo ta nói đi làm, rõ chưa? Lâm Giang Niên buông lỏng ra hắn, ngươi bây giờ có thể đi. Bát hoàng tử rồi mới từ trên mặt đất dây rùa bò lên, hoảng sợ một dạng lui lại né tránh xa xa, lấy sợ hãi nhìn Lâm Giang Niên hai mắt sau, hung hăng cắn răng. Tiếp lấy, quay người cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng. Chạy rất nhanh, giống như là thoát đi đầm rồng hang hổ giống như. Đợi đến bát hoàng tử thoát đi sau đó, Lâm Giang Niên lúc này mới chậm rãi quay người, đã thấy Triệu Khê cùng Lý Phiếu Miểu ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn. Nhất là Triệu Khê ánh mắt, rất kỳ quái. Thế nào? Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn. Ngươi người này, quả nhiên thật là xấu. Triệu Khê rõ ràng nghe được vừa rồi Lâm Giang Niên cùng bát hoàng tử nói lời, nhìn không được cảm khái. Gia hòa này, một bụng ý nghĩ xấu. Một bên Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, nhưng từ nhìn Lâm Giang Niên ánh mắt đến xem, rõ ràng cũng là như thế ý nghĩ. Các ngươi biết cái gì? Lâm Giang Niên lắc đầu, ta đây là đang giúp một vị nội nhập lạc lối người trẻ tuổi, đi trở về chính đạo. Đi trở về chính đạo không phải nhất định muốn làm như vậy sao? Triệu Khê bĩu môi. Đương nhiên không nhất định. Lâm Giang Niên lắc đầu, lại nói, bất quá, ta xem tiểu tử kia không vừa mắt, đặc biệt dự định nhiều để cho hắn ăn chút đau khổ. Triệu Khê, chương 373, trở nên trưởng công chúa hối hận. Chương 373, trở nên trưởng công chúa hối hận. Lâm Giang Niên sau khi vào kinh, liền một mực ở tại trong thư phủ. Khương Linh Khang cùng Khương Mẫu đối với người ngoại sinh này cũng cực kỳ để bụng. Ngày bình thường hỏi han đơn cần, đối với Lâm Giang Niên cực kỳ chiếu cố. Lâm Giang Niên nguyên bản cũng không quan tâm Khương Thiệu sao chết sống, nhưng xem ở cứu cứu cùng mợ mặt mũi, Lâm Giang Niên vẫn là quyết định nho nhỏ giúp hắn một chút, cho hắn một cái lạc đường biết quay lại cơ hội. Về phần hắn có muốn hay không, Lâm Giang Niên liền không quan tâm. Tăng thêm Lâm Giang Niên đối với Khương Thiệu sao tiểu tử này đồng thời không có cảm tình gì, cho nên đang để cho hắn lạc đường biết quay lại trên đường, cũng tự nhiên dự định để cho hắn ăn chút đau khổ. Còn mặt kia, Khương Thiệu sao cùng bát hoàng tử đi quá gần, cũng đích xác là cái thai hoàng ẩm. Bát hoàng tử là tam hoàng tử người, một khi tam hoàng tử mưu phản, vô luận thành công hay không, đều sẽ liên lụy đến Khương gia. Về tình về lý, Lâm Giang Niên cũng không thể để cho cứu cứu mợ bị liên lụy. Như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ Khương Thiệu sao tiểu tử này hạ thủ. Bát hoàng tử chạy trối chết sau, Lâm Giang Niên mấy người cũng không còn tiếp tục du thuyền tâm tư ý nghĩ. Lâm Giang Niên hôm nay nguyên bản là tới phó Triệu Khê ước hẹn, muốn nhìn một chút vị này Triệu tiểu thư có mục đích gì. Kết quả nhiều hơn một cái trưởng công chúa, khiến cho bầu không khí có chút quái dị. Triệu Khê cũng giống như thế, nàng vốn là muốn đơn độc hội kiến Lâm Giang Niên, cũng không ngờ tới Phiếu Miểu sẽ dính vào. Tăng thêm trước đây không lâu hai người tại dưới mặt bàn có Phiếu Miểu lén lén lút lút lôi kéo hành vi, khiến cho Triệu Khê luôn cảm giác có chút quái dị, cũng mất du ngoạn tâm tư. Đến nỗi Lý Phiếu Miểu, nàng từ đầu tới đuôi liền hoàn toàn không có biểu hiện ra cái gì cảm thấy hứng thú điểm. Kết quả là bị bắt hoàng tử như thế một cái nhiễu, ba người không còn nhã hứng. Rời đi Nam Hồ sau, Lâm Giang Niên đi trước hướng hai người cáo tử, quay người rời đi. Bất quá Trước khi rời đi hắn ngược lại là nhìn nhiều Triệu Khê vài lần, gặp Triệu Khê ánh mắt phức tạp, đáy trong mắt hơi ẩn chứa mấy phần nổi giận ánh mắt nhìn hắn. Hai người liếc nhau, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Lâm Giang Niên nhưng là khoát khoát tay, tiêu sái rời đi. Đợi đến Lâm Giang Niên sau khi rời đi, Triệu Khê mới cùng Lý Phiếu Miểu ngồi trên một chiếc xe ngựa, cùng nhau đi trước trở về Triệu phủ. Trên xe ngựa, Triệu Khê ngồi ở đằng kia, tiến tĩnh phát giang đốc, ánh mắt ngơ ngẩn. Trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, thần sắc ánh mắt có chút bừng tỉnh. Mãi đến hồi lâu sau, tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt thoáng qua một vòng đỏ tươi, xen lẫn mấy phần xấu hổ. Khẽ cắn môi dưới, trắng non trên mặt tinh tế hiện ra mấy phần thiếu nữ tâm tư phức tạp. Nàng hít thở sâu một hơi, lại khẽ thở dài. Ngước mắt, đã thấy ngồi ở đối diện nàng Lý Phiếu Miểu đang theo dõi nàng. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng hơi thâm thúy, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Triệu Khê trong lòng hơi nhảy, sao, sao rồi? Lý Phiếu Miểu ánh mắt trong trẻo lạnh lùng cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nàng, cũng không nói chuyện. Bình tĩnh, không gợn sóng chút nào. Lại làm cho Triệu Khê chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu bất an. Có vấn đề. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn xem nàng, đột nhiên mở miệng, "Ngươi, hôm nay nguyên bản là muốn gặp hắn à?" Trong trẻo lạnh lùng ngữ khí, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Nghe nói như thế, Triệu Khê đôi mắt đẹp lúc này hơi hơi trở to, trên mặt hiện lên kinh hoàng. Chột dạ, giống như là làm cái gì không nhìn được việc trái với lương tâm. Trên thực tế, nàng thật đúng là cảm thấy chính mình hôm nay làm việc trái với lương tâm. Bất quá ngắn ngủi một lát sau, Triệu Khê lại bình tĩnh trở lại. Nhìn xem Lý Phiếu Miểu mặt không thay đổi thần sắc, nàng nháy mắt mấy cái, "Ngươi, làm sao biết?" Lý Phiếu Miểu không nói. Triệu Khê nhưng là khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới cái này đều không gạt được ngươi, nàng có chút đánh giá thấp vị này trưởng công chúa nhạy cảm trình độ. Rất rõ ràng, nàng chỉ sợ là đã sớm ý thức được. Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Bất quá, Triệu Khê như trước vẫn là có chút không phục, ngươi như thế nào phát hiện? Nàng tự nhận là che giấu rất tốt, không nghĩ tới vẫn là bị nàng nhìn ra sơ hở. Lý Phiếu Miểu vẫn là không nói chuyện. Được chưa? Gặp nàng không nói lời nào, Triệu Khê mở miệng yếu ớt, thừa nhận, không tệ, ta hôm nay nguyên bản là tới gặp hắn. Như thế nào? Có phải là rất bất ngờ hay không? Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn xem nàng, nhàn nhạt mở miệng, không ngoài ý muốn. Vì cái gì? Lý Phiếu Miểu ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía ngoài cửa sổ, không có chút rung động nào. Đối với nàng mà nói, tựa hồ tin tức này không có gì bất ngờ. Hai người này hôm nay ở trước mặt nàng ngụy trang, đích xác có chút vụ bè. Nàng như nhìn không ra, đó mới liền thật có vấn đề. Người tức giận. Gặp Lý Phiếu Miểu không nói lời nào, Triệu Khê đột nhiên nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sáng quắc mở miệng. Lý Phiếu Miểu mặt không thay đổi nhìn nàng một cái. Người thật tức giận. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nói, ta vì sao muốn sinh khí? Ngươi vì cái gì không tức giận? Triệu Khê lời từ chuẩn xác, hắn nhưng là vị hôn phu của ngươi, ta hôm nay giấu giếm ngươi, đơn độc hẹn ngươi vị hôn phu đi ra, ngươi không ăn dấm. Không tức giận. Đối mặt Triệu Khê đột nhiên chất vấn, Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ rất bình tĩnh, ta đã sớm nói, sẽ không gả cho hắn. Triệu Khê nhìn chằm chằm Lý Phiếu Miểu, tính toán từ trên mặt nàng nhìn ra một chút sơ hở. Nhưng mà, nàng thất bại. Ngươi thật sự không quan tâm. Triệu Khê vẫn là không tin, dù nói thế nào, hắn bây giờ đều là ngươi vị hôn phu. Ta cùng hắn đi gần, ngươi thật sự một điểm cảm giác cũng không có. Nàng không tin, Lý Phiếu Miểu coi là thật có thể hoàn toàn không gợn sóng chút nào. Coi như không gả, cái kia Lâm Giang Niên cũng là vị hôn phu của nàng, nàng coi là thật liền hoàn toàn thờ ơ. Nghe được Triệu Khê lời nói, Lý Phiếu Miểu ngước mắt, lườm nàng một mắt, thản nhiên nói, ngươi chỉ là hắn dưới bàn sờ ngươi. Lời này vừa nói ra, Triệu Khê nguyên bản ánh mắt sáng quắc trong nháy mắt cứng đờ. Ngươi, làm sao ngươi biết? Triệu Khê vội vàng không kịp chuẩn bị, thần sắc xấu hổ hoảng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lý Phiếu Miểu lại đột nhiên nhắc lên cái này, càng không có nghĩ tới. Nàng thế mà phát hiện trước đây không lâu hai người tại dưới mặt bàn tiểu động tác, thậm chí còn biết Lâm Giang Niên sờ soạng nàng. Trong lúc nhất thời, Triệu Khê khuôn mặt nóng bỏng đỏ bừng, đột nhiên có loại tìm một cái lỗ để chui vào xúc động. Bất quá, nàng vẫn là cố nén. Nhìn lại Lý Phiếu Miểu cái kia băng lãnh không có chút nào bất kỳ tâm tình gì thân sắc, phảng phất như là nói lấy một kiện cùng nàng hoàn toàn không hề quan hệ, không quan trọng sự tình. Giờ khắc này, Triệu Khê lại không khỏi có chút phiền muộn bừng tỉnh. Ngươi, nếu biết hắn tại, khi nhục ta, ngươi vì sao không ngăn cản? Triệu Khê khẽ cắn môi dưới, nhìn chằm chằm Lý Phiếu Miểu con mắt, hỏi, khi nhục? Lý Phiếu Miểu liếc nàng một cái, thản nhiên nói, không phải ngươi chủ động. Triệu Khê, ngươi thật không sinh khí? Triệu Khê sắc mặt có chút đỏ bừng, cắn răng truy vấn, hắn cùng với ta không có bất cứ quan hệ nào, ta hà tất sinh khí? Lý Phiếu Miểu trả lời vẫn như cũ giọt nước không lọt, không có chút rung động nào. Cái này khiến Triệu Khê không khỏi có chút đục trí, trước mắt vị này quen biết lâu như vậy hảo tỉ muội, nàng tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấu qua nàng, nàng coi là thật liền không có quan tâm chút nào. Lý Phiếu Miểu thần sắc từ đầu đến cuối như thường, nàng xem thấy Triệu Khê, đột nhiên hỏi, ngươi ưa thích hắn? Vấn đề này vừa ra, lập tức để cho Triệu Khê sửng sốt một chút. Ưa thích hắn? Ưa thích tên kia? Ý niệm này vừa phù hiện, Triệu Khê sắc mặt đỏ bừng, lúc này phủ nhận, đương nhiên không có, nhưng cái này không có còn chưa kịp nói ra miệng, Triệu Khê lại đột nhiên dừng lại. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, đột nhiên hí mắt, nhìn chằm chằm Lý Phiếu Miểu, ngươi vấn đề này, ngược lại là hỏi rất tốt. Ngươi muốn nói ưa thích a, còn không đến mức nhưng muốn nói không thích. Khoan hay nói, vị này Lâm Vương Thế Tử hình dạng không tầm thường, khí chất xuất chúng. Ngươi biết, ta vẫn luôn rất thưởng thức hắn. Có tài năng, có bản lĩnh, xuất thân cao, lại lớn lên dễ nhìn. Khó như vậy phải vừa gặp hảo lang quân, muốn nói hoàn toàn không thích, cũng nói không tốt. Triệu Khê đến gần một chút, đôi mắt đẹp nhau lại, trên mặt hiện lên mấy phần danh mãnh, đáng tiếc, hắn là vị hôn phu của ngươi à. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nhìn nàng, ngươi như ưa thích, đợi ta cùng hắn từ hôn sau, ta có thể hướng phụ hoàng thỉnh cầu, đem ngươi ban hôn cho hắn. Triệu Khê sắc mặt ửng đỏ, hơi có chút thiêu đốt cảm giác, nàng nhưng như cũng nhìn chằm chằm Lý Phiếu Miểu con mắt, ngươi quả thực cam lòng. Lý Phiếu Miểu đôi mắt cụ xuống, không có chút rung động nào. Đối với nàng tới nói, dưới gầm trời này tựa hồ không có cái gì không thể bỏ qua. Mà cái này, bất quá chỉ là một cái cùng nàng cũng không quá nhiều quan hệ trên danh nghĩa vị hôn phu. Nàng cũng cho tới bây giờ liền không có thừa nhận qua. Đây chính là ngươi nói. Triệu Khê nhìn Lý Phiếu Miểu từ đầu đến cuối băng lãnh gương mặt, một cái ý niệm ý nghĩ đột nhiên phủ hiện ở trong lòng. Nàng mặt lộ vẻ mấy phần cười yếu ớt, nếu là ngày nào, hắn thật thích ta, đến lúc đó, ngươi cũng không nên hối hận. Đợi đến lúc kia, ngươi liền xem như cầu ta, ta cũng sẽ không đem hắn trả cho người tùy ngươi. Lý Phiếu Miểu âm thanh không có chút nào bất kỳ tâm tình gì. Nàng mặt không thay đổi, ánh mắt lại độ rơi vào ngoài cửa sổ xe, trong đôi mắt tràn đầy hóa không đi xương lạnh lanh ý cầu. Nàng đời này đều khó có khả năng sẽ vì một cái nam nhân mà cầu người. Vị này trưởng công chúa cuộc sống trong từ điển không có cầu cái chữ này. Một bên khác, cùng trưởng công chúa cùng Triệu Khê tại Nam Hồ sau khi tách ra, Lâm Giang Niên cũng không trở về Khương phủ, đi tới một chỗ cũ. Khương phủ bên ngoài cách nhau mấy con phố trong trà lâu, gần cửa sổ gian phòng, cảnh vật tĩnh mịch. Lâm Giang Niên đẩy cửa phòng ra đi vào, trong gian phòng sớm đã có một thân ảnh chờ đợi thời gian dài. Chúc mừng a. Lâm Giang Niên nhìn về phía bên trong căn phòng đạo thân ảnh kia, mặt lộ vẻ mỉm cười, bây giờ là không phải nên chúc mừng ngươi, rốt cuộc bồi thường mong muốn. Trong gian phòng thân ảnh đứng dậy, nhìn về phía Lâm Giang Niên, trầm giọng cung kính nói, đây hết thảy, toàn bộ đều dựa vào điện hạ ra tay giúp đỡ. Ta bây giờ hết thảy, cũng là điện hạ cho. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, ta chỉ là giúp ngươi bày xong lộ, kế tiếp nên đi như thế nào, liền phải dựa vào ngươi chính mình. Ta sẽ không để cho điện hạ thất vọng. Trần Thương Thanh ánh mắt thâm thúy mà thanh lãnh, giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, đi tới một bên trước bàn dưới bàn, rót một chén trà, nâng chén, vậy ta liền lấy trà thay rượu, trước tiên chúc mừng Trần Khôi thủ đại quyền trong tay. Trần Thương Thanh không nói chuyện, chỉ là cũng giơ lên chén trà. Một chén trà nóng vào trong bụng, Lâm Giang Niên hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía ngồi ở đối diện Trần Thương Thanh. Một đoạn thời gian không gặp, Trần Thương Thanh thay đổi không thiếu. Thay đổi ngày giảm mất tinh thần khí chất, toàn thân trên dưới khí tức nội liễm, ánh mắt sắc bén thâm thúy, nhuệ khí ngoại phóng. Hắn bây giờ mới giống như là một cái chân chính đại quyền trong tay, lật tay thành mây trở tay thành mưa người đứng đầu. Quyền thế coi là thật có thể thay đổi một người khí chất. Trần Chiêu, có hay không hoài nghi tới ngươi? Lâm Giang Niên hỏi. Trần Thương Thanh trầm giọng nói, ta không có dấu diếm. Ân. Tại Lâm Giang Niên nghi ngờ hỏi thăm một chút, Trần Thương Thanh đem phát sinh sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Không thể không nói, Trần Thương Thanh một chiêu này tiền trạm hậu tấu, bước thoái vị kế sách đích sắc thành công. Ngay cả Lâm Giang Niên cũng không khỏi không bội phục quyết tâm cùng thủ đoạn của hắn, có thể làm được một bước này, đủ để chứng minh năng lực của hắn. Trần Chiêu không được chọn, muốn bị hộ pháp một kia, hắn nhất định vội vàng muốn một lần nữa trưởng khống mật thiên ti đại quyền. Nhưng bây giờ mật thiên ti bên trong trừ ta ra, hắn không có lựa chọn nào khác, hắn nhất định sẽ tuyệt ta. Nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn tin tưởng ta. Thậm chí, hắn nhất định sẽ để phòng ta. Trần Thương Thanh đối với mình tình cảnh rất rõ ràng, hắn rất khó hoàn toàn nhận được Trần Chiêu tín nhiệm. Nhưng đối với hắn tới nói, đã đầy đủ. Vì trưởng khống ta, Trần Chiêu trả cho ta hạ độc nói đến đây, Trần Thương Thanh trầm giọng nói, bất quá, ta còn không có tra ra là độc gì. Nghĩ đến, chỉ sợ không đơn giản. Nghe được Trần Thương Thanh bị hạ độc, Lâm Giang Niên khẽ nhíu mày, để cho ta xem. Trần Thương Thanh gật gật đầu, đưa tay ra. Lâm Giang Niên ngón tay rơi vào Trần Thương Thanh mạch đập, kiểm tra một phen, quả nhiên không thể tra ra thân thể của hắn có bất kỳ dấu hiệu trúng độc. Cái này không khỏi để cho Lâm Giang Niên chân mày nhíu sâu hơn. Chuyện gì xảy ra? Lâm Giang Niên người mang Liễu Tố truyền thụ cho quá cổ tâm pháp, tại đột phá tầng thứ nhất sau, sớm đã đối với thế gian tuyệt đại bộ phận độc vật đều cực kỳ mất cảm. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũng không thể từ cơ thể của Trần Thương Thanh phát giác được bất luận cái gì dấu hiệu trúng độc. Đã như thế, sự tình chỉ sợ cũng có chút khó giải quyết. Trần Chiêu rất không có khả năng làm ra hù dọa hắn lại không hạ độc loại chuyện này tới. Đã như thế, vậy thì chỉ còn lại một cái khả năng. Trần Chiêu hạ độc đã lợi hại đến tình cảnh liền Lâm Giang Niên đều không phát hiện được. Như vậy loại độc này chỉ sợ không đơn giản. Trần Thương Thanh gặp Lâm Giang Niên nhíu mày suy nghĩ sâu sắc bộ dáng, mở miệng nói, ta đã sớm thử qua, căn bản không phát hiện được, thậm chí hoài nghi ta căn bản không trúng độc Trần Chiêu. Thủ đoạn của người nọ quả nhiên không đơn giản. Bất quá, Trần Thương Thanh ánh mắt sau đó lại kiên định, bất quá dù là trúng độc cũng không vấn đề gì, bây giờ ta nắm giữ mật thiên ti đại quyền, ta cuối cùng có thể thi triển tay chân đi làm việc, chờ ta đem bọn hắn những người kia toàn bộ diệt trừ, đến lúc đó dù là chết cũng không tiếc. Trần Thương Thanh ánh mắt thản nhiên, hắn sớm đã làm tốt đối mặt sinh tử dự định. Đích xác có chút khó giải quyết. Lâm Giang Niên suy tư gật đầu, hắn đích xác không phát hiện được trên thân Trần Thương Thanh dấu hiệu trúng độc. Rất quỷ dị. Bất quá, cũng không nhất định hoàn toàn không có cách nào. Lâm Giang Niên chậm rãi mở miệng, hắn mặc dù không phát hiện được Trần Thương Thanh trên người có bất luận cái gì dấu hiệu trúng độc, nhưng có người nói không chừng có thể thực hiện được. Lâm Giang Niên trong đầu rất nhanh hiện lên cái kia một bộ áo đỏ như lửa nổi bật thân ảnh. Lâm Giang Niên quá cổ tâm pháp chính là Liêu Tố truyền thụ cho hắn. Quá cổ tâm pháp tu luyện tới đỉnh cấp, cơ hồ có thể miễn dịch trên đời này tất cả độc vật, cũng nhạy cảm đến cơ hồ không có cái gì độc vật có thể ẩn nấp. Lấy Liêu Tố thực lực, không chắc có thể nhìn ra đầu mối. Bất quá chia tay lần trước sau, Liêu Tố hao tổn nghiêm trọng, muốn đi tìm cái địa phương tĩnh dưỡng. không biết nàng bây giờ ở kinh thành nơi nào. Tính toán thời gian, vị giáo chủ kia tìm hiểu Huyền Dương tầng thứ nhất sau, đoán chừng rất nhanh sẽ lại đến tìm Lâm Giang Nghiên. Như vậy, đến lúc đó, hẳn là lại có thể nhìn thấy nàng a. Chương 374, mất cả trí lẫn trải chương 374, mất cả trí lẫn trải lúc chạm vào tối. Trong khương phủ, một đạo lén lén lút lút thân ảnh đang từ cửa nhỏ tiến vào khương phủ, xuyên qua liền hành lang, đang muốn trở về phòng lúc. Thình lình, từ phía sau chuyển tới một âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Thiệu sao? Âm thanh bất thình lình này, lập tức để cho đạo này lén lút thân ảnh cứng ngắc tại chỗ. Cách đó không xa, cửa sân. Khương Mẫu nhìn xem viện bên trong hành tung lén lút bộ dáng người, lập tức giận không chỗ phát tiết. Ngươi lại đi đâu? Cả ngày ở bên ngoài pha trộn, còn thể thống gì? Mỗi một ngày, ngươi có thể hay không làm chút chính sự? Khương Mẫu khắp khuôn mặt là vẻ tức giận, đối với mình cái này bất thành khí nhi tử, thất vọng lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chính mình chỉ như vậy một cái hài tử, từ tiểu xem như bảo nuôi. Kết quả dưỡng thành hắn ngang ngược tính cách, từ nhỏ đã tính cách quật cường, bây giờ càng là phản nghịch. Cả ngày ở bên ngoài lêu lổng, cùng những cái kia không đứng đắn người trà trộn cùng một chỗ, thường xuyên không có nhà. Cái này nhưng làm Khương Mẫu chọc tức. Không biết giáo dục bao nhiêu lần, cũng không tế tại chuyện, ngược lại càng phản nghịch. Cái này có thể để Khương Mẫu 10 phần đau đầu lại sinh khí. Dưới mắt, gặp Khương Thiệu sao cái này lén lút hành vi, Khương Mẫu sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lại có 2 ngày không có thấy hắn nghịch tử này lại chạy đi nơi đâu pha trộn. Có phải hay không lại gây hòa gì? Đột nhiên bị mẫu thân bắt được, Khương Thiệu sao rõ ràng có chút hốt hoảng, hắn không dám quay đầu. Nương, ta không có việc gì mà nói, ta trước về phòng. Khương Thiệu sao âm thanh có chút mơ hồ không rõ, cất bước liền muốn chuẩn đi. Dừng lại. Khương Mẫu nghiêm nghị kêu hắn lại, ai bảo ngươi đi? Ngươi 2 ngày này chạy tới cái nào? Khương Mẫu đang hỏi lúc, đột nhiên phát hiện trước mắt nghịch tử có chút kỳ quái. Đưa lưng về phía hắn, che che lấp lấp bộ dáng, có cái gì rất không đúng. Ngươi quay tới để cho ta nhìn một chút. Khương Mẫu lên tiếng. Nhưng Khương Thiệu sao lại càng bất an, âm thanh vẫn như cũ hàng hồ. Nương, ta không sao, ta thật có mệt mỏi chút, về phòng trước không cho phép đi. Khương Mẫu nghiêm nghị mở miệng, mắt thấy Khương Thiệu sao muốn chuẩn đi, Khương Mẫu lúc này trừng mắt, ngăn lại hắn. Ngay sau đó, viện bên trong có 2 tên hạ nhân xuất hiện, ngăn tại Khương Thiệu sao trước mặt, thiếu gia, phu nhân gọi ngươi. Khương Thiệu sao bị hạ nhân ngăn cản đường đi, lập tức kinh hoàng không thôi. Nương, nương ngươi làm gì? Khương Mẫu ánh mắt nhưng là càng hồ nghi, theo dõi hắn, Thiệu sao, ngươi cho ta quay tới, nhìn xem nương. Tại Khương Mẫu chất vấn chăm chú, Khương Thiệu an thân tử run nhẹ nhẹ, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ xoay người. Khương Mẫu ánh mắt rơi vào Khương Thiệu sao trên mặt, sau một khắc, nàng thần sắc khẽ biến, ngươi làm sao? Bây giờ, chỉ thấy Khương Thiệu an thần tình chật vật, trên mặt đang xanh một miếng xương một khối, một trương nguyên bản liền không đẹp trai lắm gương mặt bây giờ nhìn qua càng khó coi. Bộ dáng này, rõ ràng chính là vừa mới đụng phải qua ẩu đả. Thiệu sao? Ngươi làm sao? Khương Mẫu cả kinh, ánh mắt lúc này ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Thiệu sao như thế nào là một bộ dáng như vậy? Ai đánh hắn? Nương nhìn thấy mẫu thân cái kia lo nghĩ khẩn trương bộ dáng cùng ngữ khí, ủy khuất cả ngày Khương Thiệu sao, bây giờ cuối cùng không kèm được. Nương, ngươi muốn vì hài tử làm chủ a? Khương Thiệu sao bịch một tiếng chạy đến Khương Mẫu trước mặt, quỳ xuống ôm lấy bắp đùi của nàng, gào khóc, "Nương, ngươi muốn vì Hải Nhi báo thù a?" Hu hu. Lâm Giang Niên trở lại Khương phủ lúc, cảm giác phụ thượng bầu không khí có chút không đúng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Giang Niên không có về trước tiểu viện, hỏi tới phụ thượng Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh muốn nói lại thôi, vừa mới nhỏ giọng nói, "Điện hạ, ngươi đi Khương phu nhân bên kia xem một chút đi." Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên sững sờ, lập tức phản phất ý thức được cái gì, khỏe miệng khẽ nhếch, "Khương Thiệu sao chuyện?" Lâm Thanh Thanh gật đầu một cái, thần sắc hơi có chút lo lắng nói, "Khương thiếu gia mặt mũi bầm dập trở về cùng Khương phu nhân cáo trạng, nói điện hạ ngươi hôm nay đánh hắn đủ." Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên vui vẻ, "Tiểu tử này còn vu oan giá họa đâu." Nói xong, hắn gật gật đầu, "Đi, ta tới xem." Lâm Giang Niên xoay người lại đến Khương Mẫu ở tiểu viện, ngày bình thường lạnh tanh trong viện, hôm nay có chút náo nhiệt. Phía trước cách đó không xa trong đại sảnh, Khương Mẫu đang ngồi ở tiền đình, chân mày nhíu chặt. Khương Thiệu an tọa ở một bên, mặt mũi tràn đầy ủy khuất thần sắc, hốc mắt ửng đỏ, giống như là cái bị ủy khuất hài tử. Khuôn mặt sư phụ, thanh hồng đan sen, chật vật không chịu nổi. Nhìn qua ăn không nhỏ đau khổ. Trung quanh bên cạnh, chỉ riêng ngồi ở một bên, ánh mắt thanh lãnh, nhưng cũng mơ hồ có thể nhìn thấy nàng ánh mắt thực chất một kia lo nghĩ. Tiểu Trúc đứng tại chỉ riêng, đồng dạng lo lắng lấy, thẳng đến khỏe mắt nàng dư quang thoáng nhìn thấy cách đó không xa ngoài viện thân ảnh. Điện hạ. Tiểu Trúc hưng phấn mở miệng. Cùng lúc đó, trong đại sảnh ánh mắt đồng loạt rơi vào ngoài viện. Tất cả mọi người ở chỗ này đây. Lâm Giang Niên mặt mỉm cười đi vào, xem trước chỉ riêng một mắt, chỉ riêng đồng dạng yên tĩnh nhìn xem hắn, không nói chuyện, nhưng ánh mắt thực chất có chút lo nghĩ. Lâm Giang Niên cho nàng một cái ánh mắt yên tâm, lại liếc nhìn Khương Thiệu sao, thấy hắn ánh mắt hơi có chút né tránh, nhưng vẫn là có chút oán hận ánh mắt, rõ ràng đối với Lâm Giang Niên vừa hận vừa sợ. Lâm Giang Niên không nhìn hắn, nhìn về phía trước Khương Mẫu. "Mợ." Lâm Giang Niên cười khẽ mở miệng, "Các ngươi hôm nay làm sao đều ở đây?" Khương Mẫu nhìn thấy Lâm Giang Niên, trên mặt cũng hiện lên mấy phần ôn hòa ý cười, "Giang Niên, ngươi tới thật đúng lúc, mợ có việc muốn nói với ngươi." Lâm Giang Niên tự nhiên tin tưởng Khương Mẫu muốn hỏi là cái gì, Khương Mẫu muốn hỏi, biểu đệ sự tình. Chính là, Khương Mẫu gật gật đầu, hơi có chút lo nghĩ, cũng có chút nghi hoặc, Thiệu sao nói, Giang Niên ngươi hôm nay đánh hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước đây không lâu, tại phát hiện nịch tử xương mặt xương mũi trở về, Khương Mẫu lại lo lắng vừa lại kinh ngạc, vội vàng truy vấn lên nguyên do. Khương Thiệu sao nhưng là một cái nước mắt một cái nước mũi bắt đầu khóc lóc kể lể, nói Lâm Giang Niên hôm nay đánh hắn. Đối với nghịch tử lên án, Khương Mẫu cũng không phải rất tin. Thứ nhất là Khương Triệu An Bình trong ngày không ít gặp người, Khương Mẫu đối với nghịch tử này tính cách hiểu rất rõ. Một phương diện khác, Khương Mẫu cũng biết Lâm Giang Niên có chừng mực, sẽ không vô duyên vô cớ đánh hắn, còn đem Thiệu Sao đánh thảm như vậy. Dưới mắt Lâm Giang Niên tới, nàng tự nhiên muốn hỏi một tinh tường. Thiệu Sao tìm người cáo trạng. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía Khương Thiệu Sao, thấy hắn rụt cổ một cái, ánh mắt có chút né tránh chỗ dạng. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, gật đầu một cái, không tệ, mợ, ta hôm nay đích xác đánh biểu đệ một trận. Nghe nói như thế, tại chỗ những người khác đều là sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới, thật có chuyện như vậy. Thế tử điện hạ, thật đem Khương thiếu gia đánh. Khương Mẫu cũng có chút ngoài ý muốn, Giang Niên thật đánh Thiệu Sao. Bất quá, Khương Mẫu rất nhanh phản ứng lại, cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Giang Niên, là Thiệu Sao lại làm chuyện gì xấu rồi sao? Một bên Khương Thiệu Sao, hắn ngộp. Không phải, nương, con ruột ngươi bị đánh, kẻ cầm đầu cũng thừa nhận, kết quả ngươi câu đầu tiên hỏi là cái gì? Ngươi không chất vấn kẻ cầm đầu, ý niệm đầu tiên lại là cho là ngươi nhi tử làm chuyện xấu. Đến cùng ai mới là con ruột ngươi? Hắn ngược lại là không làm cái gì chuyện xấu. Lâm Giang Niên lườm Khương Thiệu Sao một mắt, khẽ gật đầu một cái. Đang lúc Khương Thiệu Sao vừa khẽ bung lỏng khẩu khí lúc, đã thấy Lâm Giang Niên giọng nói vừa chuyện, bất quá là hôm nay tại Nam Hồ trên du thuyền gặp được hắn, biểu đệ hắn đối với ta nói năng lô mãng, giận lời đối mặt. Đúng mợ. Lâm Giang Niên tựa hồ mới nhớ tới cái gì, ta hôm nay nhìn thấy Thiệu Gắn ở Nam Hồ du thuyền uống say, trên thân còn một cô nữ tử son phấn vị, không biết hắn đi làm cái gì. Lời này vừa nói ra, rõ ràng cảm giác trong đại sảnh chợt yên tĩnh. Chỉ riêng thần sắc không thay đổi, yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau lưng Tiểu Trúc nhưng là hơi hơi mở to hai mắt. Khương thiếu gia, tại Nam Hồ uống rượu, trên thân cũng có nữ tử son phấn vị. Khương thiếu gia chẳng phải là? Đại sảnh tiến tĩnh một giây. Nguyên bản vừa mới thở phào nhẹ nhõm Khương Thiệu Sao, nghe nói như thế, sắc mặt lúc này thay đổi. Không tốt. Quả nhiên, một giây sau, Khương Thiệu Sao. Khương Thiệu Sao bị cái này đột nhiên lăng lệ một tiếng làm cho sợ hết hồn, ngẩng đầu liền đối với lên mẫu thân cái kia băng lãnh mà ánh mắt nghiêm nghị. Người hôm nay tại Nam Hồ, còn uống rượu, còn cùng phía ngoài nữ tử pha trộn. Đối mặt Khương mẫu chất vấn, Khương Thiệu Sao triệt để hoảng hồn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Giang Niên vậy mà lại đem hắn sự tình hôm nay đều cho chấn động rất xuống đi ra. Hắn không giảng võ đức. Nương, nương. Không phải chuyện như vậy, Khương Thiệu Sao cố hết sức muốn giải thích, nhưng ấp úng nói không nên lời cái như thế về sau. Mà Khương Mẫu nhưng là sắp bị tức nổ tung, sắc mặt âm trầm băng lãnh. Lịch tử cả ngày ở bên ngoài pha trộn, nàng sớm đã có bất mãn. Nhưng Khương Thiệu Sao một mực không có náo ra quá lớn chuyện, bởi vậy cũng không có còn nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, Khương Thiệu Sao bây giờ bất quá mới 15-16 tuổi, bằng chừng ấy tuổi, cũng đã học xong uống rượu có kỹ nữ hầu, cùng phía ngoài nữ tử pha trộn. Cái này còn có. Khương phủ gia phong đều muốn bị hắn làm ố về xong. Khương Mẫu càng nghĩ càng giận, hận không thể đứng lên rút lịch tử này một trận. Phu nhân tỉnh táo, bất giận. Một bên thị nữ vội vàng an ủi. Khương Thiệu Sao cũng sắp làm cho sợ hãi, nương, nương ngươi phải tỉnh táo. Đừng xung động, Khương Mẫu sắp bị tức nổ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn có mặt mũi dám đến cáo trạng. Giang Niên hôm nay như thế nào không có đánh chết ngươi? Sớm biết định đánh chết ngươi. Miễn cho ngươi sau này hỏng Khương gia môn phong. Khương Thiệu Sao lo lắng, cũng bị khuất hỏng. Không đúng. Nương, đến cùng ai mới là con của ngươi a? Ngươi như thế nào hướng về một ngoại nhân? Nương, ngươi đừng chỉ nói ta à. Khương Thiệu Sao vừa đội vừa tức, gặp một bên Lâm Giang Niên đang ngoạn vị nhìn xem hắn, hắn lúc này giận mà thôi lấy Lâm Giang Niên, hắn cũng không tốt gì ta. Ta hôm nay cũng trông thấy hắn tại Nam Hồ trên du thuyền, hoàn, còn cùng trưởng công chúa điện hạ cùng một nữ nhân khác cùng một chỗ. Khương Thiệu Sao lúc này cáo trạng. Chính mình hôm nay rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng vẫn là phải bị mắng. Lâm Giang Niên đâu? Gia hỏa này hôm nay thế nhưng là cùng hai nữ nhân tại Nam Hồ du thuyền, trốn ở trong phòng không biết làm gì chứ. Trưởng công chúa. Khương Mẫu sững sờ, vô ý thức liếc Giang Niên một cái, sau đó phản ứng lại, giận mà đưa tay tại Khương Thiệu Sao trên đầu hung hăng gõ một cái, ngươi có thể cùng Giang Niên so. Hắn lớn hơn ngươi. Giang Niên cùng trưởng công chúa điện hạ cùng một chỗ thế nào? Trưởng công chúa là Giang Niên bị hôn thê, cùng một chỗ không phải rất bình thường. Ngươi còn dám giảo biện. Nói, ngươi hôm nay đi Nam Hồ du thuyền làm cái gì? Không thành thật giao phó, chờ ngươi cha trở về nhìn hắn như thế nào thu thập ngươi. Nương, nương ta sai rồi. Nương, ai u. Đừng đánh nữa. Khương Thiệu Sao rõ ràng không nghĩ tới, hắn hôm nay đổ tội hãm hại, ngược lại mất cả chỉ lẫn trải. Biết được hắn hôm nay tại Nam Hồ uống rượu có kỵ nữ hầu sau, bên dưới tức giận Khương Mẫu, giận mà hung hăng dạy dỗ Khương Thiệu Sao một trận. Nếu không phải là xem ở trên bộ dáng thảm hề hề như hắn, không tránh khỏi còn phải chịu một trận đánh đập. Nhưng kể cả như thế, Khương Thiệu Sao vẫn như cũ rất thảm. Sau đó, Khương Mẫu lại lôi kéo Lâm Giang Niên dặn dò, Giang Niên, về sau gặp lại hắn ở bên ngoài pha trộn, ngươi cứ việc hạ thủ. Thay mợ thật tốt giáo dục hắn. Tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình. Khương Mẫu rõ ràng có chút khí quá mức, bị tức choáng váng, Lâm Giang Niên liền vội vàng gật đầu, mợ ngươi yên tâm, ta nhất định thay ngươi tốt nhất giáo dục Thiệu Sao, nhất định phải hắn trở lại chính đồ. Mợ ngươi đừng tức giận hỏng thân thể, đi xuống trước nghỉ ngơi a. Bị tức không nhẹ Khương Mẫu cơ thể đều sắp tức giận mắc lôi, tại hạ nhân nâng đỡ, đi trước trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ Diên cùng Tiểu Trúc đi theo Khương Mẫu cùng một chỗ nên rời đi trước, bất quá, trước lúc rời đi, Chỉ Diên ý vị thâm trường liếc Lâm Giang Niên một cái. Liên cái nhìn này, để cho Lâm Giang Niên ý thức được. Phiền toái. Khương Thiệu Sao tuân ra Lâm Giang Niên hôm nay tại Nam Hồ tăng trưởng chuyện của công chúa, Khương Mẫu sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng Chỉ Diên, nhưng là khó mà nói. vừa nói muốn cùng trưởng công chúa giải trừ hôn ước, một bên lại bí mật cùng trưởng công chúa gặp mặt. Chỉ Diên bên kia, chỉ sợ cần thật tốt giảng giải một phen. Không chắc, đêm nay lại phải bị Chỉ Diên đuổi ra. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Nghiên liền nhìn về phía trong đại sảnh một bên tội khôi hòa thủ. Mà lúc này, ý thức được đổ tội thất bại, sự tình không ổn, Khương Thiệu Sao đã sớm muốn trộm trộm đạo sở chuẩn đi. Vừa mới chuẩn đi hai bước, Lâm Giang Nghiên lạnh liếc mắt nhìn hắn, người muốn đi đâu? Ta chuẩn đi bị phát hiện. Khương Thiệu Sao lúc này toàn thân cứng đờ, ta mệt mỏi. Về phòng trước. Ai cho phép ngươi đi? Lâm Giang Nghiên hít mắt, cười lạnh một tiếng, tới. Khương Thiệu Sao đầu dao động như trống lúc lắc, không đi. Cái này muốn đi qua, không lại phải bị đánh. Hắn mới bất quá đi. Ngươi nếu là không đi qua, có tin ta hay không bất ngươi? Lâm Giang Nghiên hít mắt. Khương Thiệu Sao cứng cổ, ta đi qua, ngươi không phải là muốn bất ta? Lâm Giang Nghiên vui vẻ, tiểu tử này thông minh. Ngươi qua đây, ta không giúp ngươi. Ta không tin. Khương Thiệu Sao mới không mắc mưu. Ngươi muốn không tới, ta hôm nay quất ngươi hai bữa, nhường ngươi một tháng không xuống giường được, ngươi tin hay không? Lâm Giang Nghiên cười lạnh một tiếng. Nghe nói như thế, Khương Thiệu Sao toàn thân một cái giật mình. Hắn đương nhiên tin. Trước mắt cái này biểu ca xuống tay với hắn không chút nương tay. Nếu là hắn không qua, thật khả năng bị quất một tháng không xuống giường được. Nghĩ tới đây, Khương Thiệu Sao lúc này mới không tình nguyện, cảnh giác chậm rãi đến gần. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Lâm Giang Nghiên cười lạnh, không nên hỏi ngươi sao? Nói xong, Lâm Giang Nghiên mắt nhìn trên mặt hắn thường, trên mặt ngươi thường, là ta đánh. Không, không phải vậy, ngươi tại sao muốn ham hại ta? Ta Khương Thiệu Sao đúng, nói không nên lời cái như thế về sau. Ai đánh ngươi? Lâm Giang Nghiên lại hỏi. Khương Thiệu Sao vẫn là không có lên tiếng. Lâm Giang Nghiên thấy thế, lúc này đưa tay. Khương Thiệu dàn xếp lúc bị hù ngồi xổm dưới đất, ôm đầu, đừng đánh ta. Nói, là bát hoàng tử Khương đại thiếu ủy khuất mở miệng.